Chương 120 người đăng, cơ hồ là Khương Dịch Niên nhìn xem chỉ hơi hơi chi khởi thân thể liền có cao 2 trượng thôn thiên giao, không do nó vì cái gì đến bây giờ đều không có động thủ, mặc cho bọn hắn đem những linh thú này tàn sát hầu như không còn, chỉ còn lại có nó cùng hỏa diễm chim lớn. Điện hạ, như thế đợi chút nữa đi cũng không được biện pháp, không bằng chúng ta ra tay đi. Cổ Đình thấy được Khương Dịch Niên hơi nhíu lên lông mày, thế là thấp giọng nói ra. Khương Dịch Niên chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Nếu mà các linh thú đều đã bị giết, chỉ còn lại có thôn thiên giao cùng hỏa diễm chim lớn, vậy không bằng tranh thủ thời gian động thủ đưa chúng nó chém giết hoặc bức lui, bọn hắn cũng tốt rời đi phụ không sơn mạch, đi tới thánh linh quân trụ sở. Cổ Đình trong mắt tinh quang lóe lên, ầm ầm tiếng sấm liền vang lên. Nhưng vào lúc này, một mực không có bất kỳ cái gì động tác thôn thiên giao bỗng nhiên kéo ra huyết buồn đại khẩu, hưu một thoáng phun ra đầu lưỡi kia có tới dài một trượng. Chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ trên không trung xuyên qua, tựa hồ rào động thiên địa. Nguyên bản không có mảy may linh khí trên bầu trời thế mà xuất hiện một cỗ linh khí, hướng phía thôn thiên giao mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt tại nó trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một mảnh, còn như thực vật. Chuyện này, linh khí này thật kỳ quái, có đủ loại, cực kỳ hỗn tạp. Cổ Đình khẽ giật mình, không có lập tức ra tay, mà là lặng lặng mà nhìn xem trên không. Khương Dịch Niên cũng thấy rất kỳ quái, phù không sơn mạch bên trong nguyên bản là không có linh khí, giờ phút này lại không biết từ nơi nào xuất hiện nhiều như vậy linh khí, mạnh yếu không đồng đều, vô cùng lộn xộn. Thì ra là thế. Chỉ nghe Bảo Tùng thấp giọng nói, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, tiếp lấy nhẹ gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Khương Dịch Niên cùng Cổ Đình cùng kêu lên hỏi. Thôn Thiên Giao tụ tập linh khí là những cái kia linh thú sau khi chết biến thành, đây cũng là thần thông thiên phú của nó. Thôn Thiên Giao thi triển thần thông, nhường những cái kia sau khi chết linh thú còn sót lại lực lượng biến thành linh khí, cung cấp nó sử dụng. Những linh khí này chúng ta không có cách nào phát hiện, cũng không có cách nào cảm giác được. Bảo Tung dù sao kiến thức rộng rãi, đối với Thôn Thiên Giao cũng có sự hiểu biết nhất định, thấy trước mắt một màn này về sau, rất nhanh liền đoán được. Khương Dịch Niên đám người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, lại là như thế. Thế nhưng là, nếu như Thôn Thiên Giao muốn hút thu những linh thú này trong cơ thể linh khí, vậy nó trực tiếp động thủ đưa chúng nó đều làm thịt không được sao? Vì cái gì còn phải đợi đến chúng ta ra tay? Cổ Đình nhíu mày, tò mò hỏi. Ta cũng nghĩ qua vấn đề này, có lẽ là bởi vì nếu như là nó chém giết những linh thú này, liền sẽ không có còn sót lại linh khí cho nó hấp thu, chỉ có chúng ta giết linh thú mới có dạng này hiệu dụng. Bảo Tung lắc đầu, điểm này hắn cũng không có nghĩ rõ ràng. Khương Dịch Niên đám người không biết, thế nhưng Thôn Thiên Giao trong lòng rõ ràng. Phù Không Sơn mạch bên trong cũng không có thiên địa linh khí, nơi đây tuyệt đại bộ phận linh thú cũng căn bản không cần linh khí liền có thể trưởng thành, nhưng Thôn Thiên Giao khác biệt. Mặc dù bình thường tu luyện cũng có thể để nó trưởng thành, thế nhưng thoát giao hóa rồng cần còn tinh khiết hơn thiên địa linh khí cùng đặc biệt pháp tắc, chỉ có cả hai kết hợp mới có thể để linh hồn của nó phát sinh chất cải biến, nhất cử thoát phàm. Phù Không Sơn mạch bên trong mặc dù không có linh khí, thế nhưng mỗi một đầu linh thú đều là linh khí đầu nguồn, chỉ cần đưa chúng nó chém giết, liền có thể sẽ xuất hiện một cỗ kỳ lạ năng lượng. Cỗ năng lượng này có thể tại Thôn Thiên Giao thiên phú thần thông tác dụng dưới hóa làm thiên địa linh khí, cung cấp nó hấp thu luyện hóa. Chỉ là, này loại kỳ lạ năng lượng rất khó xuất hiện, cần dùng mang theo pháp tắc lực lượng đem linh thú chém giết mới có thể xuất hiện, pháp thì lại khác, xuất hiện năng lượng liền không giống nhau, đối Thôn Thiên Giao chỗ tốt cũng sẽ khác nhau. Thôn Thiên Giao mặc dù tìm hiểu một chút pháp tắc, lại không cách nào lợi dụng này chút pháp tắc tới tiến hành công kích, huống hồ nó lĩnh hội pháp tắc cũng cực kỳ nông cạn, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình mạnh mẽ thân thể tới công kích, mà công kích như vậy cũng không biết sinh ra loại kia kỳ lạ năng lượng. Thử hỏi, ai dễ dàng nhất trưởng khống thiên địa pháp tắc? Tu luyện người. Các cái vị diện tu luyện người, mặc kệ là nhân tộc vẫn là tà linh tộc, bọn họ đều là dựa vào lĩnh hội thiên địa pháp tắc, hấp thu thiên địa linh khí tới tu hành, mỗi người trong cơ thể nhiều ít đều sẽ có pháp tắc lực lượng. Bởi vậy, khi nó phát hiện Mục Vân Hy cùng Khương Dịch Niên bọn hắn cơ hồ mỗi người đều có được lực lượng pháp tắc thời điểm, không khỏi hưng phấn lên. Thôn Thiên Giao lặng lặng mà nhìn xem những người này đem lên 100 con linh thú tàn sát sạch sẽ, chỉ còn lại có nó cùng hỏa diễm chim lớn. Cho tới giờ khắc này, nó mới thi triển thiên phú thần thông, sắp chết tại lực lượng pháp tắc dưới trên 100 đầu linh thú biến thành kỳ lạ năng lượng tụ tập lại một chỗ, chuẩn bị nhất cử nuốt chửng. Không thể để cho nó nuốt chửng những linh khí này, nếu không ai cũng không biết hội có hậu quả gì không. Bảo Tùng quát lớn, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, nếu để cho Thôn Thiên Giao hấp thu những linh khí này, chỉ sợ bọn họ hôm nay liền thật không đi ra ngoài được. Khương Dịch Niên cùng Cổ Đình cũng có loại cảm giác này, nghe được Bảo Tùng lời nói về sau, hai người nhìn nhau, lập tức ra tay. Đối mặt Thôn Thiên Giao loại cấp bậc này đối thủ, hai người tuyệt đối không dám có chút lòng kinh thị, đều là toàn lực xuất kích. Tia chớp trên không trung đôm đốp rung động, ầm ầm tiếng sấm kèm theo Cổ Đình động tác truyền đến, trở nên càng phát ra rõ ràng. Trong ngàn đạo tia chớp trên không trung xuyên qua, hóa thành từng chương lưới điện. Cổ Đình nhấc tay vồ một cái, hết thảy tia chớp liền đều hội tụ tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng nhếch miệng lên cười lạnh, đem trong tay tia chớp như giống cây lao ném mạnh ra ngoài, hung hăng bắn về phía Thôn Thiên Giao. Khương Dịch Niên bước ra một bước, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, chỉ gặp hắn lòng bàn tay trái mắt dọc màu tím hơi hơi kéo ra, một giọt dòng máu màu vàng nóng theo lòng bàn tay toát ra, lan vào Vương Chi Mục bên trong. Sau một khắc, Khương Dịch Niên đưa tay một ngón tay, hào quang màu tím trong nháy mắt ngưng tụ tại đầu ngón tay hắn, ngay sau đó ánh sáng tím đại phóng, hướng Thôn Thiên Giao gấp bắn đi. Tà linh phá không chỉ. Đây là Vương Mục Bí Điện bên trong thần thông, là Khương Dịch Niên đi vào lao tù vị diện sau lĩnh hội công kích mạnh nhất thuật, uy lực mạnh mẽ đến cực hạn, có thể đem bầu trời đều đánh ra một cái lỗ thủng. Nhưng dù vậy, Khương Dịch Niên cũng không thấy đến Tà Linh Phá không chỉ có thể làm bị thương Thôn Thiên Giao, dù sao cái tên này thế nhưng là có thể so với Tà Linh Vương tồn tại A Hưu. Nhanh chóng bắn về phía Thôn Thiên Giao, chớp mắt đã áp sát. Cong. tia chớp vại nguyện đánh trúng vào thôn tiên giao đầu, lại truyền đến một tiếng vang dọn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy tia chớp trên không trung trong nháy mắt nổ tung, biến thành vô số địa quang, không ngừng mà công kích tới thôn tiên giao. Thế nhưng, khiến cho Cổ Đình thấy khiếp sợ là, mặc kệ này chút điện quang như thế nào công kích, đều không thể cải biến thôn tiên giao động tác, thậm chí ngay cả nó kéo ra miệng rộng hấp thu linh khí động tác đều không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Thôn tiên giao căn bản cũng không có đem bọn hắn công kích để ở trong mắt, mặc cho Cổ Đình thả ra điện quang công kích tới chính mình. Nó vẹn vẹn bằng vào thân thể liền đem bọn hắn công kích đều chặn, bọn hắn căn bản là không cách nào dung chuyển nó nửa phần. Sau một khắc, tà linh phá không chỉ đến, chỉ thấy cái kia màu tím cổ sáng tựa hồ đánh nát không gian, mang theo không gian mảnh vỡ của tới, phóng tới thôn tiên giao. Rốt cục, thôn tiên giao tựa hồ phát hiện đạo này công kích cùng Cổ Đình điện quang hoàn toàn khác biệt, nguyên bản không có bất kỳ tâm tình gì trong hai con ngươi lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Vâng, tà linh phá không chỉ trong nháy mắt đánh trúng thôn tiên giao, nguyên bản đang hấp thu linh khí nó hơi trao đảo một cái kia kết nối lấy trên không thiên địa linh khí đầu lưỡi cũng theo đó một trầu. Những cái kia linh khí lại có dấu hiệu tiêu tán. Thôn Thiên Giao nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi thật dài bỗng nhiên quét qua. Chỉ thấy nó dài nhỏ cái đuôi trong nháy mắt kéo dài đến dài trăm trượng, trên không trung một phân thành hai, hướng phía Cổ Đỉnh cùng Khương Dịch Niên hung hăng đánh tới. Khương Dịch Niên đột nhiên bật lên, trái tay nắm chặt màu đen cựu uyên giản, đối quất kích mà tới dài nhỏ giao đuôi vô tới. Này một giản bên trong ẩn chứa vương chi mục lực lượng, uy lực mặc dù không bằng tà linh phá không chỉ, nhưng cũng không sai biệt nhiều, Khương Dịch Niên tin tưởng mình có thể đem này đạo công kích đẩy ra. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía trên không thiên địa linh khí. 3. Khương Dịch Niên chỉ cảm thấy có một cỗ cự lực theo cựu huyền giản bên trên truyền đến, cái kia nguyên bản nô ra cốt thứ tựa hồ nhận lấy lực lượng cường đại trùng kích, thế mà rụt về lại không ít. Khương Dịch Niên mượn này cỗ cự lực bay ngược mà lên, như một con chim lớn quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó mới chậm chậm hạ xuống. Thân thể của hắn đi qua Vương Mục Bí Điển rèn luyện về sau, đã sơ bộ tu luyện thành Tà Linh Thánh Thể, cũng chính bởi vì có này Tà Linh Thánh Thể, thôn thiên giao đạo này công kích mới không có trọng thương hắn, chỉ là khiến cho hắn thấy không thể ngăn cản. Khương Dịch Niên thân thể trên không trung hơi hơi xoay một cái, đem cựu huyền đồng giao cho tay phải, tay trái chập chỉ thành kiếm, lại lần nữa sử dụng ra tà linh phá không chỉ. Màu tím của sáng lại lần nữa xuất hiện, trên không trung tản mát ra uy thế cường đại, bay thẳng mà đi. Nhưng lần này, tà linh phá không chỉ mục tiêu không còn là thôn tiên giao, mà là nó trên đỉnh đầu cái kia một đoàn linh khí. Khương Dịch Niên nghĩ thầm, nếu không cách nào tổn thương đến ngươi, ta đây liền đem này đoàn linh khí đánh tan, nhìn ngươi còn như thế nào hấp thu. Màu tím của sáng phá không mà đi, trước mắt đã áp sát. Vâng, tà linh phá không chỉ chặt chẽ vững vàng đánh vào đoàn linh khí kia phía trên, lực lượng cường đại liền nổ tung, đem cái kia một đoàn linh khí nổ thành vô số đạo lưu quang, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, trong nháy mắt tiêu tán, biến thành hư vô. Thôn Thiên Giao ngẩng lên đầu khẽ run lên, trong hai con ngươi đều là vẻ không thể tin được, tiếp lấy liền biến thành mãnh liệt phẫn nộ. Nó mang theo những linh thú này đến đây, vốn là vì nhường Khương Dịch Niên đám người đưa chúng nó đánh giết, sau đó nó liền có thể thi triển Thiên Phú Thần Thông hấp thu linh khí, tăng cao tu vi, nào nghĩ tới ở trong mắt nó yếu ớt như là con sâu cái kiến người lại có thể phá vỡ phòng ngự của nó, đem những linh khí này đánh tan, khiến cho nó làm hết thảy đều thành lấy giọ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Nó làm sao có thể không giận? Sao có thể không giận? Thôn Thiên Giao hung tợn nhìn chằm chằm Khương Dịch Niên, nó thật không nghĩ tới này, nhìn tu vi cũng không cao thiếu niên lại có thể phóng xuất ra công kích như vậy. Nó còn tưởng rằng bên cạnh nữ tử kia mới là những người này người mạnh nhất, dù sao tu vi của nàng đã đạt đến tà linh xoáy cảnh giới, đến mức bảo tùng, nó liếc mắt liền nhìn ra lão giả kia linh lực trong cơ thể cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn, lúc hồi lâu mà căn bản là không có cách khôi phục. TTT. Thôn Thiên Giao phun đầu lưỡi đỏ thắm, hơi hơi co rụt lại, lập tức bỗng nhiên nhảy lên ra, vô cùng nhanh chóng lao thẳng tới mà đến. Nó cái kia huyết buồn đại khẩu dương ra, đủ để đem Khương Dịch Niên một ngụm nuốt vào. Thôn Thiên Giao là có thể so với Tà Linh Vương tồn tại, chỉ là thân thể lực lượng liền cường hãn đến mức độ khó mà tin nổi, chính là Khương Dịch Niên đám người thủ đoạn đều xuất hiện, chỉ sợ cũng khó mà tổn thương đến nó. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Thôn Thiên Giao huyết buồn đại khẩu liền đã từ trên trời giáng xuống, cắn về phía Khương Dịch Niên. Khương Dịch Niên dưới chân hơi hơi một sai, phía bên trái một bên lóe ra mấy trượng, muốn tránh đi Thôn Thiên Giao công kích. Cùng lúc đó, tay phải hắn hơi hơi một điểm, chỉ thấy một giọt dòng máu vàng theo tay phải của hắn đầu ngón tay bắn ra, xuất vào hắn lòng bàn tay trái vương chi mục bên trong. Dòng máu vàng chui vào vương chi mục về sau, trong chốc lát, ánh sáng tím nổ bắn ra mà ra, đem cả người hắn đều bao phủ. Tà linh phá không chỉ. Câu bộ 9-10 ở cuối chương. Chương 121, quyền 2, kết, người đăng, cờ hót lờ đạo này tà linh phá không chỉ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, uy lực cơ hồ tăng cường mấy lần. Tà linh phá không chỉ cần hoàng tộc huyết dịch tới thôi động, dùng cương dịch niên tu vi, thôi động một chỉ này, uy lực cơ hồ đã đến cực hạn. Mặc dù càng nhiều huyết dịch có thể sẽ nhường một chỉ này công kích cường hãn hơn một chút, thế nhưng dùng trước mắt hắn thân thể tình huống, hiển nhiên hội không chịu nổi. Rất có thể tà linh phá không chỉ không có xuất ra, hắn thân thể liền bị cái kia lực lượng cuồng bạo cho xé rách. Hào quang màu tím như cầu đồng trên không trung xẹt qua, bắn về phía Thôn Thiên Giao. Thôn Thiên Giao trên không trung hơi hơi xoay một cái, đối mặt hào quang màu tím, nó không tránh không né, ngược lại thẳng tắp vào tới. Vâng, sáng rực lên. Hào quang màu tím bắn tại Thôn Thiên Giao trên thần, cho dù là thực lực có thể so với tà linh vương Thôn Thiên Giao vậy mà cũng không chịu nổi, bay rất ra ngoài mấy chục trượng. Thôn Thiên Giao trên người có lân phiến chốc ra, hiển nhiên là bị đạo này công kích cho thương tổn tới. Thôn Thiên Giao phát ra gầm lên giận dữ, trong đôi mắt lóe lên một tia khiếp sợ, nó hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Dịch Niên đạo này công kích vậy mà cường hãn đến loại trình độ này. Điện hạ, ngươi không sao à? Cổ Đình đứng tại Khương Dịch Niên bên cạnh, ánh mắt rơi vào trên mặt hắn, lại thấy Khương Dịch Niên sắc mặt có chút tái nhợt. Khương Dịch Niên khoát khoát tay, nói, không sao, chỉ là lực lượng tiêu hao quá nhiều thôi. Cổ Đình nhíu mày, nói, này phụ không sơn mạch bên trong không có linh khí, nghị khôi phục linh lực cũng là có chút khó khăn. Khương Dịch Niên nói, cùng linh lực không quan hệ, tà linh phá không chỉ tiêu hao là máu của ta, vừa rồi đạo này công kích tiêu hao hơi nhiều, trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Cổ Đình kinh hãi, tất tiếng nói, điện hạ xin mời bảo vệ tốt vạn kim thân thể, thôn tiên giao xúc sinh này, thần tới đối phó. Cổ Đình nói xong, trong mắt nàng hào quang lấp lóe, trong tay tia chớp màu đen xuất hiện lần nữa, đôn đốt rung động. Cổ Đình vốn là tà linh tộc giữa bầu trời phú cực cao hạng người, 15 năm phong ấn càng làm cho nàng căn cơ trở nên cực kỳ vững chắc, tu vi đột phá đến tà linh xoáy về sau, vẫn luôn không có toàn lực công kích, liền chính nàng cũng không biết mình thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khương Dịch Niên một ngón tay đem thôn tiên giao đánh lui, cho Cổ Đình vô cùng to lớn lòng tin, nàng tin tưởng, nếu là mình toàn lực kích, tất nhiên sẽ không thua tà linh phá không chỉ. Cổ Đình bước về phía trước một bước, trong tay tia chớp màu đen hội tụ thành cuộc. Trong khoảnh khắc, nàng lòng bàn tay trái mắt dọc màu đen mở ra, đem hết thể điện quang đều hấp thu sạch sành sanh. Lôi đỉnh chuyển luân nhãn. Cổ Đình hét lớn một tiếng. Nàng cả người trôi nổi tại giữa không trung, quần áo đồng bền, bay phất phới. Nàng tóc đỏ bay lượn, trên mỗi một sợi tóc tựa hồ cũng quấn quanh lấy điện quang. Giờ khắc này, Cổ Đình phảng phất là lôi đỉnh người phát ngôn, là tia chớp trưởng cứng giả, nàng đứng trên không trung, bàn tay trái bỗng nhiên vô ra. Chỉ thấy trên không một con từ điện quang tạo thành đôi mắt chậm rãi chuyển động, tiếng sấm rung động ầm ầm, phảng phất đến từ cựu thiên bên ngoài. Vành, vành, vành. Số đạo sấm sét nổ vang, toàn bộ thiên địa đều lâm vào rung động bên trong, điện quang trên không trung xuyên qua, lôi đỉnh nổ tung thật mạnh vì thế. Tiêu Mạch đặt ở trong mắt, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vẫn là cái kia chấp nữ võ thần. Cổ Đình mới đạt tới Tà Linh xoáy sơ giai cảnh giới, thế mà liền có như thế lực lượng, không hổ là năm đó ở ngũ đại Tà Linh tướng bên trong danh liệt đệ nhị tồn tại, thiên phú hơn người, tiềm lực to lớn. Bảo Tung cũng là gương mặt kinh ngạc, nếu như này 15 năm Cổ Đình không có bị phong ấn, chỉ sợ thực lực của nàng cũng đã đạt đến Tà Linh vương cảnh giới. Đinh tỷ tỷ có chút xuất nha. Này một đạo lôi đỉnh chuyển luân nhãn uy lực có thể so với chí tôn tiểu tam nan thần phách nan đâu, thậm chí còn có chút vượt ra khỏi. Mục Vân Hi nuốt đan dược, đang khôi phục linh lực, thấy cảnh này không khỏi trong đôi mắt đẹp toát ra một vẻ vui mừng. Dù sao cũng là năm đó thực lực cường đại nhất ngũ đại tà linh tướng một trong, thiên phú và tiềm lực quả nhiên không phải bình thường. Lâm Vũ Hàn nhìn xem trên không cái kia từ điện quang tạo thành đôi mắt, cũng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Khương Dịch Niên khẽ gật đầu, nếu là hai người liên thủ, có lẽ thật sự có thể làm bị thương thôn thiên giao. Vâng. Cái kia từ điện quang tạo thành trong đôi mắt, một đạo hai người ôm hết to điện quang mang theo khí thế ngập trời bắn thẳng đến mà ra. Điện quang như tới từ viễn cổ thần kỳ cầu đồng, vượt qua hư không, xuyên qua thời gian, trong nháy mắt xuất hiện tại thôn tiên giao trước người. Điện quang chuẩn xác đánh trúng thôn tiên giao, hung hăng đánh vào trên người của nó. Thôn tiên giao chấn động mạnh một cái, lại bị cứ thế mà đánh lui mấy chục trượng. Cái kia nguyên bản bị tà linh phá không chỉ đánh rất lân phiến địa phương, vậy mà dịn ra một tia máu tươi, thôn tiên giao trong hai con ngươi lóe lên một tia tinh quang, nó thật nổi giận, triệt để nổi giận. Vừa rồi Khương Dịch Niên cái kia một đạo tà linh phá không chỉ đã để nó cảm nhận được áp lực, thậm chí đem trên người nó lân phiến đều đánh rất hai mảnh. Giờ phút này Cổ Đình thi triển lôi đình chuyển luân nhãn càng là vượt quá dự liệu của nó, đạo này công kích uy lực so với Khương Dịch Niên tà linh phá không chỉ đều mạnh hơn ra hai phần, vậy mà để nó chạy ra máu, để nó bị thương tổn. Phải biết, ở trong mắt nó, những người này như sâu kiến, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là bây giờ, nó tại đây chút sâu kiến công kích hạ chịu một chút thương, đây quả thực là nó cả một đời đều không thể rửa sạch chỗ bẩn. Thôn Thiên Giao cũng không dám lại xem nhẹ những người này, nó không biết tiếp xuống Khương Dịch Niên bọn hắn hội thi triển ra dạng gì công kích, dạng gì thần thông, sẽ như thế nào công kích nó. Ô Minh Minh, Thôn Thiên Giao ngửa đầu thét dài, từng đạo tiếng gào vang vọng trên không trung. Trong chốc lát, chỉ thấy sau lưng nó xuất hiện một đạo ảo ảnh, giống như là nó pháp thân. Ảo ảnh pháp thân đón gió biến lớn, cao tới mấy chục trượng, ngạo nghễ lập giữa thiên địa, một cỗ uy thế ngập trời theo ảo ảnh pháp thân bên trên lan ra, bao phủ phương viên ngàn trượng phạm vi. Cổ Đình đám người chỉ cảm thấy có chút hốt hoảng, đối mặt như thế thao thiên uy thế, bọn hắn cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Liên liên hỏa diễm chim lớn cũng đem đường tu nhai cùng bàn nhược bỏ qua, vỗ cánh cao phi, bay đến khoảng cách thôn tiên giao ngàn trượng bên ngoài, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm nó. Lui về đến, nhanh chóng lui về tới. Bảo Tùng đặt ở trong mắt, quá sợ hãi. Đạo này ảo ảnh pháp thân uy thế thực sự quá cường hãn, đơn giản vượt xa khỏi Bảo Tùng suy đoán. Lực lượng này, đã không phải là phổ thông tà linh vương có lực lượng, mà là trung giai tà linh vương lực lượng, chỉ sợ tùy thời đều có thể đi đến cao giai tà linh vương trình độ. Bảo Tùng rốt cục nhận thức đến thôn tiên giao đến cùng khủng bố đến mức nào, khó trách trong truyền thuyết nó có thể nuốt chửng thiên địa, đem hết thể đều nuốt hết. Bàn nhược cùng đường tu nhai trong nháy mắt rơi vào Bảo Tùng hai bên, Lâm Vũ Hàn cùng Tiêu Mạch cũng đem Bảo Tùng hộ ở trong đó. Điện hạ, trước lui về. Cổ Đình thấp giọng quát nói. Khương Dịch Niên không nói gì, thân thể thoáng qua ở giữa liền rơi vào Bảo Tùng trước người. Mục Vân Hy sau đó liền đến, nàng ôm Tiểu Man, lại ngoài ý muốn thấy này không sợ trời không sợ đất linh long thỏ chỉ là duỗi ra nửa cái đầu, tựa hồ bị thôn thiên giao uy thế dọa sợ. Đám người tụ tập tại cùng một chỗ, linh lực ở trong người phun trào, muôn phần cảnh giác mà nhìn trước mắt hết thảy. Làm sao lại mạnh như thế? Cổ Đình nhìn xem Bảo Tùng, thấp giọng hỏi. Nàng chưa từng gặp qua thôn tiên giao, tại trí nhớ của nàng bên trong, căn bản không có gia hỏa này tồn tại. Bảo Tùng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta cũng chỉ là ở trong sách cổ vô tình thấy qua có quan hệ sự miêu tả của nó, nghe nói nó tu luyện tới cực hạn lúc, có thể nuốt chửng thiên địa. Trước mắt đầu này thôn tiên giao vẫn chỉ là tà linh vương cảnh giới, nếu là nó có thể đi đến tà linh đế cảnh giới, chỉ sợ cho dù bệ hạ tại thế cũng không cách nào cùng nó chống lại. Cổ Đình khẽ giật mình, lập tức quát, cái kia không có khả năng, bệ hạ tu vi là tà linh đế cảnh giới đỉnh phong, tà linh tộc đệ nhất bảo tùng khoát khoát tay, nói, bây giờ không phải là cùng ngươi tranh luận bệ hạ thực lực thời điểm, trước mắt trọng yếu nhất là như thế nào ngăn cản được thôn thiên giao công kích kế tiếp. Nếu là không tiếp nổi, sợ tất cả chúng ta đều muốn bị nó nuốt chửng. Cho tới bây giờ chỉ có ta ăn thịt nướng, thế nào đến phiên thôn thiên giao xuất sinh này tới ăn ta? Không được, ta liền hao phí hết thể linh lực toàn lực thôi động tiểu tu di thánh trụ, ta ngược lại muốn xem nó có thể hay không trải qua được tiểu tu di thánh trụ công kích. Mục Vân Hy phẫn nộ quát, thôn thiên giao lại muốn ăn nàng, đơn giản không thể tha thứ. Xem ra lao tù vị diện chuyến đi muốn chấm dứt, đợi lát nữa ta cũng sẽ dốc toàn lực thôi động Phật nộ hỏa liên, phối hợp ngươi tiểu tu di thánh trụ, nhất định phải đem xuất sinh này giết đi. Sau đó, ngươi triệu hoán mục thúc thúc tới, chúng ta cùng rời đi vị diện này. Liên Liên luôn luôn tùy tiện tiêu mạch giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm túc, hắn hai đầu lông mày tựa hồ có một đóa màu lửa đỏ hoa sen, như ẩn như hiện. Toàn lực thúc giục lời nói, tu vi của các ngươi liền triệt để phế đi, trở về muốn một lần nữa tu luyện, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục, không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn làm như thế. Lâm Vũ Hàn nhìn xem hai người, chậm rãi nói ra, cái kia có biện pháp nào? Cái tên này rất đáng hận. Mục Vân Hy hừ một tiếng, làm tay vừa lộn, tiểu tu di thánh trụ nhẹ nhàng trôi nổi ở trước mặt nàng. Chủ yếu nhất là, cho dù các ngươi hai cái hợp lại, cũng rất có thể không cách nào đánh giết thôn thiên giao, vẫn là nghĩ biện pháp ngăn cản được đạo này công kích đi. Lâm Vũ Hàn chau mày, nàng biết hai người hợp lại hội có dạng gì uy lực, thế nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi thôn thiên giao. Làm sao bây giờ? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng vào lúc này, thôn thiên giao cái kia cao mấy chục trượng ảo ảnh pháp thân bỗng nhiên khẽ hấp, một cỗ cùng bạo hấp lực từ tiền phương vào tới, phản phất có chỉ nhìn không thấy lớn tay nắm lấy mỗi người, đem bọn hắn kéo hướng thôn thiên giao. Lực lượng thật là cường đại. Nếu như bị nó kéo qua đi, chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị nó ăn. Mặc kệ, chúng ta cùng một chỗ độc thủ, cùng xuất sinh này liều mạng. Chỉ thấy Mục Vân Hy lòng bàn tay tiểu tu di thánh trụ bỗng nhiên lấp lánh, lúc này biến thành 10 trượng độ cao. Cùng lúc đó, tiêu mạch chỗ mi tâm xuất hiện một đóa hoa sen, mơ hồ có Phật sướng tiếng truyền đến. Hai người nhìn nhau, liền muốn toàn lực thôi động tiểu tu di thánh trụ cùng Phật nộ hỏa liên, cùng thôn tiên giao liều mạng một trận chiến. Nhưng vào lúc này, tại thôn tiên giao phía sau cách xa nhau cái gì địa phương xa, một đạo tử quang thình lình xuất hiện, nó bay lên trời, mơ hồ biến ảo thành một bóng người. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào ngăn cản uy áp chống rông xuất hiện, bao phủ khắp nơi. Này cỗ vô cùng cường đại uy áp bên trong tựa hồ không có mảy may cuồng bạo khí, giống như cũng không có sát ý, chỉ có một cô mênh mông vương giả chi ý thình lình xuất hiện ở chỗ này. Trong khoảnh khắc, thôn thiên giao toàn thân phát run, trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin được, nó cái kia cao mấy chục trượng ảo ảnh pháp thân run nhẹ nhẹ, lập tức nhanh chóng tiêu tán không thấy. Khương Dịch Niên, Mục Vân Hy đám người nhìn phía xa, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bảo Tùng cùng Cổ Đỉnh trong mắt lại tràn đầy xúc động. Bản sách xong, kính tỉnh chờ mong thương cũng bảng, Thánh Linh Kỷ thứ 3 sách. Câu vượt 90 ở cuối chương. Chương 122, ký ức. Người đăng, cờ họ lờ lao tù vị diện, phủ không sân mạch. Vương giả ý chí buông xuống, theo sau hào quang màu tím trong chốc lát tràn ngập toàn bộ không gian. Cố khí tức này thật cường đại. Khương Dịch Niên, Mục Vân Hy đám người đều vô cùng lo sợ, phản phất cái kia vương giả ý chí chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem mấy người bọn họ tùy tiện chém chết. Trên không huyền hóa ra bóng người màu tím nhiều lần lắc lư, thậm chí vặn vẹo thành đủ loại tạo hình, cuối cùng phanh một tiếng, như bọn biển phá toái tiêu tán. Nhưng này hào quang màu tím cũng không có chân chính tán đi, chỉ thấy một đầu to lớn mắt dọc màu tím tại đầy trời hào quang bên trong chậm rãi ngưng tụ thành hình. Xuất thân tà linh tộc Bảo Tùng, Cổ Đình hai người vẻ mặt từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ biến thành hiện tại mừng như điên. Vương Chi Mục, Bàn Nhược thì trừng lớn mắt hạnh, kinh ngạc lên tiếng. Phải biết tà linh tộc hoàng tộc Vương Chi Mục hiện lên màu tím, lại đều tại lòng bàn tay trái, như thế nào do hào quang màu tím ngưng kết mà thành, cũng tại giữa không trung uy áp bốn phương đâu. Hiện tại lao tù vị diện chân chính Vương Chi Mục người sở hữu là Khương Dịch Niên, vậy con này mắt dọc màu tím lại là người phương nào sở hữu đâu? Mọi người suy nghĩ trong nháy mắt, vương giả ý chí lần nữa tiến đến. Mạnh mẽ vương giả ý chí nhường đến từ tà linh tộc Bảo Tùng, Cổ Đình cùng với Bản Nhược đều không chịu nổi, đã hai đầu gối chạm đất, quỳ xuống lại. Mà Mục Vân Hy, Lâm Vũ Hàn, Tiêu Mạch cùng Đường Tu Nhai bốn người vẫn còn đang giáng chống đỡ lấy, Linh Long Thỏ Tiểu Man vội vàng trốn Mục Vân Hy trong ngực. Tà linh tộc Vương Chi Mục đối tà linh tộc người uy áp rõ ràng nhất. Mục Vân Hy bọn bốn người cho dù là đến từ đại thiên thế giới tuổi trẻ cường giả, cũng y nguyên cảm nhận được cái kia vương giả ý chí mang tới kinh khủng uy áp. Nhưng mà, so với những người khác giáng chống đỡ, Khương Dịch Niên phản ứng có chút dị thường. Khương Dịch Niên đứng lặng người, ngẩng đầu nhìn trên không cái kia to lớn mắt dọc màu tím, trong đôi mắt ẩn có nước mắt, vô ý thức đưa tay trái ra muốn đi đụng vào cái kia mắt dọc màu tím. Đến từ hắn huyết mạch chỗ sâu mãnh liệt kêu gọi, khiến cho hắn truy cắt muốn đi thân cận cái kia mắt dọc màu tím. Cái kia tựa hồ là Phu Hoàng khí tức. Ngay tại Khương Dịch Niên nhặt lên tay trái đồng thời, mắt dọc màu tím bên trong lúc đó xuất hiện một đạo chùm sáng màu tím, chùm sáng bắn nhanh tới, trong nháy mắt liền đem Khương Dịch Niên nuốt hết. Tiểu Niên, mắt thấy Khương Dịch Niên bị chùm sáng màu tím nuốt hết, Mục Vân Hy sắc mặt đại biến, không quan tâm thò tay đi bắt, lại không nghĩ rằng tại đụng phải chùm sáng màu tím trong nháy mắt đó, cả người bị đánh bay ra ngoài, khí huyết sôi trào, khó chịu dị thường. Lâm Vũ Hàn đội vàng bay ra, miễn cưỡng đỡ lấy Mục Vân Hy. Nàng vỗ nhẹ Mục Vân Hy phía sau lưng, an ủi, người chớ lo lắng, cái kia tà linh tộc Vương Chi Mục là hoàng tộc đặc thủ, mà tiểu niên là Khương thị hoàng tộc dòng chính hoàng tử, chắc hẳn không có cái gì nguy mặt, có lẽ còn sẽ có một phen kỳ ngộ. Chúng ta tạm thời an tâm chờ đợi đi. Đường Tu nhai nết lên đôi môi thật mỏng, trong mắt tràn đầy lo lắng, nghe xong Lâm Vũ Hàn an ủi Mục Vân Hy lời nói, chậm rãi gật đầu. Một bên Tiêu Mạch thì nói tiếp, yên tâm đi, Khương Dịch Niên người ngốc có ngốc phúc, chờ một lúc từ nơi đó ra tới, không chừng lại tăng lên một cảnh giới, ha ha. Người ngốc có ngốc phúc. Đang lo lắng Khương Dịch Niên an nguy Mục Vân Hy, lại bị Tiêu Mạch lời cho khí cười. Tiểu Man theo Mục Vân Hy trong ngực nhô đầu ra, liên tục bật cười, còn dùng trên đầu non sừng cọ cọ Mục Vân Hy, tỏ vẻ an ủi. Mọi người lo lắng Khương Dịch Niên, liền ở chỗ này tạm thời dừng lại, chờ đợi hắn xuất hiện lần nữa. Một bên khác, Khương Dịch Niên lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã đứng tại một cái không gian xa lạ bên trong, chung quanh tử khí tràn ngập, không giới hạn, chỉ có thể thấy mấy trượng phạm vi bên trong sự vật. Tử khí bên trong, điểm điểm tinh quang lấp lóe, đang tại ngưng tụ thành một vài bức hình ảnh, mà những hình ảnh này biến ảo chập chờn, nhường Khương Dịch Niên không rời mắt nổi con người. Trong đó một bức tranh bên trong, có một tên tướng mạo cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần tuấn lãng thiếu niên đang ở hoang vu đất cắt bên trong hối hả chạy, trên trán lăn xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Làm thiếu niên chạy ở giữa hai chân điểm trên mặt cắt thời điểm, từng con xấu xí hung ác linh thú liền sẽ theo đất cắt bên trong chui ra, nào về phía thiếu niên, tình thế cực kỳ nguy cấp. Mà thiếu niên kia không chút hoang mang huy quyền nên kích, một quyền, hai quyền. Mỗi một quyền đều không nghiêng lệch nện ở linh thú trên đầu, tàn nhẫn, chuẩn, ổn. Hình ảnh nhất truyện, tại đất cắt bên trong chạy thiếu niên cao lớn rất nhiều, cũng trở nên khỏe mạnh chút. Thân mang ám kim văn bảo thiếu niên gặp gỡ bất ngờ một thiếu nữ, dưới ánh trăng, cầm trong tay một chén nhỏ quả quýt đèn thiếu nữ yếu đuối mà dịu dàng, đứng tại mọc đầy màu trắng cốt thứ dưới cây, nhường này mảnh yên tĩnh hoang vu hắc ám thế giới trong nháy mắt sáng lên. Chỉ một cái liếc mắt, thiếu niên cái kia hơi lộ ra non nớt gương mặt bên trên liền tràn ra nụ cười ấm áp, trong mắt tràn đầy hân hoan cùng vui sướng, liền liền đứng ngoài quan sát Khương Dịch Niên đều vì đó động dung. Hình ảnh lại chuyển, thiếu niên đã trưởng thành. Cao vút trong mây trên vách núi, thân mang trường bào màu trắng nam tử tay trái giơ cao lên, lòng bàn tay tả linh nhãn tử khí như ánh lửa, mà bàn tay phải bên trong nâng một vật, có phần giống như tà hoàng thị. Nam tử bên cạnh vây quanh một đám reo hò tà linh tộc người, mà bên dưới vách núi hẹp dài trong sơn cốc, mấy chục vạn người ngước đầu nhìn lên lấy. Hình ảnh lại chuyển, một bộ trường bào màu tím thấm nam tử để nổi lên trong râu, bên cạnh đứng bước tên kia yếu đuối mà dịu dàng nữ tử. Nữ tử phần bụng hơi hơi nô lên, nhẹ tựa tại nam tử trên thân, hai người hai tay trùng điệp, nhẹ vỗ về nữ tử bụng to ra, hạnh phúc không cần nói cũng biết. Rất nhanh, nữ tử sinh ra một tên bé trai, lần đầu làm cha nam tử kia trước sau như một thong dong không còn sót lại chút gì, rộng lớn bàn tay nhẹ nâng trong tã lót hải nhi, sợ mình dùng quá sức sẽ làm bị thương đến còn non nớt hải nhi, trên mặt vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đáy mắt hạnh phúc không che giấu được. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, chiến hỏa thành cái thế giới này chủ sát thái, khóc giống âm thanh, tiếng chém giết cùng với tiếng chửi rủa, cùng với màu đen ngọn lửa cháy bừng bừng, tràn ngập toàn bộ lao tù bị diện. Quốc đô luân hãm, tướng sĩ quyết chiến. Nơi xa một lão giả tại dẫn quân tử chiến, mà tầm mắt ở gần trong hoàng cung, một bộ trường bào đã bị máu nhuộm đỏ nam tử vẻ mặt ngưng trọng đem trong ngực hài đồng phó thác cho bên cạnh cấm vệ đại tướng. Tựa hồ cảm nhận được ly biệt khí tức, hài đồng đống nhiên khóc lớn, mà theo sát tại nam tử bên cạnh nữ tử che mặt, sớm đã khóc không thành tiếng. Sư phụ. Thấy nam tử bên cạnh cấm vệ đại tướng cái kia quen thuộc mặt mày, Khương Dịch Niên đã hiểu rõ, hắn trô đã thấy này chút vụn vặt hình ảnh là chính mình phụ hoàng Khương Nhai trong cuộc đời khó mà quên được đoạn ngắn. Thiếu niên lịch luyện, gặp gỡ bất ngờ người yêu, kế vị tộc trưởng, sơ làm cha, này chút đoạn ngắn tất nhiên là phụ hoàng Khương Nhai trong cuộc đời mỹ hảo hồi ức, có thể đột nhiên xuất hiện phản loạn lại đem tất cả những thứ này đều yên diệt. Nhìn xem trường bào nhuốm máu nam tử cùng khóc không thành tiếng nữ tử, Khương Dịch Niên trong mắt chứa đầy nước mắt, đó là phụ thân của hắn, mẫu thân. Nhiều ít cái ngày đêm đi qua, hắn lại ngoài ý muốn ở trong không gian này gặp được chính mình cha mẹ ruột hình ảnh. Hắn từ nhỏ bị sư phụ Thông Huyền nuôi dưỡng lớn lên, đã từng ước mơ qua phụ mẫu ở bên cạnh mỹ hảo, thế nhưng phụ mẫu tại trong đầu hắn ấn tượng là mơ hồ. Sư phụ Thông Huyền sau khi chết, hắn tại linh lộ bên trong biết được cha mẹ ruột đầu mối, nhưng lại là tin chết, ngay lúc đó bi thương khó mà nói hình. Hình ảnh chuyển đổi, một đầu kết nối lấy hư không màu đen lối đi mở ra, Khương Dịch Niên thấy sư phụ của mình Thông Huyền nóng ôm trong ngực hài đồng nghĩa vô phản cố bật vào. Khương Dịch Niên phỏng đoán cái này là thông hướng linh lộ thế giới thụ đường nối vị diện, mà về sau ma côn mấy người cũng truy đến đại thiên thế giới. Hình ảnh lần nữa nhảy chuyển. Hoang vu mặt đất màu đen bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm. Ba tên cuốn tại khói đen bên trong người áo đen vây quanh Khương Nhai cùng nữ tử kia, còn có một tên áo bào tím người đang cản rỡ cười to, hơi lộ ra điên cuồng, mà áo bào tím người đối diện Khương Nhai vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Máu me khắp người Khương Nhai đem bên cạnh nữ tử ôm vào trong ngực, hai người liếc nhau về sau, hai tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ, đem nắm chỗ phóng xuất ra một cỗ màu đen lực lượng, trên thân hai người khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống, thậm chí liền dung nhan của bọn họ đều trở nên khô kiệt dâng lên. Tiếng nổ mạnh to lớn đột nhiên vang lên, tựa hồ muốn toàn bộ lao tù vị diện xé rách, mà tại kịch liệt trong bạo tạc, một đạo tử quang lóe lên, qua trong dây lát liền mất đi tung tích. Hài cốt khắp nơi trên đất, cắt vàng đầy trời lao tù vị diện quỷ dị rơi ra tuyết lông lống, đông tuyết từng mảnh bay xuống, hiển thị rõ thê lương. Thấy một màn như thế, Khương Dịch Niên cuối cùng thất thanh khóc giống. Hình ảnh lại chuyển, ánh sáng tím tại bỏ chạy quá trình bên trong ngưng tụ thành mắt dọc màu tím, đông trốn tây bọn, ngoài ý muốn xông vào một cái thần bí không gian. Cái này thần bí không gian tùy theo phát sinh dị biến, sở hữu linh khí bị mắt dọc màu tím hấp thu, mà không gian thì bị cuốn theo lấy hiện tại lao tù vị diện, trở thành một chỗ tuyệt cảnh, phù không sơn mạch. Đột nhiên, răng rắc tiếng vang lên, vừa rồi biến ảo chập chờn đủ loại hình ảnh dồn dập phát toái, tiêu tán làm sương mù tím. sương mù tím càng nồng đậm, Khương Dịch Niên phát hiện mình quanh thân đạo tử sương mù, mà này sương mù tím lại là linh khí biến thành, theo chính mình hơi thở, hấp khí, một hít một thở ở giữa, sương mù tím cấp tốc trong thân thể hình thành tuần hoàn. Bá đạo sương mù tím không chỉ chui vào Khương Dịch Niên tứ chi trong gân mạch, càng la thẳng đến hướng lòng bàn tay trái tà linh thụ nhãn. Linh khí bốc lên, Khương Dịch Niên lòng bàn tay trái thụ nhãn bên trong, sương mù tím càng nồng đậm, khiến cho tà linh thụ nhãn theo ban đầu màu tím đen biến thành thuần khiết màu tím. Theo tà linh thụ nhãn thủy biến, Khương Dịch Niên trên người khí tức cũng trở nên càng thêm cường đại, theo hóa thiên cảnh xông về thông thiên cảnh, tại thông thiên cảnh thoáng ngừng ngạch về sau, liền một đường tiến mạnh, bay thẳng hướng thông thiên cảnh đỉnh phong. Tại Khương Dịch Niên coi là thông thiên cảnh đỉnh phong là đỉnh điểm thời điểm, hắn toàn thân chấn động, cảnh giới tu vi vậy mà trực tiếp tiến nhập chí tôn tiểu tam nan bên trong thân thể nan. Anh, sương mù tím bị thân thể toàn bộ sau khi hấp thu, Khương Dịch Niên thực lực tăng nhiều. Lúc này, trước mắt của hắn tựa hồ xuất hiện phụ mẫu hình ảnh, bọn hắn vuốt ve đầu của hắn, trong ánh mắt bao hàm lấy yêu thương cùng không bỏ. Hình ảnh dần dần hư hóa, Khương Dịch Niên loáng thoáng nghe được một tiếng, đi thôi. Trong chốc lát, thiên địa điên đảo, hư không biến ảo. Khương Dịch Niên trung quanh không ngừng vang lên hư không phá toái thanh âm, đồng thời phá toái hư không tạo thành một hồi gió lốc, không ngừng mà mở rộng, thôn phệ lấy bốn phía. Khương Dịch Niên xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, gió lốc tạo thành một cái vòng xoáy, cái kia mạnh mẽ lực hút nhường thân thể của mọi người lắc lư không ngừng. Không đợi mọi người mở miệng hỏi thăm, Khương Dịch Niên liền hướng mọi người phất tay ra hiệu, chỉ hướng vòng xoáy, vội vàng nói, đi. Mục Vân Hy nắm chắc Khương Dịch Niên đưa qua tới một cái tay khác, cùng mọi người cùng một chỗ phóng tới vòng xoáy. Khương Dịch Niên bọn người mới theo vòng xoáy một bên khác chui ra ngoài, Phù Không Sơn mạch liền tại trước mặt bọn hắn bắt đầu sụp đổ tan rã, sau đó hóa thành một biển, biến mất không thấy gì nữa. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tiểu Niên, ngươi không sao chứ? Mục Vân Hy vẫn nắm lấy Khương Dịch Niên tay, khuôn mặt nhỏ khẽ nhếch, lo lắng dò hỏi. Khương Dịch Niên cười khổ hai tiếng, thấy Mục Vân Hy cầm chặt lấy tay của mình, trong lòng hơi ấm. Nói đến, này Phù Không Sơn mạch sụp đổ, cũng xem như ta đưa tới. Khương Dịch Niên hít sâu một hơi, đem tại cái kia mắt dọc màu tím bên trong thấy từng cái dạng giải ra tới. Mọi người nghe nói, khiếp sợ không thôi, các có chút suy nghĩ, nhất là Bảo Tùng, Cổ Đình hai vị này, Tà Linh Hoàng Khương Ngai bộ hạ cũ. Tà Linh Hoàng Khương Ngai Vương Chi Mục tại năm đó kịch biến về sau, vậy mà phi độn phương xa, tạo thành Phù Không Sơn mạch chỗ này tuyệt cảnh, chắc không được Phù Không Sơn mạch không có chút nào linh khí, nguyên lai đều bị Vương Chi Mục cho hấp thu. Khương Dịch Niên lần này đi ngang qua Phù Không Sơn mạch, xảo nộ phụ thân Vương Chi Mục, đạt được cơ duyên to lớn, thực lực tăng nhiều, đây là phụ thân cho nhi tử biếu tặng, càng là số mệnh. Có lần này trải qua, Khương Dịch Niên Vương Chi Mục huyết mạch triệt để bị kích hoạt. Cổ Đình trong mắt lộ ra thường nghiệm, hồi ức nói, năm đó lao tộc trưởng chết trận, tộc bên trong quần long vô thủ, bệ hạ lực chiến hơn 10 vị thiên tiêu, bị tộc bên trong các trưởng lao đề cử làm tân nhiệm tộc trưởng. Khi đó ta tuổi nhỏ, lại còn nhớ rõ tổ địa tuyển bạt chi nghiêm ngặt, cũng nhớ kỹ bệ hạ kế thừa Khương Nhai tôn hiệu lúc rầm rộ. Một bên Bảo Tùng đã nỗi lòng khó bình, rơi lệ, bệ hạ, lao thần thẹn với ngài nha. Ai, điện hạ, ngươi chỗ đã thấy trong tấm hình, cái kia tại quốc đô khổ chiến người liền là lao thần. Năm đó lao thần mang theo cấm vệ quân ngăn cản phản quân, có ý giết tặc, lại vô lực hồi thiên. Sau này bệ hạ hắn, lao thần thu nạp tàn binh, phá vây mà đi, chỉ hy vọng giữ được chung với hoàng tộc các tướng sĩ, có thể tại đem đến báo thủ tiết ăn. Khương Dịch Niên vội vàng tiến lên đỡ lấy Bảo Tùng, vỗ nhẹ hắn mu bàn tay, nói nhỏ an ủi. Trong lúc nhất thời, hiện trường quy về yên tĩnh. DS đã có quyền ba, vừa ra mắt cũng có lâu lắm ha. Chương 123, Khương Ngai bắt thế người đằng, GOL Mục Vân Hy phát giác được lúc này mọi người cảm xúc có chút xa xút, liền lên tiếng hỏi thăm, cố gắng đánh vỡ yên tĩnh. Bảo gia gia, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, muốn thỉnh giáo ngài. Bảo Tùng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vân Hy, giữ vững tinh thần, hòa ái mà nói, Mục cô nương. Mục Vân Hy cười híp mắt nói ra, đừng, Bảo gia gia, đừng cứ gọi ta Mục cô nương, giống như tiểu niên cứ gọi ta tiểu hy đi. Khương Dịch Niên ở bên gật đầu, biểu thị tán đồng. Bảo Tùng cười ha hả nhìn một chút Mục Vân Hy, lại nhìn một chút vịn hắn Khương Dịch Niên, nói, tốt, tốt, tốt. Cái kia tiểu hy ngươi cũng đừng nói cái gì thỉnh giáo, có chuyện liền trực tiếp hỏi ngươi Bảo gia gia. Mục Vân Hy nhìn sang Khương Dịch Niên, hỏi, cha ta đã từng đề cập tới Tà Linh tộc, nói năm đó Tà Linh tộc trợ trụ vi ngược, phụ mệnh vây công hắn. Khi đó cha ta vẫn chỉ là tiên phẩm thiên chí tôn cường giả. Một phen đại chiến về sau, thân là thánh phẩm thiên chí tôn cường giả Tà Linh tộc tộc trưởng nhận trọng thương, lại bị theo sát mà đến vực ngoại Tà tộc luyện hóa đến chết. Ân, người tộc trưởng kia liền gọi Khương Ngai. Thế nhưng ta lại nghe ngươi mọi người nói tiểu niên cha ruột cũng gọi Khương Ngai, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cảnh giới không đúng, tuổi tác cũng không khớp. Hoàn toàn chính xác, Mục Vân Hy trong miệng nói tới Khương Ngai là cái đầu phát sám trắng thánh phẩm thiên chí tôn cường giả, mà Bảo Tùng, Cổ Đình đám người sở hoài đọc lại là một cái lòng mang nhân tử, chủ trương Tà Linh tộc hòa bình trở về đại thiên thế giới địa chí tôn đại viên mãn cường giả, cũng tức Tà Linh đế cảnh giới cường giả. Bọn hắn kém một cái đại cảnh giới, tuổi tác cũng không nhất trí. Khương Dịch Niên sững sờ, nói, Bảo gia gia, cái này. Bảo Tùng nghe được vấn đề này, thở dài một hơi, quét nhìn Khương Dịch Niên, Mục Vân Hy đám người, chậm rãi nói ra, liền nói rất dài dòng. Ngày xưa, vương ngoại Tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới, xâm chiếm đại thiên thế giới gần một nửa cương thổ. Vương ngoại Tà tộc tùy ý tàn sát đại thiên thế giới các tộc sinh linh, càng cùng bị cướp các tộc sinh linh sinh hạ hôn huyết hậu duệ, cũng đem bọn hắn giới quyền dâng lên, như heo chó đối đãi. Vương ngoại Tà tộc bồi dưỡng này chút hôn huyết hậu duệ đã có khả năng tu luyện vương ngoại Tà linh lực, cũng có thể tu luyện đại thiên thế giới linh lực. Mặc dù cái này mới bộ tộc tập hợp hai tộc tu luyện ưu thế vào một thần, thế nhưng vực ngoại Tà tộc lại đem bọn hắn xem làm nô lệ, đối bọn hắn tiến hành tàn bạo thống trị. Lâm Vũ Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, nghiêm nghị nói, vực ngoại tà tộc xem chúng ta nhân tộc cũng như cỏ rác. Bọn hắn lần trước bị khu trục ra đại thiên thế giới về sau, nhiều năm qua dã tâm không thay đổi, nghe nói lại tại chuẩn bị xâm lấn đại thiên thế giới. Chúng ta Thương Khung cung cùng hắn trong bóng tối giao phong nhiều năm. Lần trước ta đến linh lộ, chính là truy tung tìm kiếm dấu vết, ám tra tà tộc, không nghĩ tới đúng là Ma Côn cái thằng kia. Tiêu Mạch cười nói, Lâm tỷ tỷ ngươi gia nhập Thương Khung cung, nhậm chức tại giám sát bộ, chúng ta vẫn luôn hết sức kính nể. Bất quá, có gia gia của ta, gia gia ngươi cùng phụ thân của tiểu hy này chút cường giả trí cao nhóm tại, tà tộc tới cũng không cần sợ. Bảo Tùng nghe Lâm Vũ Hàn cùng Tiêu Mạch, tay vớt trồng dâu, yên lặng gật đầu, tiếp tục nói, Viêm Đế, Võ Tổ, Mục Tôn được xưng tụng là cái thế anh hùng, tất nhiên là không sợ vực ngoại tà tộc. Chúng ta tà linh tộc lúc ấy cũng không hình thành chân chính bộ tộc, thế nhưng có một ngày, một vị tên là Khương Anh Hùng sinh ra, hắn đem hôn huyết hậu duệ cứu thoát ra, một đường đào vòng, cho đến tìm được một chỗ tuyệt hảo địa vực, mọi người tụ cư tại cùng một chỗ, mới diễn sinh ra mới bộ tộc, tà linh tộc. Ta là vực ngoại tà tộc, linh là đại thiên sinh linh, mà cái kia khu quần cư liền gọi là Khương Ai, cũng là chúng ta tà linh tộc tổ địa. Khương Dịch Niên hết sức khiếp sợ, thốt ra, Khương Ai, tổ địa, danh tự. Bảo Tùng cười nói, lập tức liền nói đến, tà linh tộc sinh ra, còn có tổ địa, các tộc nhân an định lại, dùng tà linh tộc người thân phận sinh hoạt tại thế gian. Cái kia anh hùng Khương liền trở thành chúng ta tà linh tộc đời thứ nhất tộc trưởng, hắn dùng Khương Nhai vì danh, sau này chúng ta cũng gọi hắn là Khương Nhai nhất thế. Mục Vân Hy mặt mày cong cong, cười hỏi, đã có nhất thế, vậy có phải hay không sau này còn có hai thế, tam thế? Bảo Tung gật đầu, trả lời, đúng thế. Một số năm sau, vương ngoại tà tộc đại quân đột kích, Khương Nhai nhất thế tộc trưởng vì bảo vệ tộc nhân máu nhuộm sa trường. Các tộc nhân vì kỷ niệm hắn, đi qua thương nghị, sau khi quyết định mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều tôn xưng là Khương Nhai. Mấy năm liên tục chiến tranh về sau, tà linh tộc lần nữa bị vực ngoại tà tộc khống chế. Nguyên lai vực ngoại tà tộc lúc trước bồi dưỡng tà linh tộc là chuẩn bị tại tương lai xâm lấn đại thiên thế giới trong chiến tranh đem hắn xem như đội cảm tử, cho nên bọn hắn là sẽ không dễ dàng buông tha tà linh tộc. Tà linh tộc nếu là không nghe lời, sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Rơi vào đường cùng, tà linh tộc từ đó biến thành vực ngoại tà tộc tộc đàn phụ thuộc. Lại sau này, vực ngoại tà tộc quy mô xâm lấn đại thiên thế giới, bức bách tà linh tộc vì đó hiệu mệnh. Tiểu Hy vừa rồi nói Mục Tôn từng gặp phải cái kia Khương Nhai tộc trưởng, là tà linh tộc đời thứ 7 tộc trưởng Khương Nhai thất thế. Đây chính là thánh phẩm thiên trí tôn cường giả nha, thế nhưng tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong, chết trận. Sự tình phía sau, Cổ Đình mới vừa nói, tộc bên trong đề cử tân nhiệm tộc trưởng, điện hạ, phụ thân của ngươi Khương Hoàn chiến thắng mặc khác đối thủ, trở thành một đời mới tộc trưởng, tức Tà Linh Hoàng, Khương Nhai bắt thế. Khương Hoàn. Khương Dịch Niên nhẹ giọng nhớ kỹ phụ thân nguyên danh. À, ngươi bây giờ chẳng qua là hoàng tử Khương Dịch Niên, loại kia ngươi coi tộc trưởng, chẳng phải là muốn cứ gọi ngươi Khương Nhai cử thế. Mục Vân Hy thấy Khương Dịch Niên lại lâm vào hoài niệm bên trong, liền hú lên quái dị, trêu chọc nói: Khương Dịch Niên không nói nhìn xem Mục Vân Hy. Lúc này, một mực vị bảo tùng bàn nhược chú ý tới Khương Dịch Niên cảnh giới tu vi, kinh ngạc lên tiếng, "Điện hạ, ngài vậy mà tiến vào chí tôn tiểu tam nan thân thể năng rồi." Mục Vân Hy nhãn tỉnh sáng lên, vào xem lấy tán gấu, cũng không có chú ý đến Khương Dịch Niên lần nữa đột phá. Nàng vội vàng nói, "À, ngươi này tấn cấp tốc độ cũng quá nhanh đi, lúc này mới bao lâu à, ngươi liền theo hóa thiên cảnh đột phá đến chí tôn tiểu tam nan thân thể nan." Hóa thiên cảnh phía trên là thông thiên cảnh, hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh cùng thuộc tại tam tiên chi cảnh, đối ứng là tà linh tướng trung giai, tà linh tướng cao giai. Mà tại thông thiên cảnh phía trên chính là chí tôn tiểu tam nan, phân biệt là thân thể nan, linh lực nan, thần phách nan, đối ứng là tà linh xoáy đề giai, tà linh xoáy trung giai, tà linh xoáy cao giai. Khương Dịch Niên theo hóa thiên cảnh đột phá đến thông thiên cảnh, lại đến chí tôn tiểu tam nan thân thể nan, tương đương với vượt qua hai cái đại cảnh giới. Khương Dịch Niên sờ lên mũi, hết sức ngượng ngùng cười nói, phụ hoàng lưu lại vương chi mục hấp thu toàn bộ phụ không sơn mạch linh khí, lại thêm phụ hoàng mẫu hậu máu huyết cùng bộ phận tu vi, nghĩ không tấn cấp cũng có à? Lời này của ngươi, ta làm sao nghe được giống như là đang khoe khoang? Ai? Có cái tốt cha thật sự là quá trọng yếu. Ngẫm lại ta ra lão cha, còn có ta cái kia già, phun phun phun. Nhớ tới chính mình cái kia sụ mặt giáo huấn cha của mình, cùng với mượn cớ giáo huấn lao cha già, Tiêu Mạch liền cảm thấy thật sự là một lời khó nói hết. Ra đường tu nhai thì nhấp nhấp đôi môi thật mỏng, ho khan hai tiếng, nói: Khương sư đệ, ngươi thăng liền hai cái cảnh giới, cố nhiên là tốt sự tình, nhưng sư phụ năm đó một mực muốn ngươi làm gì chắc đó, xin đừng quên, căn cơ ổn mới có thể nâng cao một bước. Ta ơn nhị sư minh nhắc nhở, lần này đột phá đến thân thể nan, ta cũng thấy thật bất ngờ. Tiếp xuống ta sẽ thật tốt tu luyện, ổn định cảnh giới. Khương Dịch Niên hướng Đường Tu Nhai gật đầu nói, hắn biết Đường Tu Nhai là lo lắng hắn tấn cấp quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn. Từ khi tại linh lộ bên trong đại sư Minh Thái Huyền chết trận, Ma Côn chặt đầu về sau, nhị sư Minh Đường Tu Nhai liền dần dần đang thay đổi. Đường Tu Nhai không còn là chỉ giáo tu hành lúc cái kia bênh váo hung hăng thiếu gia nhà giàu, cũng không còn là chỉ giáo bị diệt môn sau cái kia đầy cõi lòng thù căn ngoan lệ thiếu niên. Hiện tại Đường Tu Nhai ngược lại càng giống đại sư Minh Tần Uyên, khắp nơi chiếu cố Khương Dịch Niên, quan tâm hắn, thúc giục lấy hắn. Nói đến năm đó ba người bọn hắn sư minh đệ, đại sư minh Tần Uyên thiên phú cao, lại chăm chỉ bảo vệ Khương Dịch Niên, thúc giục Đường Tu Nhai, nhị sư minh Đường Tu Nhai là ngạo khí thiếu gia, xem Thái Uyên làm đuổi theo mục tiêu, nóng lòng vứt bỏ vạn năm láo nhị sư hảo, thường mượn đức hiếp tiểu sư đệ Khương Dịch Niên hành vi hướng Tần Uyên khiêu khích, mà xem như tiểu sư đệ Khương Dịch Niên ngưỡng mộ Tần Uyên, ưa thích cùng Đường Tu Nhai chơi bừa. Ba người có vẻ như mâu thuẫn tầng tầng, kỳ thật cái kia chỉ là bọn hắn đặc biệt ở chung phương thức. Lúc này nhìn xem trưởng thành Đường Tu Nhai, Khương Dịch Niên theo đáy lòng thấy vui mừng. Khương Dịch Niên lại nghĩ tới chính mình, Theo chỉ giáo bị diệt môn, phát giác được thân phận của mình khác thường, đến tại linh lộ lịch luyện, cứu vớt linh lộ thiếu niên, chém chết hung phạm Ma Côn, lại đến tiến vào lao tù bị diện, nhìn thấy tộc nhân của mình, biết được phụ mẫu chết trận tướng, hiểu rõ đến chính mình trách nhiệm trên vai. Trải qua nhiều như vậy sự tình, hắn sớm đã không còn là lúc trước cái kia hồn nhiên hồ đồ thiếu niên, trên người hắn gánh vác lấy phụ mẫu cùng tộc nhân huyết hải thâm cửu, càng gánh vác lấy dẫn đầu tà linh tộc trở lại đại thiên thế giới trách nhiệm. Gào, hét dài một tiếng cắt ngang Khương Dịch Niên suy nghĩ. Phù Không Sơn mạch sụp đổ, mọi người trở về từ coi chết, lại không để ý đến bên người còn có một cái tồn tại, Thôn Thiên Giao. Nguyên bản bởi vì tại Phù Không Sơn mạch Thôn Thiên Giao lại thừa dịp Phù Không Sơn mạch đổ sụp thời khắc, cũng trốn thoát. Hô hấp lấy lao tủ vị diện linh khí, Thôn Thiên Giao kích động không thôi. Mặc dù cái kia linh khí như thế mỏng manh, đối với đã đói khát vài chục năm Thôn Thiên Giao tới nói, cũng đáng quý. Càng làm cho nó vui mừng chính là, tại bên ngoài bỏ tới lăn đi chơi bữa một phen về sau, nó phát hiện cách đó không xa cái kia đồng dạng theo Phù Không Sơn mạch bên trong trốn tới 8 người một thú. Chỉ cần nuốt 8 người kia một thú, cảnh giới của nó liền lại có thể để mở một cái cấp độ. Mang đôi tấn cấp khát vọng, Thôn Thiên Giao thét dài một tiếng, đắc ý mà nhào về phía Khương Dịch Niên bọn hắn. Mục Vân Hy tiến lên một bước, đưa tay liền tế ra tiểu tu di thánh trụ, có thể trong tay quyết pháp còn chưa báo ra, liền bị Khương Dịch Niên một thanh đè xuống. Ta hiện tại có thể là tại thân thể nan cảnh giới, nơi nào còn có cho ngươi ngăn tại phía trước ta đạo lý. Lại nói, ta vừa tấn cấp, đang cần một cái đối tượng luyện tay, củng cố một thoáng cảnh giới. Khương Dịch Niên nắm Mục Vân Hy kéo tới phía sau mình khẽ cười nói. Nghe được Khương Dịch Niên, Mục Vân Hy khuôn mặt từng đỏ, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, nói, được, vậy ngươi tới luyện tập đi. Ta cho ngươi trợ trận. Mục Vân Hy trong lòng biết, Khương Dịch Niên vừa mới trải qua sự tình khiến cho hắn nỗi lòng khó bình, hắn vừa bận cần phen này chiến đấu tới thư giãn cảm xúc. Khương Dịch Niên tay trái nắm lấy cửu liên giản, lòng bàn tay tà linh nhãn khởi động, cửu liên giản bên trên ánh sáng tím một tầng lại một tầng, màu tím biến đến mức dị thường nồng đậm. Khương Dịch Niên nhẹ nhàng quăng một thoáng cửu liên giản, một hồi tiếng long ngâm liền từ cửu liên giản bên trên truyền ra. Đang nào tới Thôn Thiên Giao nghe được tiếng long ngâm, toàn thân chấn động, vô ý thức lui lại nửa bước, nhưng nghĩ đến đối phương bất quá là chỉ con kiến hôi, nó liền cảm giác mình không có sợ lý do. Chương 124, diệt sát Thôn Thiên Giao. Người đăng, cờ họ lờ đều nói rượu tráng người gan, thời khắc này Thôn Thiên Giao là linh khí tráng giao gan, dưới cái nhìn của nó, cảnh giới của nó tu vi so với đối phương cao nhiều như vậy, hoàn toàn có khả năng áp chế đối phương, càng quan trọng hơn là, cựu liên giản bên trên phát ra long khí làm nó đột nhiên sinh ra tham niệm. Hóa rồng là Thôn Thiên Giao cuối cùng truy cầu, hiện tại, trước mắt của nó xuất hiện một kiện mang theo long khí thần binh, nó như hấp thu phía trên long khí, nói không chừng hôm nay liền có thể hóa rồng. Khương Dịch Niên nắm cựu liên giản, cảm thụ được cựu liên giản truyền đến lực lượng cường đại, khóe miệng dương nhẹ, bước nhanh chân, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thôn Thiên Giao trước người. Vành, vành, vành. Cựu liên giản tựa như bay múa lên, từng hồi rồng ngâm, ánh sáng tím trong vắt. Khương Dịch Niên cũng không có làm ra cái gì pháp thuật, toàn bằng thân thể lực lượng tới vùng vẫy cựu liên giản, một thoáng lại một thoáng nhanh chóng đánh tới hướng Thôn Thiên Giao. Khương Dịch Niên muốn dùng thân thể lực lượng tới vững chắc cảnh giới, quá lỗ mãng. Cái kia Thôn Thiên Giao tu vi đạt đến chí tôn cấp bậc, so hiện tại ở vào chí tôn tiểu tam nan cảnh giới hắn nhưng là cao trọn vẹn một cái đại cảnh giới a. Lâm Vũ Hàn có chút bận tâm nói ra. Mục Vân Hy khoát khoát tay, cười híp mắt nói, yên tâm đi, Lâm tỷ tỷ, tiểu niên nếu nói muốn luyện tay, vậy khẳng định là không có vấn đề. Ngươi đối với hắn có chút mù quáng tín nhiệm a, dù sao này trên lệnh cảnh giới không phải tùy tiện liền có thể sơ sót. Tiêu Mạch nhịn không được bắt đầu dội nước lạnh. Mục Vân Hy lạnh lùng nghiêng mắt nhìn tới, Tiêu Mạch còn muốn nói điều gì, dư quang lại thấy bản nhược cũng đang dùng động dạng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, liền hết sức thức thời ngậm miệng. Nhưng nữ thần chán ghét chính mình, đó là tuyệt đối không thể. Khương Dịch Niên cố gắng lên, ta xem trọng ngươi nha. Tiêu Mạch ra mặt vẫn là rất dày, vì như là đang định mập như, hắn trực tiếp đổi một loại ngữ khí, bắt đầu làm Khương Dịch Niên hò hét trợ uy. Bàn Nhược im lặng. Bảo Tung cùng Cổ Đình hai người mặc dù có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Bọn hắn muốn nhìn một chút, huyết mạch bị triệt để kích hoạt hoàng tử điện hạ thực lực đến tột cùng như thế nào. Đường Tu Nhai sớm đã đem hắn diệt lần cung từ sau lưng gỡ xuống, hướng bên cạnh đi vài bước, tìm được một cái thích hợp ra tay vị trí, hai ngón đặt lên trên dây cung, hiện lên vận sức chờ phát động chi thế. Lúc này, Khương Dịch Niên nương tựa theo thân thể nan cảnh giới thực lực, cùng với cựu liên giản bộ phát ra long lực, cơ hồ là đem ở vào tà linh vương cảnh giới Thôn Thiên Giao đè lên đánh. Khương Dịch Niên cùng Thôn Thiên Giao từ trên bầu trời đánh tới trên mặt đất, lại từ dưới đất đánh tới trên bầu trời, mặt đất bị nện ra vô số cái to to nhỏ nhỏ hố, mà Khương Dịch Niên cảnh giới càng vững chắc, hắn càng đánh càng hăng, mỗi vung động đậy cựu liên giản, Thôn Thiên Giao trên thân liền sẽ có mấy trăm miếng lân phiến gì rào rớt xuống. Lúc này Thôn Thiên Giao hận không thể dùng cái đuôi tàn nhẫn quất chính mình một thoáng, vốn cho rằng đối phương so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới, chính mình tùy tiện liền có thể áp chế đối phương, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá hung. Không được, không thể còn như vậy mang xuống. Chặt chẽ vững vàng lại bị đánh một giản Thôn Thiên Giao đem vẫy đuôi một cái, nhìn như đột nhiên quất hướng Khương Dịch Niên, kỳ thực chỉnh thân thể lắc một cái, dự định bỏ chạy mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng, vốn éo người đã chạy ra mấy chục trượng, Thôn Thiên Giao bị một cây thô to cột nhà từ trên bầu trời đập xuống. Liền biết ngươi sẽ chạy, may mà ta có dự kiến trước. Mục Vân Hy vung tay lên, liền nhường tiểu tu di thánh trụ bay lên, thấy Thôn Thiên Giao chóng mặt muốn đứng lên, lại bổ một cột nhà, sau đó đắc ý nở nụ cười. Khương Dịch Niên quát tay, cựu liên giản liền rời khỏi tay, cũng hướng phía Thôn Thiên Giao hung hăng đập xuống. Cứ như vậy, cựu liên giản cùng tiểu tu di thánh trụ thay phiên đánh tới hướng Thôn Thiên Giao. Tốt tốt, lại nện liền thật không có cách nào làm mỹ thực. Đập mấy trăm cái về sau, Mục Vân Hy ngăn trở Khương Dịch Niên. Nghe được Mục Vân Hy, Khương Dịch Niên lập tức vui vẻ. Đoàn người tìm chỗ đất bằng, nhấc lên giàn nướng, hiện lên hỏa. Chỉ chốc lát sau, thôn thiên giao liền bị bọn hắn làm thành mỹ thực. Không đợi mở miệng, đoàn người liền ùa lên, không để ý chút nào cùng hình tượng của mình, một bên chơi đùa, một bên hưởng dụng mỹ thực. Bảo Tung nhìn xem đám này chơi đùa người trẻ tuổi, cũng ngăn không được cười, vẫn không quên trêu ghẹo Cổ Đình. Cổ Đình a, ngươi muốn nhiều cùng người trẻ tuổi tại cùng một chỗ, ta bộ xương già này cùng người trẻ tuổi tại cùng một chỗ, đều cảm giác mình trẻ đến mấy tuổi lận. Nói chuyện đồng thời, Bảo Tùng quay đầu nhìn về phía Cổ Đình, lập tức ngạc nhiên. Lúc này Cổ Đình đang cùng Mục Vân Hy tranh tài đâu, xem ai ăn đến càng nhiều càng nhanh. Cuối cùng, đoàn người ăn đến mặt mũi tràn đầy bóng loáng, cái bụng tròn vo, nằm trên mặt đất không muốn núp đích. Nay thịt dao bên trong đều là tinh hoa, mau mau vận chuyển công pháp luyện hóa. Bảo Tùng cầm lấy trong tay trường vải trượng lần lượt đâm đi qua, đốc xúc Khương Dịch Niên bọn hắn. Được. Khương Dịch Niên mặc dù không nghĩ động, nhưng vẫn là khó khăn ngồi dậy, bắt đầu vận chuyển công pháp. Những người khác cũng lục tục ngồi dậy luyện công, duy chỉ có hai người làm sao cũng không chịu dâng lên, một cái là ăn no trực tiếp ngủ Mục Vân Hy, còn có một cái liền là Tiêu Mạch. Thấy hai người cái dạng này, Bảo Tùng giận đến râu ria đều bệnh lên đi lên, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Lần này, mọi người tu vi đều có chỗ tăng lên, Mục Vân Hy mấy người theo hóa thiên cảnh tiến nhập thông thiên cảnh, hiện tại đang ở vững chắc cảnh giới, vừa mới tấn cấp Khương Dịch Niên cảm giác mình đạt đến thân thể nan trạng thái đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào linh lực nan cảnh giới. Nghĩ không ra một đầu thôn thiên giao để cho chúng ta mấy người đều tấn cấp. Tiêu Mạch nằm trên mặt đất, nói: "Cái kia thôn thiên giao có thể là ở vào Tà Linh Vương đẳng cấp, tương đương với đại thiên thế giới chí tôn cảnh, nếu như còn không thể để cho chúng ta tấn cấp, cái kia thật đáng tiếc nó cái kia một thân tu vi." Lâm Vũ Hàn cười lạnh đối Tiêu Mạch nói, đồng thời lại cảm khái nói: "Tiểu niên chủ nghệ cũng thực không tồi a." Đường Tu nhai nhíu mày, mắt trong mang theo vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vũ Hàn, rất khó tưởng tượng lãnh lực băng xương Lâm Vũ Hàn sẽ chủ động khen ngợi Khương Dịch Niên chủ nghệ. Hắn ở trong lòng tối làm quyết định, về sau muốn trong âm thầm cùng Khương Dịch Niên nhiều học một ít chủ nghệ. Đoàn người chỉnh đốn hoàn tất, thu thập một phen về sau, liền lần nữa lên đường, đi theo đại soái Bảo Tùng đi tới Thánh Linh Quân tổng bộ trụ sở. Chương 125, Thánh Linh Quân tổng bộ người đăng, cờ hở lở quần phong đứng vững, dãy núi bắt ngang, cắt vàng khắp nơi trên đất, quần phong gào thét. Mọi người đi tới một mảnh được xưng là cốt hải hoang mạc địa vực, nơi này trải rộng thái cổ, viễn cổ, thượng cổ thời kỳ hung thú khổng lồ hài cốt cùng hài cốt ở giữa cắt vàng lan tràn, quần phong thổi qua, cắt vàng lặng yên di chuyển. Nơi này rộng lớn hoang vu, bốn phía không thấy một tia người ở, mà trong cõi u minh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng thở dài. Bảo Tùng dẫn đường, những người khác theo sát phía sau, bọn hắn đi ước chừng 3 ngày, mắt thấy nhanh muốn đi vào hoang mạc thủ phủ, lại vẫn không thấy Thánh Linh Quân tổng bộ trụ sở cái bóng. Bảo gia gia, này đều nhanh muốn đi vào cốt hải hoang mạc thủ phủ, các ngươi doanh địa đến cùng ở nơi nào a? Mục Vân Hy nhìn bốn phía, nơi này ngoại trừ cắt vàng liền là hải cốt, căn bản không giống có quân đội đóng quân. Bảo Tùng ngẩng đầu nhìn liếc mắt xám trắng bầu trời, lại quan sát bốn phía một cái hải cốt hình dạng, đầm đầm eo, thở dài một ngụm trọc khí, chậm rãi nói, năm đó cốt đô luôn hãm, nô hoàng băng hà, ta xuất lĩnh cấm vệ quân tàn binh bại tướng phá vây mà ra, bốn phía dấu kín, may mắn tại đây mảnh cốt hải trong hoang mạc tìm được chỗ ẩn thân. Bảo Tung phấn chấn một thoáng tinh thần, tiếp tục nói, thân huyền xoán vị về sau, tự phong Tà Linh Hoàng, vơ vét tài nguyên, khu xử tộc nhân trùng tu cốt đô, cực kỳ tàn bạo. Các nơi tộc nhân không vừa lòng, dồn dập tạo thành nghĩa quân tới đối kháng. Thánh Linh Quân liền là tại đã từng cấm vệ quân trên cơ sở, hấp thu các nơi nghĩa quân xây dựng, mà Thánh Linh Quân tổng bộ trụ sở chính là ở đây, tại đây hình dáng không đồng đều hung thú hải cốt bên trong. Khương Dịch Niên quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía, phía địa vực này hung thú hài cốt hoàn toàn chính xác hình dáng không đồng đều, theo ngã xuống đất tư thái cùng hài cốt đường cong bên trên có thể nhìn ra đám hung thú này đã từng mạnh mẽ và hung hãn. Có cuồng phong thổi qua thời điểm, hung thú hài cốt khe hở bên trong sẽ còn phát ra trầm muộn tiếng gào thét, rất là quỷ dị. Thánh Linh Quân tổng bộ trụ sở thật tại đây bên trong. Khương Dịch Niên có chút không tin mà hỏi thăm. Bảo Tùng thanh âm khàn giọng cười ra tiếng, như không có mấy phần thủ đoạn, Thánh Linh Quân không có khả năng tại đây mảnh hoang mạc bên trong giấu kín nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ nơi này có tòa có thể ẩn nấp ẩn náu đại trận? Lâm Vũ Hàn nhíu mày, trầm tư một hồi hỏi. Bảo Tung nhìn về phía Lâm Vũ Hàn trong ánh mắt nhiều hơn một phần khen ngợi, cười nói, "Lâm cô nương, tốt kiến đến giải. Chúng ta thực sự là tại đây bên trong tìm được một tòa đại trận, các ngươi xem nơi đó." Mọi người theo Bảo Tung ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó có một bộ hoàn chỉnh hung thú hài cốt. Cái kia hung thú hài cốt đã nhìn không ra nguyên hình, giống như long giống như ngạc, nhìn qua đi, giống như một đầu khổng lồ hung thú làm bộ muốn lao vào ra. Nó lưng cao ngất, chỗ cao nhất cao gần trăm trượng, trên lưng giống như có không ít đứng bước cốt thứ, thế nhưng phong hóa nghiêm trọng. Đầu thú buông xuống, ẩn náu tại trong sa mạc, giữ tận mà khủng bố. Dù cho đã hóa thành hải cốt dây núi, cũng y nguyên có thể nhìn ra đầu này khổng lồ hung thú tại sống sót lúc là như thế nào dũng mãnh mạnh cản. Ta chỉ thấy một bộ như núi đồi hung thú hải cốt ta. Tiêu Mạch gãi gãi đầu, nói: Nếu có ẩn nấp ẩn náu đại trận, cô kia hung thú hải cốt hoàn toàn chính xác chứa được Thánh Linh Quân mười mấy vạn người. Chuyên chú vào chiếu cố ông ngoại Bảo Tùng bàn nhược khó được mở miệng. Như là đã ở trước mắt, vậy chúng ta liền theo Bảo gia gia cùng đi nhìn một chút, có lẽ là có động tiên khác. Lâm Vũ Hàn đi thẳng vào vấn đề, nói lại nhiều cũng không bằng trực tiếp đi qua xem ra cần phải thực sự. Đường Tu nhai lật bàn tay một cái, Diệt Lân cung trong nháy mắt liền ra hiện ở trong tay của hắn, hắn đáp dây cung, kéo cung, hét lớn một tiếng. Hiu. Tiếng xe gió vang truyền đến, chỉ thấy do linh khí ngưng tụ thành tiễn bắn nhanh mà ra, hóa thành một đạo màu lam nhạt lưu quang thẳng đến hướng vài dặm bên ngoài cố kia hung thú hải cốt. Mọi người vốn cho rằng tiễn sẽ rơi vào hung thú hải cốt bên trên, phát ra va chạm kịch liệt âm thanh, không nghĩ tới cái kia đạo màu lam nhạt lưu quang lóe lên, theo hung thú hài cốt một bên khác xuyên ra ngoài, rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài nham thổ bên trên, lập tức cắt vàng đầy trời. Thú vị. Đường Tu Nhai thu hồi diệt lần cùng, cười nói, bảo đại soái, các ngươi tìm tới tòa đại trận này không thể so đại thiên thế giới những cái kia siêu cấp tông môn đại trận hộ sơn kém a. May mắn mà thôi. Bảo Tùng đưa ánh mắt về phía Khương Dịch Nhiên, nói, điện hạ, thánh linh quân do lão thần tổ kiến, trong đó nòng cốt là năm đó quốc đô cấm vệ quân, còn lại là lao thần phá vây trên đường thu nạp tàn quân, cùng với sau này tiếp nhận các nơi nghĩa quân, cho nên đội ngũ cấu thành đối lập phức tạp. Nhiều năm như vậy vật đổi sao rời, Khương thị hoàng tộc tung tích khó tìm, khó tránh khỏi sẽ có chần chừ người, bởi vậy tạm thời muốn ủy khuất điện hạ ẩn đầy người phần tiến vào thánh quân tổng bộ trụ sở. Khương Dịch Niên có chút ngạc nhiên, tại bàn ngược, cổ đỉnh chờ miệng người bên trong, thánh linh quân tâm hướng thương ai, chỉ cần mình đăng cao nhất hồ, chắc chắn quần hùng hưởng ứng, lật đổ thân huyền tàn bạo thống trị ở trong tầm tay, không nghĩ tới vẹn vẹn thánh linh quân bên trong liền đỉnh núi san sát, càng đừng nói các nơi nghĩa quân cắt cứ một phương, bởi vì nhà tù vị diện chuyến đi có lẽ cũng không như chính mình lúc trước nghĩ đơn giản như vậy. Chính mình như dùng hoàng tử thân phận tiến vào thánh linh quân tổng bộ trụ sở, cái kia đã phát triển vài chục năm trong quân đỉnh núi sẽ hay không thừa nhận chính mình hoàng tộc thân phận, sẽ hay không ủng hộ chính mình trở thành người lãnh đạo, còn nói không chính xác. Ngoài ra, nếu có gián điệp hoặc là phản đồ giấu tại trong quân, cùng mình có liên quan tin tức liền sẽ nhanh chóng chuyển đến thân huyền trong hai, cái kia thánh linh quân đem gặp phải chính là đại quân đột kích. Gánh nặng đường xa, không phải một lần là xong. Khương Dịch Niên nghĩ rõ ràng này chút về sau, cười khổ lắc đầu, nói, không sao, nào có cái gì bị khuất không bị khuất, với ta mà nói trọng yếu nhất chính là đạt thành phụ hoàng nguyện vọng, mang theo tộc nhân rời đi lao tù bị diện, nhường tộc nhân có thể tại đại thiên thế giới có được một góc nhỏ, vượt qua an ổn giàu có sinh hoạt. Nghe được Khương Dịch Niên nhắc lại chính mình gánh vác trách nhiệm, Bảo Tùng thổn thức không thôi, Khương Ngai bát thế suốt đời gây nên, không phải là vì nhường tà linh tộc có thể tại đại thiên thế giới có được một góc nhỏ sao? Ông ngoại, điện hạ muốn đi vào thánh linh quân bên trong, ngài cũng không thể đem ta hạ xuống. Bàn nhược trước sớm tại ma côn giới trướng gánh nhiệm thống lĩnh, kinh nghiệm tương đối khá, nhưng nàng giờ phút này nói lời này, càng nhiều hơn chính là hướng ra phía ngoài công rút lui tiểu. Nàng phụ mẫu đều mất, tại ma côn giới trướng lá mặt lá trái nhiều năm, về sau tại cố hương gặp được ông ngoại, đoạn đường này tới, trước kia cái kia lãnh diễm bàn nhược đã biến thành hồn nhiên nữ tử, nhường bên cạnh Tiêu Mạch vô cùng yêu thích. Tốt, 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 ta tiểu bàn nhược, khẳng định an bài, khẳng định an bài. Bảo Tùng đối bàn nhược cương triều cười nói, ông ngoại, ngài cũng an bài cho ta một cái đi. Tiêu Mạch mặt dày mày dạn chen chút tới, dắt Bảo Tùng tay áo, một bên cười hì hì nói xong, một bên nháy mắt ra hiệu, sợ Bảo Tùng không có lĩnh hội tâm tư của hắn, còn kém nói rõ. Bảo Tùng sao lại không biết Tiêu Mạch tâm tư, ngay lập tức liền vui vẻ, ý vị thâm trường nói, ta hiểu, ta hiểu. Mọi người vừa bước vào hung thú hải cốt phạm vi bên trong, một mực ngoan ngoãn ghé vào Khương Dịch Niên đầu vai tiểu ma đột nhiên đứng dậy, lắc lư lỗ tai, đồng thời đối hung thú hải cốt đông nhìn tây nhìn. Khương Dịch Niên sửng sốt một chút, đối tiểu man phản ứng cảm giác có chút ngoài ý muốn, phải biết tiểu man gần nhất có thể một mực tại lưỡi biếng tiêu thực. Gào! Tiếng long ngâm phóng lên tận trời, chỉ thấy cửu đen giản bên trên, màu tím cửu đen long nổi lên, sau đó liền hướng về hung thú hải cốt lao ra. Khương Dịch Niên đám người rõ ràng nghĩ không ra sẽ xuất hiện một màn này, liền liền Bảo Tùng cũng thấy tương đương ngoài ý muốn. Và anh! Trên không truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang, cửu đen long như là đấu thắng gà trống, ngẩng đầu ưỡn ngực về tới cửu đen giản bên trong, mà hiện ra tại Khương Dịch Niên đám người trước mặt là một cái mở lớn hung thú miệng thú. Thú trong miệng có một đầu tĩnh mịch lối đi tối thui. Khương Dịch Niên nghẹn họng nhìn chân chối. Một bên Bảo Tùng càng là khiếp sợ không thôi, dấu thật tốt cửa vào làm sao đột nhiên liền cho nổ ra tới. Chẳng lẽ tòa đại trận này bao phủ hung thú xương cùng cửu đen long có chút sâu xa sao? Đáng tiếc là, cửu đen long biến thành cửu đen giản cũng không thể mở miệng nói chuyện. A, quả nhiên có động tiên khác. Mục Vân Hy không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy miệng thú chỗ cái kia cái lối đi, đối lối đi có phần cảm thấy hứng thú. Tiểu Man nhảy xuống tới, kêu vài tiếng, tựa hồ tại thúc giục mọi người đi vào. Vào xem một chút đi. Tiêu Mạch sắn tay áo lên, tràn đầy phấn khởi đề nghị. Lâm Vũ Hàn liếc qua hưng phấn Tiêu Mạch, thở dài, tiểu tử này thật sự là nhìn cái gì đều cảm thấy thú vị thú vị. A đây cũng là Thánh Linh Quân tổng bộ trụ sở lối vào. Bảo Tung nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, mặc dù ta cũng không biết nó vì sao lại bị điện hạ vũ khí bên trong cửu huyền long cho kích phát ra đến, nhưng này đích đích xác xác liền là cửa vào. Nếu như không phải do cửu huyền long kích phát ra đến, vậy các ngươi bình thường là thế nào đi vào? Đường Tu Nhai bắt lấy vấn đề mấu chốt, hỏi. Bảo Tung từ trong ngực móc ra một khối hòn đá màu đen, tảng đá hiện lên hình giọt nước, một đầu nhọn, một đầu tròn, nhìn qua hết sức không đáng chú ý. Bảo Tùng nói, tảng đá kia chính là chìa khóa. Đối cái gì đều cảm thấy hứng thú. Tiêu Mạch không đợi Bảo Tùng kịp phản ứng, đoạt lấy trong tay hắn hòn đá màu đen nắm chơi tiếp, nói, ông ngoại, này thoạt nhìn liền là đá bình thường à? Nhìn qua chẳng qua là bình thường tảng đá, nhưng nếu như đổi thành mắt khác đồng dạng lớn nhỏ, thậm chí giống nhau như lúc tảng đá đều không được. Bảo Tùng vỗ nhẹ Tiêu Mạch đầu, bất đắc dĩ nói, ra khỉ con, cũng đừng chơi hỏng. Tảng đá kia chân quý cực kỳ, chỉ có làm số không nhiều mấy khối, các quân chủ tướng cùng vài vị phụ trách công việc bên ngoài sự vụ thống lĩnh mới có. Tiêu Mạch cười hì hì dùng hai tay nâng hòn đá màu đen trả lại cho Bảo Tùng, sau đó chạy đến giữ tận đầu thú phụ cận nghiên cứu dâng lên. Điện hạ, chúng ta đi vào đi. Bảo Tùng hướng Khương Dịch Niên ra hiệu, đồng thời trước tiên hướng đi miệng thú, bước vào có tĩnh mịch đen kịt cửa hàng, sau đó, Cổ Đình đi theo. Khương Dịch Niên một tay nắm lên tiểu man, một tay nắm Mục Vân Hy tay, theo sát phía sau. Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai là sánh đôi đi vào, hai người mặc dù cũng không từng có trao đổi, nhưng lúc này liền là trùng hợp như vậy cùng bước vào cửa hàng, bàn nhược thì mang theo Tiêu Mạch lốt hai, Tiêu Mạch cười hì hì bị bàn nhược dắt đi vào chung. Khương Dịch Niên đám người toàn bộ bước vào cửa hang về sau, miệng thú khép kín, nơi này lần nữa yên lặng. Lối đi rất dài, đột nhiên, một hồi ý lạnh truyền đến, mọi người ngẩng đầu phát hiện trên đỉnh đầu treo một vùng ngân hà. Trong tinh hà sao trời lấp loé, đẹp không sao tả xiết, sao trời chuyển động, ảo diệu vô tận, tựa hồ mỗi một vì sao đều là một cái thế giới mới. A, ta giống như dạo bước tại đại thiên thế giới vô ngân tinh không xuống. Mục Vân Hy che miệng, kinh hô lên. Khương Dịch Niên nắm tiểu man nhét vào trong ngực về sau, thử đưa tay đi bắt cách mình gần nhất một vì sao, lại phát hiện ngôi sao nhìn như cách mình rất gần, kỳ thực cách xa nhau mấy vạn dặm. Bắt không được đâu. Chiếu người tầm mắt tinh hà nhìn như gần trong gang tấc, kỳ thực xa cuối chân trời, Khương Dịch Niên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bảo Tung ngẩng đầu nhìn liếc mắt vùng trời tinh hà, sợ hãi than nói, thần kỳ a. Chúng ta ở đây đồn trú vài chục năm, đã từng thăm dò, nghiên cứu cố này hung thú hải cốt, nhưng không có kết quả. Chúng ta phỏng đoán nó hẳn là cổ xưa nhất thái cổ hung thú một loại, không biết này thái cổ hung thú chết đạt tới trước tu vi bậc nào, đầu thú bên trong lại sẽ hình thành một vùng ngân hà. Nghe được Bảo Tùng, Khương Dịch Niên đám người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Mặc dù mọi người đã sớm biết lao tù vị diện là cầm tù hung thú lao ngục, đám hung thú này bao quát thái cổ, viễn cổ, thượng cổ ba cái thời kỳ hung thú, trong đó thái cổ thời kỳ xa xưa nhất, thái cổ hung thú cũng cường hãn nhất, bất quá, chúng người còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến trong cơ thể tự thành tinh hà hung thú. Nó mặc dù đã chết mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, trong cơ thể hình thành vùng ngân hà kia giống như đại thiên thế giới bên trong tinh hà, trong đó sao trời không ngừng vận chuyển, chưa từng biến mất. Ta đột nhiên rất chờ mong thấy Thánh Linh Quân tổng bộ bộ dáng. Nỗi lòng bình ổn về sau, Khương Dịch Niên nhận định cỗ này có được lưu động tinh hà hung thú hài cốt bên trong có một cái tự thành một giới bàng đại không gian. Có lẽ sẽ nhường điện hạ thất vọng đi. Nhớ tới Thánh Linh Quân hiện trạng, Bảo Tùng thanh âm trầm thấp xuống. Bảo Tùng nội tâm có chút thất vọng, mười mấy năm qua hắn nỗ lực chống đỡ Thánh Linh Quân, lắng lại trong quân đỉnh núi ở giữa mâu thuẫn, mang theo quân dân gian nan cầu sinh. Hắn vết thương cũ chưa lành, mấy năm gần đây thương thế ngày càng tăng thêm, tinh lực không tốt, trong quân sự vụ đã không thế nào hỏi đến. Khương Dịch Niên nhìn về phía Bảo Tùng, lắc đầu, cười nói, các ngươi có thể tạo thành Thánh Linh Quân phản kháng thân huyền thống trị, với ta mà nói đã là lớn nhất vui mừng. Có điện hạ câu nói này, Thánh Linh Quân những năm này chỗ chịu đựng gặp chắc trở đều là đáng giá. Bảo Tùng trong mắt ngập lấy nước mắt. Khương Dịch Niên sờ lên mũi, không biết nên như thế nào nói tiếp, liền đưa ánh mắt về phía Mục Vân Hy, hướng Mục Vân Hy xin giúp đỡ. Mục Vân Hy chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, cười nói, được rồi, chúng ta nhanh lên xuyên qua này mảnh tinh hà, hai ngày này đi được ta đói bụng rồi. Mọi người cười to, vừa nói vừa cười xuyên qua tinh hà. Nhưng mà bước ra lối đi trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt làm Khương Dịch Niên đoàn người khiếp sợ không thôi. Cao tới ngàn trượng mái vòm đập vào mi mắt, cái kia mái vòm là hung thú hải cốt lưng biến thành, dõi mắt nhìn về nơi xa, phương viên ước chừng ngàn dặm, không gian cực kỳ rộng lớn. Mà lại mái vòm còn có thể diễn hóa xuất ngoại giới nhật nguyệt tinh thần, khiến cho bên trong như bên ngoài một dạng có ngày đêm giao thế. Mái vòm bốn phía chảy dọc xuống, đều là hung thú hải cốt biến thành vách núi. Trên vách núi đá đục có vô số to to nhỏ nhỏ hang động, không ít trong động vật có khói bếp tung bay mà ra, bóng người ở trong đó lắc lư. Mái vòm phía dưới giải lấy do vô số rơi xuống khổng lồ hải cốt hóa thành gò núi, mà trên đồi núi có nhân công kiến tạo thành trì. Giữa đồng trống, vườn trồng trọt liên miên, có bóng người ở trong đó chuyển động. Ngoài ra, một chút dãy núi vắt ngang ở phía xa, thậm chí loáng thoáng có thể thấy khu rừng rậm rạp. Mọi người bị trước mắt quỷ phụ thần công cảnh tượng chấn kinh đến rất lâu nói không ra lời. Lối vào đóng quân Thánh Linh Quân binh sĩ nhìn thấy Bảo Tùng, hoan hô lên, Bảo đại soái trở về, Bảo đại soái hồi trở lại đến rồi. Nơi đây luân phiên trực ban thống lĩnh đội bằng nói, nhanh đi thông chi vài vị chủ tướng. Chương 126, Tà Linh Hoàng Tân Huyền. Người đăng, cờ hot lờ lao tù bị diện, Tà Linh tộc, quốc đô. Hùng vĩ trên tường thành, lâu năm loang lổ vết máu sớm đã thẩm thấu thành màu đỏ sẫm hoa văn, cùng màu đen tường thành hòa làm một thể. Nhưng tường thành một ít địa phương còn lưu lại có tươi mới vết máu, cùng màu đen tường thành tạo thành so sánh rõ ràng, tựa như trên tường thành mở ra đóa hoa, diễm lệ mà dữ tợn. Một bộ hắc bảo mông địch đang bước nhanh đi xuyên tại quốc đô bên trong, hắn giờ phút này vẻ mặt tâm trầm, mơ hồ mang theo chút thất vọng. Hắn biết lần này xuất binh vây quét quân phản loạn thất bại, Tà Linh Hoàng Thân Huyền định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nha, đây không phải thủ tịch Tà Linh xoáy mông địch mông đại xoáy sao? Một bóng người ngăn tại mông địch trước mặt, mông địch dừng bước lại, tầm mắt lạnh lẽo mà nhìn xem ngăn lại hắn đường đi người, tân tấn Tà Linh xoáy ra tất. Lúc này, ra tất mặt mũi tràn đầy vẻ nhạo báng, liếc nhìn mông địch. Tránh ra. Mông địch trầm giọng nói. Lúc này hắn vô tâm cùng giả tất dây dưa, như phục mệnh chậm một chút nữa, Tà Linh Hoàng lửa giận cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Mông đại xoáy xuất binh lúc hăng hái, lại ủ rũ cúi đầu một mình trở về. Những cái kia đi theo ngươi xuất trình tướng sĩ đâu? Giả tất trên mặt mang theo cười, nhìn như hảo tâm hỏi thăm, kỳ thực bất quá là nghĩ chào phúng hắn một phen. Không đợi mông địch đáp lại, giả tất còn nói thêm, ta Tà Linh đại quân làm sao liền đám kia giấu kín vài chục năm tàn binh bại tướng đều đánh không lại. Nói đến, mông đại xoáy nhiều năm như vậy đều không bắt lấy này chút phản tặc, là không có năng lực đâu, còn là cố ý đây này. Giả tất lời lệnh mông địch sắc mặt càng thêm khó coi, dưới hắc bào hai tay đã nắm thành quyền, gân xanh trên cánh tay từng chiếc nổi bật, hai tay khẽ run, mông địch rõ ràng tại cực kỳ gắng sức kiềm chế nội tâm phẫn nộ. Vây quét quân phản loạn thất bại vốn là khiến cho hắn tại Tà Linh quân bên trong mất hy vọng, giống giả tất dạng này tần tấn Tà Linh xoáy nhóm đối với hắn thủ tịch Tà Linh xoáy vị trí càng là nhìn chằm chằm, nếu như giả tất lần này tận lực châm ngòi lời nói bị người hữu tâm truyền bá ra ngoài, chỉ sợ tường đổ mọi người đẩy, hắn mông địch tại Tà Linh hy vọng của quân trung sẽ xuống tới điểm đóng băng, đây là hắn không muốn nhìn thấy, cũng là hắn không dám nghĩ. Thế nhưng hắn lại không thể nói cho giả tất lần này hắn chân thực nhiệm vụ là đuổi bắt Khương Dịch Niên nghĩa tử. lớn mật, ngươi một cái tân tấn tà linh soái, chính là như thế đối đãi tiền bối sao? Lại nói, nguyên do trong này cũng không phải ngươi chỗ có thể biết. Ngông Địch đè xuống lửa giận trong lòng, ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Gia Tất hắc hắc nở nụ cười, dài nhỏ trong ánh mắt hiện ra hung quang, nói, Ngông Địch, có cái gì không thể nói cho ta biết? Là không thể nói cho ta biết năm đó Bảo Tùng đối ngươi có quan tâm a? Gia Tất đột nhiên nhắc lên hơn 10 năm trước chuyện cũ, cái này khiến Ngông Địch hai mắt híp lại, giờ phút này, hắn như còn không biết Gia Tất ý nghĩ, liền uổng làm nhiều năm như vậy tà linh soái. Năm đó, thủ tịch tà linh soái Bảo Tùng uy danh hiển hách, trưởng quản tà linh quân binh mã, đối tà linh hoàng khương nhai bắt thế trung thành tuyệt đối, đối phía dưới tà linh soái, tà linh tướng nhóm ân uy tịch thi. Tà linh tướng bên trong, mạnh nhất 5 người được xưng là ngũ đại tà linh tướng, phân biệt là Thông Huyền, Cổ Đình, Ngông Địch, Ngông Tịch, Ma Côn. Bọn hắn 5 người đều là do Bảo Tùng cất nhắc, Bảo Tùng đối bọn hắn tới nói như thầy như cha. Có thể là tại trận kia nội loạn bên trong, Ngông Địch, Ngông Tịch, Ma Côn đầu phục hiện tại tà linh hoàng thân huyền. Cuối cùng, Ngông Tịch cùng Cổ Đình cùng một chỗ mất tích, giữ nhiều lành ít, Thông Huyền trốn hướng đại thiên thế giới, Ma Côn sau đó truy kích mà đi, đại soái Bảo Tùng mang theo tàn binh bại tướng bỏ chạy phương xa. Nếu như Ngông Địch bị cài lên Tư Thông Bảo Tùng tội danh, nhẹ thì ném mất thủ tịch tà linh soái vị trí, nặng thì bị luận tội xử tử. Ngông Địch quyết định thật nhanh, quyết định ra tay bắt lại Gia Tất, giết gà dọa khỉ. Nhưng chưa kịp Ngông Địch ra tay, trong không khí đột nhiên thổi qua một hồi cuồng phong. Cuồng phong mãnh liệt, còn mang theo lạnh lẽo thấu xương, đang nhìn xem Ngông Địch Gia Tất khẽ giật mình, đảo mắt liền bị một cái đại thủ bắt lấy, xinh xinh xách lên. Một người mặc trường bào màu tím đậm nam tử trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở giữa hai người, nam tử thân hình khôi ngô, mãn kiểm cầu nhiêm, khắp khuôn mặt là ngoan lệ chi sắc, chỉ một cái liếc mắt, liền nhường Gia Tất toàn thân băng lãnh, như rớt vào hầm băng. Chấm dùng người, không cần ngươi tới xem bảo. Thanh âm lạnh lùng nương theo lấy Gia Tất kịch liệt dãy rủa băng lên, từng sợi khói đen từ trên người Gia Tất bay lên, Gia Tất gương mặt thoáng chốc trở nên ảm đạm, không có chút huyết sắc nào. Tham kiến bệ hạ. Ngông Địch trong mắt, một mực cung kính quỳ một chân trên đất hành lễ. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ. Gia Tất càng thêm kịch liệt giằng co, cái trán gân xanh từng chiếc nổi bật, hai mắt nổi bật. Nhưng mà, bàn tay lớn chủ nhân lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí gia tăng cường độ. Ầm. Một tiếng vang trầm, tân tân tà linh soái Gia Tất lại bị tà linh hoàng thân huyền sinh sinh bóp chết rồi. Quỳ một gối xuống ở một bên Ngông Địch mặc dù cưỡng chế trong lòng kinh khủng, nhưng thân thể còn là hơi hơi run lên một cái, to lớn cảm giác gáp bách khiến cho hắn liền thở mạnh cũng không dám một thoáng. Thân huyền đem Gia Tất ném lên mặt đất, hướng hở mở miệng, nhường chấm chờ quá lâu người, xuống chàng chỉ có một cái. Ngông Địch nắm đầu chôn đến thấp hơn chút, lại lúc ngẩng đầu đã không thấy cái kia đạo bóng người màu tím sẫm, Ngông Địch đứng dậy, thẳng đến hoàng cung mà đi. Hoàng cung, chỗ cao nhất vương tọa do đủ loại hình thù kỳ quái xương thú dựng mà thành, xương thú đan xen, lộ ra hết sức dữ tợn. Vương tọa phía trên, một thân trường bào màu tím đậm thân huyền khuôn mặt tấm bụ, bởi vì vừa bóp chết Gia Tất, ngoan lệ chi sắc càng thêm nồng đậm. Vương tọa phía dưới, Ngông Địch quanh tay đứng vững, vẻ mặt nghiêm trọng, trong đôi mắt mang theo thất vọng. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Thuộc hạ đi tới dị tượng sinh ra chỗ, trên đường gặp trước thánh linh quân đại soái Bảo Tùng, vốn đã trọng thương Bảo Tùng, sắp đem hắn chém chết, không nghĩ tới nửa đường lao ra bốn tên người trẻ tuổi. Một bộ hắc bào Ngông Địch trên mặt đăm chất. Hắn lần này chuyên tiến đến đuổi bắt Khương Nhai Nghiệt tử, lại không công mà lui, thậm chí liền nửa đường xảo nộ Bảo Tùng đều không có giải quyết hết. Bệ hạ, cái kia bốn tên người trẻ tuổi sử dụng công pháp cùng chúng ta rất đối khác biệt, thuộc hạ đoán nghĩ bọn hắn có lẽ là đến từ đại thiên thế giới người. Dừng một chút, Ngông Địch tiếp tục nói, bọn hắn tựa hồ cũng là chạy trên không xuất hiện Vương Chi Mục mà đi. Đại thiên thế giới, Vương Chi Mục. Ngồi tại xương thú vương tọa bên trên tà linh hoàng thân huyền nghe được Vương Chi Mục ba chữ, khuôn mặt có chút biến hóa, nói như vậy, bọn hắn cùng Khương Nhai Nghiệt tử là cùng một bọn rồi. Thân huyền mở ra tay trái, nhìn xem trong lòng bàn tay cái kia đen mắt dọc màu tím, nghĩ thầm, hiện tại tà linh tộc hắn không có người so với hắn hiểu rõ hơn Vương Chi Mục. Thân huyền lòng bàn tay trái bên trong, đen mắt dọc màu tím hết sức là quái dị. Tà linh tộc tay trái thụ nhãn phần lớn là màu đen, tu vi càng cao, màu đen liền càng nồng đậm, mà tà linh tộc hoàng tộc tay trái thụ nhãn lại là màu tím, huyết mạch càng thuần khiết, màu tím liền càng nồng đậm. Thế nhưng, thân huyền lòng bàn tay trái mắt dọc màu đen bên trong, lại có một cái cạn con người màu tím. Nhìn xem lòng bàn tay trái thụ nhãn, thân huyền trong mắt lóe lên một tia thống khổ, nhưng sau đó vẻ điên cuồng lần nữa tuôn ra. Năm đó, vực ngoại tà tộc cùng đại thiên thế giới khai chiến, làm vực ngoại tà tộc cùng đại thiên sinh linh hôn huyết sản phẩm. Tà linh tộc vô số tộc nhân bị áp chế, bị xua đuổi, tại cái kia chàng chiến dịch bên trong bị ép trở thành sông lên phía trước nhất phá hôi. Thậm chí, ngay lúc đó tà linh tộc tộc trưởng, thánh phẩm thiên chi tôn cường giả, Khương Nhai thất thế, đều bại vào mục tôn tay, về sau bị vực ngoại tà tộc cường giả luyện hóa. Thân huyền thê tử Khương Lăng cũng chết ở trận kia tàn khốc chiến dịch. Cuối cùng, vực ngoại tà tộc chiến bại, bị đuổi ra đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới giận lây sang trợ trụ vi ngược tà linh tộc, còn sót lại tà linh tộc tộc nhân liền bị mục tôn mấy vị siêu cấp cường giả trục xuất tại hoang vu xa xôi lao tù bị diện, gian nan cầu sinh. Vương ngoại tà tộc, đại thiên thế giới. Thân huyền lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt vẻ điên cuồng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ ác lạnh. Thân huyền khoe miệng thời gian dần qua câu lên, lộ ra một cái làm người sợ hãi cười. Ngươi có thể từng thấy đến cái kia kích phát vương chi một người? Thân huyền nắm chặt nắm đấm, thanh âm lạnh như băng hỏi. Ngông Địch lắc đầu, nói, bẩm bệ hạ, thuộc hạ còn chưa thấy đến cái kia kích phát vương chi một người, liền gặp Bảo Tùng đám người. Bất quá, cách rất gần, ta cảm giác cái kia vương chi mục khí tức cực kỳ thuần khiết. Nghe được Ngông Địch, thân huyền đột nhiên lần nữa dương lên khoe miệng, nói như vậy, đích thật là Khương Nhai Bát Thế Nghiệt Tử trở về. Ma Côn thật sự là phế vật. Ma Côn không chỉ không giết chết nghiệt tử kia, còn khiến cho hắn về tới lao tù vị diện. Thân Huyền lại có chút cười vui vẻ, nói, bất quá, nghiệt tử kia, không, ta cái kia lẩn trốn tại bên ngoài nhiều năm cháu trai vợ Khương Dịch Niên, ta ngược lại thật ra thật rất chờ mong cùng hắn gặp mặt. Thân Huyền mong đợi là Khương Dịch Niên trên thân thuần khiết hoàng tộc huyết mạch, như có thể hấp thu cái kia huyết mạch, hắn sẽ càng thêm cường đại, có lẽ sẽ đột phá cảnh giới chí tôn, bước vào thiên chí tôn cảnh giới. Mông Địch ngơ ngác một chút, Thân Huyền cháu trai vợ. Là, Thân Huyền là tiền nhiệm Tà Linh Hoàng Khương Nhai Bát Thế Bảo muội Khương Lăng phu quân, cái kia lẩn trốn tại bên ngoài hoàng tử hoàn toàn chính xác xem như đương nhiệm Tà Linh Hoàng Thân Huyền cháu trai vợ. Chúng ta có thể hay không mở ra đường nối vị diện, thông hướng đại thiên thế giới? Mông Địch đột nhiên hỏi. Thân Huyền đạt được Khương Dịch Niên đi vào lao tù vị diện tin tức xác thật, tâm tình khó được chuyển tốt mấy phần, liền nhẫn mại tính tình nói, lao tù vị diện thế giới thụ kết nối lấy đại thiên thế giới thụ, chỉ cần mở ra hai quả thế giới thụ ở giữa đường nối vị diện, ta Tà Linh tộc liền có thể thông qua thế giới trước cây hướng đại thiên thế giới. Theo lao tù vị diện đi tới đại thiên thế giới, có hai loại con đường. Một loại con đường là từ cường giả trí cao như Mục Trần, Lâm Động, Tiêu Viêm trở thi triển bí pháp, định vị đến lao tù vị diện, mở ra đường nối vị diện, nhưng đây đối với cá nhân thực lực có cực cao yêu cầu. Trước mắt lao tù vị diện không người có thể đi đến này một yêu cầu, năm đó vực ngoại tà tộc ba cái ma vương cường giả cũng là do vực ngoại tà tộc cường giả trí cao mở ra lối đi sau miễn cưỡng đến đại thiên thế giới. Khương Dịch Niên đám người thì là do Mục Trần mở ra đường nối vị diện, mà Mục Trần bản liền biết lao tù vị diện thời không tọa độ. Một loại khác con đường thì là thế giới thụ. Thế giới thụ kỳ thật cùng loại với thời không tọa độ, thông qua tà hoàng tỷ này một bảo vật, mở ra lao tù vị diện thế giới thụ cùng đại thiên thế giới thụ ở giữa đường nối vị diện. Thế giới thụ là then chốt, tà hoàng tỷ cũng là then chốt. Đến mức thế giới thụ vì cái gì thần kỳ như vậy, Tà Linh tộc chưa nghiên cứu hiểu rõ. Lúc trước cái kia Thông Huyền mang theo Khương Dịch Niên, Tà Hoàng tỷ trốn hướng đại thiên thế giới, ta liền mệnh lệnh Ma Côn trước đuổi bắt Dương Nghiệt, đoạt lại Tà Hoàng tỷ. Bởi vì không có Tà Hoàng tỷ, chúng ta rất khó mở ra đường nối vị diện. Như Ma Côn thành sự, hai quả thế giới thụ liền có thể câu thông, đường nối vị diện liền sẽ mở ra, mà không phải như hiện tại như vậy, chỉ có một chút vết nứt không gian. Thân Huyền nói. Thân Huyền ngừng tạm, diện mạo lại trở nên dữ tợn, tiếp tục nói, Ma Côn phế vật kia, khiến cho hắn làm chút chuyện này cũng làm không được. Phí phạm ta hơn 10 năm thời gian, cũng bởi vì không có Tà Hoàng tỷ, ta còn muốn đối ba cái kia hỗn đản. Khách, khách. Thân Huyền cảm thấy có chút thất ngôn, ho khan một tiếng, ngừng lại. Mông Địch cúi đầu, không có tiếp tra. Hắn năm đó có thể là tham dự Tà Linh tộc trận kia nội loạn, cùng là ngũ đại Tà Linh tướng Ma Côn, Mông Địch đầu phục Thân Huyền, mà ngũ đại Tà Linh tướng bên trong Thông Huyền cùng Cổ Đỉnh thì hiệu chung với Khương Nhai bắt thế. Tại đại thiên thế giới cùng bực ngoại Tà tộc vị diện trong chiến tranh, Khương Nhai thất thế chết trận, Tà Linh tộc quần long vô thủ, thê lương một mảnh. Các tộc nhân tụ tập lại, đề cử tộc trưởng mới nhận chức. Thanh niên tiên tiêu dồn dập ra sân, chiến đấu thi đấu, chỉ vì tranh đến tộc trưởng vị trí. Ở trong đó, có hai tên thanh niên xuất sắc nhất, bọn hắn là Khương Hoàn, Thân Huyền. Mà lại, bọn hắn vẫn là quan hệ thông gia quan hệ, Khương Hoàn muội muội Khương Lăng gả cho Thân Huyền. Cuối cùng, có được hoàng tộc huyết thống Khương Hoàn dũng đoạt tộc trưởng vị trí. Căn cứ tộc quy, hắn đem tiếp nhận tộc trưởng vị trí, cũng bị mang theo Tà Linh Hoàng, Khương Ngai Bát Thế Tôn sư tên. Về sau, vừa ngoại Tà tộc chiến bại, Tà Linh tộc bị trục xuất tới lao tù vị diện. Tà Linh tộc kiêm vực ngoại Tà tộc cùng Đại Thiên Sinh Linh hai tộc chi ưu thế, khó khăn tại lao tù vị diện sinh tồn, càng tại đây đất nghèo phát triển ra độc đáo đặc sắc Tà Linh tộc văn minh. Lúc đó tộc trưởng mới nhận chức, Tà Linh Hoàng Khương Ngai Bát Thế mong muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, có thể muội phu của hắn Thân Huyền thì trở thành chủ chiến phái lãnh tụ, nghĩ thừa dịp vị diện đại chiến về sau, Đại Thiên thế giới đồng dạng suy yếu lúc, nhường Tà Linh tộc quay về Đại Thiên thế giới. Vì thế, Thân Huyền thậm chí tự mình định ngày hẹn đột nhiên xuất hiện tại lao tù vị diện ba tên vực ngoại Tà tộc cường giả. Tại ba tên vực ngoại Tà tộc cường giả đại lực duy trì dưới, chủ chiến phái chiếm cứ triều chính then chốt địa vị, khởi binh phản loạn, thì diệt hoàng tộc, Tà Linh Hoàng Khương Ngai Bát Thế cùng hoàng hậu Văn Phượng chết trận, chung với Khương Ngai Bát Thế cấm vệ quân phá vây mà đi. Chiến dịch này về sau, Thân Huyền trở thành mới kẻ thống trị. Nhưng bởi vì Khương thị hoàng tộc đã cơ hồ hủy diệt, Khương Ngai xưng hào không người kế thừa, Thân Huyền liền tự phong Tà Linh Hoàng, không tiếp thụ Khương Ngai tôn hiệu, mà là dùng tên của mình Thân Huyền vi tôn hào. Năm đó các ngươi không chọn ta làm tộc trưởng, ta đây liền chính mình tới bắt lại tộc trưởng vị trí. Ta cũng không cần các ngươi cái gọi là tôn hiệu, ta liền để Thân Huyền, ta là Thân Huyền nhất thế. Vậy hạ, cái kia mấy tên người trẻ tuổi cùng với Bảo Tùng, hiện tại khả năng đã cùng Khương Dịch Niên hội hợp, rất có thể sẽ đi tới Thánh Linh phản quân trụ sở. Thuộc hạ lập tức phái người tiến đến tìm kiếm, vây quét. Mông Địch biết rõ Thân Huyền tuyệt đối sẽ không buông tha Khương Dịch Niên, đây chính là lập công cơ hội tốt. Nhân cơ hội này bắt lại Bảo Tùng cùng Khương Dịch Niên, có thể nói một công đôi việc. Hừ, vậy ngươi có thể từng tìm được Bảo Tùng dưới trướng phản quân hạ lạc? Thân Huyền con mắt híp lại, hỏi. Bảo Tùng lao hổ ly kia thực sự xảo quyệt, năm đó tùy Tùng Khương Nhai cấm vệ quân mặc dù bị tàn sát hơn phân nửa, nhưng vẫn là có cá lọt lưới. Bảo Tùng tại Khương Nhai bắt thế chết sau xuất quân sông ra vòng đây, trên đường đi còn thu nạp mấy chi nghĩa quân, thế lực lại còn hình dáng lớn, về sau càng là tránh thoát truy kích, ẩn nút. Những năm này giấu kín không chỉ không có kéo sụp đổ hắn, ngược lại làm cho hắn liên hệ đến các nơi nghĩa quân, tám phương hô ứng, thanh thế một lần cao hơn Thân Huyền. Còn đang tìm kiếm, đã quyền định đại khái vị trí. Mông Địch trả lời. Bảo Tùng này cây gai như không nhanh chóng nổ, sẽ làm nhiều đến chấm việc lớn. Còn có Khương Dịch Niên, tốt nhất là sống. Thân Huyền biết rõ Bảo Tùng năng lực, cái này người có trung tâm, có năng lực, năm đó là Khương Nhai Bát Thế số một tâm phúc. Hiện tại càng là các nơi nghĩa quân đề cử lãnh tụ, chỉ cần hắn không chết, các nơi nghĩa quân liền có chủ tâm cốt. Mông Địch không người nói, thuộc hạ này liền dẫn người tiến đến vây quét. Chương 127, nội bộ tranh chấp người đăng, cờ hở do hung thú hải cốt lưng hóa thành máy vòm phía dưới, một tòa do khổng lồ hải cốt tạo thành thành thị, cốt thành ánh vào Khương Dịch Niên đoàn người tầm mắt. Lại không nói cái kia cốt thành có hay không phù đình, vẻn vẹn cái kia đập vào mặt khí tức, liền đủ để làm cho người kinh hãi. Được chứng kiến cốt hải trong hoang mạc vô số hải cốt, lại nhìn thấy một tòa do hải cốt hóa thành có thể cung cấp người ở lại sinh hoạt cốt thành, này từ khi hoang vu đến phồn bình chuyển biến, cũng thực làm người ta giật mình. Bảo Tùng thu hồi trong tay hòn đá màu đen, vuốt vuốt hoa dâm trồng dâu, nói, cỗ này hung thú hải cốt vạn năm bất hủ, trải qua vài vạn năm báo cắt ăn mòn, tạo thành từng cái tự nhiên hang động, chúng ta thánh linh quân liền đào bới, rèn luyện những cái kia hang động, dùng làm ở lại chỗ. Đem phong hóa hang động đào bới, rèn luyện, dùng cung cấp ở lại, cái này biện pháp coi như không tệ, không chỉ ngay tại chỗ lấy tài liệu, còn tiết kiệm không ít nhân lực vật lực. Mục Vân Hy nhìn xem tựa như núi cao hung thú hải cốt bên trên một cái kia cái tràn ngập điên hỏa khí tức hang động, hai mắt trong nháy mắt sáng lên mấy phần, liên tục tán dương nghĩ ra cái này biện pháp người. Nghe được có người tán dương, Bảo Tùng mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nói, là ta cái kia không ra hồn đệ tử nghĩ ra được biện pháp, mấy năm gần đây ta vết thương cũ tăng thêm, trong quân sự vụ phần lớn là hắn phụ ta, làm được coi như không tệ. Nghe được Bảo Tùng tán dương đệ tử, Bàn Nhược đỡ lấy Bảo Tùng cánh tay, cười nói, Bàn Nhược cũng có thể làm ông ngoại hiểu lo, dạng này ông ngoại là có thể ít thao chút tâm, thật tốt dưỡng thương. Bảo Tùng nuốt nuốt Bàn Nhược đầu, trong mắt tràn đầy yêu thương, nói, ông ngoại biết, ông ngoại sẽ thật tốt dưỡng thương, ông ngoại vẫn chờ uống Bàn Nhược rượu mừng, ôm tặng ngoại tôn đâu. Bị Bảo Tùng như thế một trêu ghẹo, Bàn Nhược khuôn mặt ửng đỏ, đồng thời nhìn về phía đang ở vỗ bộ ngực Tiêu Mạch, thừ một tiếng, đem đầu ngặt về phía một bên khác. Mọi người nở nụ cười, chỉ có Cổ Đình nhíu mày, nghĩ tới điều gì, nói, Bảo đại soái, điện hạ ẩn nấp thân phận, ta đây cùng Bàn Nhược có hay không cũng muốn ẩn nấp. Bảo Tùng suy nghĩ một chút, trả lời, này cũng không cần thiết. Ngươi là năm đó ngũ đại tà linh tướng một trong, lại là nữ chính tướng, nhận biết ngươi người rất nhiều, ẩn nấp thân phận ngược lại sẽ dẫn tới suy đoán không cần thiết. Còn Bàn Nhược nha, năm đó nàng theo ta cái kia con rể vụ trộm đi tới đại thiên thế giới, người biết cũng không nhiều, những năm này ta rất ít nói về bọn hắn, cũng là vì để tránh cho hoàng tử điện hạ cùng bọn hắn mang đến nguy hiểm. Lần này là có thể nói ta tìm được ngoại tôn nữ mà. Bàn Nhược ôm Bảo Tùng, cười nói, vốn chính là ngoại tôn nữ tìm được ông ngoại mà. Ta cùng Bàn Nhược cũng có thể mượn nhờ thân phận của mình, quen thuộc quân vụ, làm điện hạ tiếp quản quân đội làm chuẩn bị. Cổ Đình nói, là cái này lý. Bảo Tùng đồng ý gật đầu, Cổ Đình cân nhắc không phải không có lý. Còn có ta đây, ông ngoại, ngài liền cứ thả 100 mà yên tâm a. Tiêu Mạch nhảy ra nói, mấy người đang nói chuyện, quần quần khói bùi theo cốt thành hướng đi thẳng đến bọn hắn tới. Bất quá một chút thời gian, khói bùi tan đi, vài đầu cự thú xuất hiện ở Khương Dịch Niên đoàn người trước mặt. Dẫn đầu cự thú quanh thân che kín cốt thứ, bốn chân cứng cáp hùng hồn, tựa như một tòa hành tẩu cốt sơn. Cự thú hình thể mặc dù lớn, tốc độ lại không chậm, nhìn xem bộ dáng hung hãn, kỳ thực so sánh dịu dàng ngoan ngoãn, bằng không cũng sẽ không bị xem như vật cưỡi. Vài đầu cự thú tại Khương Dịch Niên đám người trước mặt dừng hẳn, dẫn đầu cự thú trên lưng nhảy xuống một người, người kia bước nhanh chạy vội tới đến Bảo trước mặt, cùng kính thi lễ nói, gặp qua sư phụ. Sư phụ khổ cực, có không mệt mỏi? Bảo Tùng trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đi về phía trước mấy bước, nâng đỡ người, lôi kéo tay của hắn, liền muốn giới thiệu cho Khương Dịch Niên đám người. Bảo Tùng còn chưa mở miệng, liền thấy đằng sau lại chạy đến vài đầu cự thú vật cưỡi, người chưa tới, ngựa tới trước. Bảo đại soái, chúng ta tới đến muộn, ngài có thể tính trở về. Không về nữa nha, có người đều muốn làm mới đại soái. Đi đầu nhảy xuống một thành viên tướng lĩnh chính là người nói chuyện. Về sau, lại có hai viên đại tướng theo vật cưỡi trên lưng nhảy xuống tới. Bảo Tùng cười ha ha một tiếng, không thèm để ý chút nào người nói chuyện thái độ, nói, có ngươi Thạch Khải Thạch chủ tướng tại, Thánh Linh quân đại soái vị trí cũng không có tốt như vậy ngồi nha. Người nói chuyện là Tả quân chủ tướng Thạch Khải, chỉ gặp hắn không mình hành lễ, sau đó nhìn Bảo Tùng bên người người cười lạnh. Bảo Tùng bên người người chính là Trung quân chủ tướng Thành Lương, là Bảo Tùng thân truyền đệ tử, năm gần đây một mực tại phụ tá Bảo Tùng, quản lý Thánh Linh quân. Thành Lương hướng Thạch Khải chắp tay hành lễ, nói, Thạch chủ tướng, hôm nay sư phụ trở về, đây là mừng rỡ sự tình, chúng ta một chút việc nhỏ tạm thời gác lại như thế nào? Lại nói, nơi này còn có khách, thỉnh Thạch chủ tướng chú ý dáng vẻ. Thành Lương lúc đến liền thấy sư phụ Bảo Tùng bên người không có một khuôn mặt quen thuộc, những cái kia đi theo đều đã không tại, mà theo những cái kia người cùng sư phụ chỗ đứng đến xem, những cái kia người càng giống là khách nhân. Thạch Khải vẫn đang cười lạnh, đang chuẩn bị mở miệng, một người theo phía sau hắn đi ra, cả giận nói thật nhẹ nhàng, một chút việc nhỏ. Ta Thánh Linh quân như không dược phẩm chống đỡ, nhiều ít tướng sĩ sẽ chết tại giường bệnh. Chứ không nói bên ngoài hoàn cảnh tàn khốc lao tù bị diện, liền là đại trận ngoài trụ sở hoang dã, cũng là hung thú khắp nơi trên đất, linh thảo thiếu thốn. Không có dược phẩm, làm sao đi săn, làm sao gieo trồng? Từ ngươi trưởng quản trong quân phân phối đến nay, ta tiền quân phân phối đến dược phẩm liền so trước kia thiếu một nửa. Hừ, thủ hạ ta chí ít có hai tên thống lĩnh bởi vậy bị thương nặng không trị. Nổi giận người là tiền quân chủ tướng Trịnh Thiên Thạc. Thạch Khải nói tiếp, Trịnh chủ tướng nói rất đúng, Thánh Linh quân tiền, hậu, tả, hữu, chung này nằm quân bên trong, chẳng lẽ tả quân cùng tiền quân liền là mẹ kế nuôi? Lúc này, Thành Lương mang tới trong đám người, có một tên mập lùn tướng lĩnh đi lên phía trước, chính là hậu quân chủ tướng Viên Võ. Viên Võ ngửa đầu nhìn xem Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải hai người, mắng, Trịnh Thiên Thạc, Thạch Khải, các ngươi là có ý gì? Dược phẩm khan hiếm là toàn bộ Thánh Linh quân đều tồn tại vấn đề, không riêng các ngươi tả quân, tiền quân. Gần đây linh dược khó tìm, dược phẩm tự nhiên là ít, đừng nói ngươi tiền quân có thống lĩnh bị thương nặng không trị, liền là thành chủ đem trung quân cũng có vài vị thống lĩnh bởi vì không dược cứu chữa mà bỏ mình, để cho người ta cảm giác sâu sắc đau lòng à. Nói đến đây, Viên Võ một mặt vẻ thống khổ, cùng Thành Lương liếc nhau một cái, tầm mắt lấp lóe. Mà Thành Lương lúc này mặt có chút cứng đờ, quay đầu cười khổ đón lấy sư phụ Bảo Tùng ánh mắt hỏi thăm. Bảo Tùng vô vô Thành Lương ngu bàn tay. Viên Võ nhìn chung quanh toàn trường, lời nói xoay chuyển, nói: "Các ngươi xem Hữu Quân Hà chủ tướng, liền không nói gì mà." Tới trễ nhất Hữu Quân chủ tướng Hà Khải Văn đứng tại bên cạnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó bước dâu, cười híp mắt nhìn xem mọi người. Này vừa ra vở kịch, nhường một bên Khương Dịch Niên đám người có chút chố mắt, Thánh Linh Quân bên trong đấu tranh chẳng lẽ đã như vậy kịch liệt. Bảo Tùng vẻ mặt dần dần lạnh xuống, vừa hồi trở lại trụ sở, Thánh Linh Quân mâu thuẫn liền hiện ra ở hoàng tử Khương Dịch Niên trước mặt, cái này khiến Bảo Tùng có chút khó xử. Bảo Tùng thấy được Hà Khải Văn nhãn tình sáng lên, cất cao giọng, nói ra: "Hà chủ tướng, ngươi cũng tới, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi mấy vị khách nhân." Bảo Tùng tạm thời xem nhẹ vài vị đang rằng có không xong chủ tướng, lựa chọn đứng ngoài quan sát Hữu Quân chủ tướng Hà Khải Văn tới thay đổi cục diện. Hà Khải Văn đi tới gần, hắn cực kỳ gầy gò, để râu dê, con mắt một mực híp lửa. Hà Khải Văn ánh mắt quét đến Cổ Đình trên thân, lập tức ngây ngẩn cả người, kém chút túm đi mấy sợi râu, ngạc nhiên hỏi: "Cái này, ngươi là Cổ chủ tướng? Có thể tướng mạo làm sao?" Cổ Đình cũng cảm thấy Hà Khải Văn quen mặt, thế nhưng không nhớ rõ tên. Bảo Tùng cắt ngang Cổ Đình suy nghĩ, cười ha ha, nói: "Ngươi không có nhận lầm, đây chính là Cổ Đình, mười mấy năm trước ngũ đại tà linh tướng bên trong bài danh đệ nhị Cổ Đình. Ta lần này ra ngoài vô tình gặp Cổ Đình, nàng lúc trước có kỳ ngộ, lại giữ vững tướng mạo không thay đổi. Mấy người các ngươi cũng tới." Bốn vị khác chủ tướng không nữa rằng co, cũng xuống lại tới. Cổ Đình ban đầu ở ngũ đại tà linh tướng bên trong bài danh thứ hai, lại là nữ chính tướng, người ngưỡng mộ rất nhiều, biết nàng người tự nhiên cũng nhiều. Vài vị chủ tướng lúc trước đều là chưa quật khởi tà linh tướng, có thậm chí chẳng qua là tà linh úy, lúc này thấy đến năm đó đại danh đỉnh đỉnh Cổ Đình, đều thổn thức không thôi. Bảo Tùng làm Khương Dịch Niên đám người giới thiệu vài vị chủ tướng. Trung quân chủ tướng Thành Lương là Bảo Tùng thân truyền đệ tử, thân hình cân xứng, con mắt dài nhỏ, môi trên có lưu trồng râu, khôn khéo già dặn, cách cư xử hữu lễ. Tiền quân chủ tướng Trịnh Tiên Hạc, thân hình trắng kiện, hai cánh tay cứng cáp, tính tình sôi động, một điểm liền nắm. Hậu quân chủ tướng Viên Võ, béo đục béo địch, nhưng thân thể cực kỳ linh hoạt, hai mắt quay tròn luận chuyển, lộ ra cực kỳ linh hoạt. Tả quân chủ tướng Thạch Hải, bên hông treo một thanh kiếm sắc, khuôn mặt đen kịt, ánh mắt lạnh lùng, bị hắn nhìn chằm chằm như bị rắn độc để mắt tới. Hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn, chính là vị kia để râu dê cười híp mắt người trung niên. Bảo Tùng cũng vì năm vị chủ tướng giới thiệu Khương Dịch Niên đám người, xưng bọn hắn là ân nhân cứu mạng của mình. Bảo Tùng nói mình tại trên đường gặp mưu địch, thê thảm mai phục, bên người tướng sĩ đều tử trận, may nhờ này mấy tên người trẻ tuổi xuất thủ cứu giúp. Thấy Khương Dịch Niên, Mục Vân Hy, Lâm Vũ Hàn, Tiêu Mạch, Đường Tu Nhai đám người, vài vị chủ tướng hai mắt tỏa sáng, này mấy tên người trẻ tuổi tuổi còn trẻ, liền đã đạt đến tà linh tướng, tà linh soái cấp bậc, có thể xưng thiên chi tiêu tử. Phải biết lao tù bị diện tài nguyên thiếu thốn, may mắn những năm này có thiên tịnh sa tản, mọi người thực lực mới có tăng lên. Vài vị chủ tướng thực lực đều tại tà linh soái cấp bậc, cũng tức chí tôn tiểu tam nan cảnh giới. Tên Khương Dịch Niên cũng không dẫn tới chủ tướng nhóm quá nhiều chú ý, dù sao Khương thị hoàng tộc đã diệt sạch, họ Khương chưa hẳn đều là hoàng tộc. Mọi người chẳng qua là nhìn nhiều Khương Dịch Niên vài lần, bởi vì mấy người kia dường như dùng Khương Dịch Niên làm trung tâm. Bảo Tùng giới thiệu Khương Dịch Niên đám người lúc, Thành Lương cười híp mắt đánh giá bọn hắn, dài nhỏ con mắt lúc cười lên híp lại, ánh mắt bên trong lộ ra khôn khéo già dặn, miệng môi trên xúc lấy trồng râu, lộ ra thành thủ cổ trọng. Biết được Khương Dịch Niên đám người cứu được sư phụ Bảo Tùng về sau, Thành Lương nụ cười trên mặt càng sâu, thậm chí lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ Khương huynh đệ xuất thủ cứu giúp, sư phụ đối đãi ta ân trọng như núi, lại là Thánh Linh Quân đại soái, nếu là xảy ra bất trắc, Thành Lương muôn lần chết khó từ tội lỗi. Thành Lương hướng Khương Dịch Niên thật sâu bái, ngỏ ý cảm ơn, khiến cho Khương Dịch Niên đều có chút động dung. Thành chủ đem không cần như thế, chúng ta cũng là xảo nộ, cứu phía sau biết thân phận của Bảo đại soái. Khương Dịch Niên vội vàng đỡ dậy Thành Lương. Thấy Thành Lương khiêm tốn cười, Khương Dịch Niên thầm nghĩ trong lòng, người thành chủ này đem cách đối nhân xử thế hết sức có một bộ a, chính mình hẳn là nhiều học tập mới là. Bảo Tùng chuyên môn nắm bản nhược lưu tại cuối cùng giới thiệu, hắn kích động nói với mọi người nói, đây là ta ngoại tôn nữ bản nhược. Năm đó ta cùng nàng thất lạc, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chủ vùng, mà lại nàng còn đã cứu ta. Mọi người cùng kêu lên chúc mừng, so vừa rồi giới thiệu Khương Dịch Niên đám người lúc càng thêm náo nhiệt. Mục Vân Hy cười lấy tuổi trò đỉnh đỉnh Khương Dịch Niên, ý là ngươi ẩn nặc thân phận chân thật, có thể không sánh bằng đại soái ngoại tôn nữ được coi trọng. Khương Dịch Niên vươn tay giữ chặt Mục Vân Hy tay lắc lắc, nhẹ nói, Mục tôn nữ nhi, không so thân phận của ta càng làm cho người ta khiếp sợ. Mục Vân Hy mặt đỏ lên, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nói, đó là đương nhiên. Về sau, Mục Vân Hy đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền đem miệng tiến đến Khương Dịch Niên bên hai, nói khẽ, đúng rồi, thân phận của ta cũng không thể bại lộ à, các ngươi tà linh tộc đều là bị cha ta trục xuất, bọn hắn một khi biết thân phận của ta, khả năng liền sẽ đối hoàng tử thân phận ngươi có chỗ đục vào. Khương Dịch Niên sửng sốt một chút, về sau ấm áp nổi lên trong lòng, chính hắn đều nhanh nắm Mục tôn trục xuất tà linh tộc sự tình quên mất, Mục Vân Hy nhớ tới về sau, vậy mà đầu tiên nghĩ đến chính là này sẽ để cho tà linh tộc tộc nhân mâu thuẫn, hoài nghi mình. Bốn vị khác chủ tướng thái độ không đồng đều. Tả quân chủ tướng Thạch Khải cùng tiền quân chủ tướng Trịnh Thiên Thạc nhiệt tình nhưng không định nói, tình cờ còn mở miệng nói về quân vụ, nhằm vào Thành Lương. Hậu quân chủ tướng Viên Võ vây quanh bàn nhược cùng Bảo Tùng, chuyện trò vui vẻ, chọc cho hai người cười ha ha. Hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn vẫn như cũ cười híp mắt đứng ngoài quan sát, không xem qua ánh sáng bên trong mang theo một chút xem kỹ ý vị. Khương Dịch Niên đám người đem năm quân chủ tướng thái độ nhìn ở trong mắt, trong lòng biết nếu như đem này Thánh Linh quân coi như một cái chính thể, đại soái Bảo Tùng là thủ tịch Tà Linh soái, năm vị chủ tướng liền là Bảo Tùng phía dưới Tà Linh soái, năm vị chủ tướng phía dưới thống lĩnh chính là Tà Linh tướng cấp bậc. Trước đó Bảo Tùng từng nâng lên trong quân đỉnh núi cùng năm người này thoát không ra quan hệ. Nhìn xem năm người này ngôn hành cử chỉ, Khương Dịch Niên cảm thấy nếu muốn thu phục năm người này, chỉ sợ độ khó rất lớn. Bất quá có thể là người đứng xem, quan sát, nghiên cứu Thánh Linh quân hết thảy, cũng là ẩn nấp thân phận một chỗ tốt. Khương Dịch Niên đang nghĩ ngợi về sau như thế nào cùng năm vị chủ tướng tiếp xúc, đột nhiên, Bảo Tùng thân thể lắc một cái, bắn ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức ngã về phía sau. Ba Nhược, Tiêu Mạch đang đứng ở bên cạnh, đội vàng bị Bảo Tùng. "Sư phụ!" Thành Lương kinh hãi, ôm lấy sư phụ Bảo Tùng, đội vàng nói, "Nhanh, nhanh, về thành." Chương 128, vào quân người đăng, cờ OL ở đây Thánh Linh quân mọi người thấy Bảo Tùng đột nhiên thổ huyết, rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn nguyên bản thấy Bảo Tùng tinh thần không sai, không nghĩ tới mới không lâu sau Bảo Tùng liền thổ huyết té xỉu. Thành Lương vẻ mặt khẩn trương ôm sư phụ Bảo Tùng, vội vã về thành. Khương Dịch Niên, Ban Nhược đám người ngồi lên bốn vị khác chủ tướng bậc cưỡi, đi theo đội ngũ tiến vào trong thành. Tiến vào cốt thành về sau, Thành Lương trực tiếp đi tới thành bên trong chỗ cao nhất cốt sơn. Khương Dịch Niên đám người không đội kịp, liền rơi vào đằng sau. Bốn vị khác chủ tướng dừng lại bậc cưỡi, vung xuống mọi người. Làm sao đem chúng ta ném nơi này? Chúng ta cũng hết sức lo lắng ông ngoại thương thế a. Tiêu Mạch rất bất mãn, Thành Lương vứt xuống bọn hắn, mang theo Bảo Tùng đi, liền Ban Nhược cũng bị cùng nhau vứt xuống. Giờ phút này, Ban Nhược vẻ mặt khó coi, rõ ràng đang lo lắng ông ngoại thân thể. Ban Nhược tỉ tỉ, thành chủ chính là lo lắng Bảo gia gia thương thế, đi tìm ý trần trị. Chúng ta đi trước cốt sơn nơi đó chờ tin tức đi. Khương Dịch Niên biết Ban Nhược lo lắng Bảo Tùng, hảo ngôn quyên nhủ. Mục Vân Hy cùng Lâm Vũ Hàn cũng tới trước kéo lại Ban Nhược cánh tay, an ủi nàng. Ban Nhược miễn cưỡng gật gật đầu, trước mắt chỉ có thể chờ đợi ông ngoại tin tức. Xem Thành Lương đám người bộ dáng, Thành Lương đám người đối bọn hắn có đề phòng, hẳn là còn muốn quan sát bọn hắn. Thân huyền chó săn khắp nơi trên đất, làm việc cẩn thận chút không gì đáng trách. Khương Dịch Niên đám người thương lượng về sau, quyết định đi tới Sương Sơn nơi chân núi hạ đẳng về sau tin tức, tiện đường dạo chơi cốt thành. Bốn quân chủ tướng đối mặt về sau, riêng phần mình lưu lại một tiểu đội chờ tin tức, bốn người bọn họ chuẩn bị về trước quân doanh. Tiền quân chủ tướng Trịnh Thiên Thạc cùng Tả quân chủ tướng Thạch Khải cùng mọi người lên tiếng chào, chờ mặt, lên bật cưỡi liền đi. Hậu quân chủ tướng Viên Võ Chỉ cùng Bàn Nhược chào hỏi, liền vội vã mà đi. Hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn lại là cùng mọi người khách sáo nhiều câu, mới chậm rãi rời đi. Nhìn xem bốn quân chủ tướng rời đi thân ảnh, Khương Dịch Niên hơi xúc động, này bốn quân chủ tướng đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Phát hiện khó làm. Cổ Đình lần theo Khương Dịch Niên ánh mắt nhìn, phúc cười ra tiếng, trêu ghẹo nói: "Đâu chỉ a?" Khương Dịch Niên thở dài, hắn vốn là chỉ giáo không lo thiếu niên, không tiếp xúc qua trong quân nhân viên quản lý, này năm vị chủ tướng đối với hắn mà nói giống như năm ngọn núi lớn. Cổ Đình trừng mắt nhìn, giơ lên nằm đấm, cười nói: "Kỳ thật cũng không khó, không phục liền đánh, đánh đến phục mới thôi." Đường Tu Nhai rỗi ra ngón tay cái, nói: "Đơn giản thô bạo. Ta cảm thấy vẫn là trước lấy tình động, hiểu chi dùng lý, chúng ta muốn kể văn minh." Khương Dịch Niên nhìn thoáng qua nằm đấm của mình, nói: "Mọi người bắt đầu hướng cốt sơn xuất phát, mà vài vị chủ tướng riêng phần mình lưu lại tiểu đội thì tại phía sau bọn họ xa xa đi theo. Nơi này bên ngoài đều là do hung thú hải cốt tạo thành thành thị, ở giữa lại là một tòa đồi núi. Những cái kia đồi núi đều bị khai khẩn qua, trồng lấy rất nhiều thường gặp cây nông nghiệp cùng đê dài dược liệu. Chỉ bất quá, mặc kệ là cây nông nghiệp vẫn là đê dài dược liệu, mọc cũng không quá tốt. Không nói những cái kia đê dài dược liệu, liền cách đó không xa cái kia mảnh dưa cải trong viên hương thịnh quả, cả đám đều dáng dấp cùng vớ ba vớ vẩn giống như, không nhìn kỹ căn bản nhận không ra cái kia vốn là thơm ngọt nhiều chất lòng trái cây. Bọn hắn một đường đi qua, thấy không ít vườn rau cùng dược viên, ở trong cây nông nghiệp cùng dược liệu mọc cũng không tốt, rõ ràng mảnh đất này hết sức cằn cỗi. Có thể mặc dù như vậy cằn cỗi, Thánh Linh Quân cũng y nguyên đem hắn khai khẩn ra tới, loại lên cây nông nghiệp cùng dược liệu. Mặc kệ là Thánh Linh Quân, còn là sinh hoạt tại cốt thành bên trong bình thường tà linh tộc người, bọn hắn đều cần phải sống sót, khai hoang là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Khương Dịch Niên đoàn người xuyên qua vườn gieo trồng về sau, một cái rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt phiên chợ ánh vào tầm mắt của bọn họ. Mấy người còn chưa bước vào phiên chợ, liền thấy một người từ nơi không xa gấp chạy tới, tập trung nhìn vào, chính là Thành Lương. Thành Lương hướng Khương Dịch Niên đám người chắp tay, trên mặt mang theo áy náy, mở miệng nói: "Khương huynh đệ thứ lỗi, trước đó ta quá lo lắng sư phụ thân thể, đem các ngươi nhét vào cửa thành." "Không sao, thành chủ đem lo lắng Bảo gia gia thương thế, chúng ta vô cùng lý giải. Không biết thành chủ tương lai tìm chúng ta, Bảo gia gia bên kia có không người chiếu khán?" Khương Dịch Niên ôn hòa nở nụ cười. Thành Lương đối Bảo Tùng thật trương, bọn hắn nhìn ở trong mắt, tự nhiên không thể bởi vì cái này mà trách cứ hắn. Thành Lương lại vừa chắp tay, ngữ khí cũng càng thêm ôn hòa dâng lên, nói: "Sư phụ bởi vì quá mệt nhọc, vết thương cũ tái phát, tạm thời chế trụ. Sư phụ tỉnh, nhường ta mời các ngươi đi qua." Khương Dịch Niên hiểu rõ, Thành Lương là được Bảo Tùng phân phó tới, bằng không, Thành Lương cũng sẽ không đích thân tới. Nghe được Thành Lương chịu Bảo Tùng chi mệnh tới thỉnh đám người bọn họ, Ban Nhược có chút không vui quét Thành Lương liếc mắt, nếu là ngay từ đầu liền mang theo bọn hắn đi, vừa lại không cần đi thêm một chuyến tới thỉnh. Bất quá Thành Lương tự mình đi một chuyến, cũng là hạ thấp tư thái, Ban Nhược không làm tốt khó hắn, ngoài miệng nói ra, làm phiền thành chủ đem. Thành Lương nhìn khắp bốn phía, trông thấy bốn vị khác chủ tướng lưu lại giám thị tiểu đội, khóe miệng trao lên, phân phó bên người bộ hạ tiến đến thông tri đại soái thức tỉnh tin tức. Khương Dịch Niên đoàn người đi theo Thành Lương rời đi phiên chợ, thẳng đến hướng xa xa cốt sơn. Cốt sơn dốc đứng, to lớn hung thú hải cốt như từ thiên khung hạ xuống, mang theo thê lương mà bảng bạc khí tức, mặc dù cái kia hung thú đã chết mấy chục vạn năm thậm chí mấy trăm vạn năm, đứng tại Cốt Sơn hạ cũng làm cho người không khỏi sinh ra vô cùng lo sợ cảm giác. Cốt Sơn không chỉ dốc đứng, mà lại không có nhưng để người từng bước mà lên bậc thang, chỉ có từng sợi theo đỉnh núi bên trên buông xuống dưới hắc kim dây leo, đó là leo lên Cốt Sơn duy nhất cái thang. Cốt Sơn bóng loáng dốc đứng, này hắc kim dây leo là leo lên Cốt Sơn chủ yếu con đường, sư phụ chỗ ở tại trên cùng, các ngươi hãy theo ta tới. Thành Lương hướng Khương Dịch Niên đám người giải thích một chút hắc kim dây leo công dụng, sau đó liền dẫn đường bên trên Cốt Sơn. Chỉ thấy Thành Lương mũi chân điểm một cái, liền theo hắc kim dây leo hướng Cốt Sơn bên trên bay đi, bay một khoảng cách về sau, lại dùng hắc kim dây leo làm điểm dừng chân, lần nữa đạp mạnh, như dương cánh đại bàng, xông thẳng tới chân trời. Khương Dịch Niên cẩn thận đánh giá Cốt Sơn cực cao lại hết sức bóng loáng, căn bản là không có cách đặt chân mượn lực, lại hung thú hải cốt giăng khắp nơi, Cốt Sơn địa thế có chút phức tạp, như không tá trợ hắc kim dây leo, nghĩ đến bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể lên tới Cốt Sơn vị trí trung tâm. Tiêu Mạch nắm lấy hắc kim dây leo dùng sức kéo, phát hiện này hắc kim dây leo cực kỳ cứng cỏi, màu đen cùng màu vàng đan xen sinh trưởng, tựa như do tinh thiết rèn đúc mà thành, như trực tiếp làm vũ khí, chỉ sợ không so với bình thường binh khí kém. Bàn Nhược nắm lấy hắc kim dây leo trước tiên hướng Cốt Sơn bên trên bay đi, Tiêu Mạch thấy thế theo sát phía sau. Về sau chính là Mục Vân Hy cùng Lâm Vũ Hàn, đợi các nàng cũng tới về phía sau, Khương Dịch Niên cùng Đường Tu Nhai mới theo sát mà lên. Đoàn người mượn hắc kim dây leo bay đến trên cùng vị trí về sau, Thành Lương đang ở một cái hố quật trước chờ, thấy Khương Dịch Niên bọn hắn đi lên, liền mở miệng nói, mời tới bên này. Khương Dịch Niên đám người đi theo Thành Lương tiến vào hang động về sau, mới phát hiện bên ngoài nhìn như nho nhỏ một cái hố quật, bên trong lại là có động thiên khác. Trong động có không gian cực lớn, hoàn toàn có thể thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày cần thiết, thậm chí còn có luyện công chỗ tu luyện, này hang động liền là một cái nho nhỏ động thiên, khuyết điểm duy nhất liền là linh khí quá mỏng manh. Bảo Gia Gia, vừa vặn rất tốt chút ít. Khương Dịch Niên thu hồi tầm mắt, bước nhanh đi đến giường bên cạnh, nhìn xem Bảo Tùng tiểu tụy khuôn mặt, rất là lo âu hỏi. Bảo Tùng dương mắt thấy Khương Dịch Niên, miễn cưỡng cười cười, khoát tay áo, dùng hơi thanh âm khàn khàn nói, chớ lo lắng, bệnh cũ, hoãn một chút liền tốt. Bàn Nhược quỳ gối giường bên cạnh, bắt lấy Bảo Tùng tay, nói, ông ngoại, ngài nhất định phải tốt ta. Bảo Tùng nắm tay đặt ở Bàn Nhược trên đầu, nhẹ nhàng xoa bóp một cái, nói, ngươi yên tâm đi, ông ngoại sẽ khá hơn. Thành Lương, ta muốn cho Bàn Nhược, tiểu niên bọn hắn học tập một thoáng quân vụ, ngươi này chút trời nhiều dẫn bọn hắn quen thuộc quen. Bảo Tùng đưa mắt nhìn sang Thành Lương, mặc dù thanh âm khàn giọng, nhưng ngữ khí nghiêm túc. Thành Lương đối Bảo Tùng quyết định cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, sư phụ yên tâm, ngày mai ta liền dẫn bọn hắn đi quen thuộc quân vụ. Tiểu niên, tại trong quân doanh phải nhìn nhiều nhiều học tập, có cái gì chỗ nào không hiểu liền hỏi. Bảo Tùng liên tục căn dặn Khương Dịch Niên, thở dốc một lát sau, lại đối Bàn Nhược nói, Bàn Nhược à, ngươi làm qua thống lĩnh, trong quân sự vụ tất nhiên là quen thuộc một chút, mấy ngày nay, ngươi trước đi theo Thành Lương quản lý trung quân sự vụ đi. Nghe được Bảo Tùng an bài chính mình cùng Thành Lương quản lý trung quân sự vụ, Bàn Nhược đội vàng gật đầu, nói, được rồi, cũng thỉnh thành chủ đem chỉ giáo nhiều hơn. Thành Lương vẻ mặt hơi ngưng lại, vốn cho rằng chẳng qua là dẫn bọn hắn quen thuộc quân vụ, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp an bài Bàn Nhược hiệp trợ chính mình quản lý trung quân sự vụ, bất quá, hắn thoáng qua vừa cười nói, Bàn Nhược không nên khách khí, có cái gì không hiểu liền hỏi ta cái này làm sư thúc. Đem sự tình an bài một phen về sau, Bảo Tùng tinh thần có chút không xong, thở ra một hơi, đối Thành Lương nói, Thành Lương, ngươi dẫn bọn hắn đi phía đông hang động, nơi đó bỏ trống lấy, vừa vặn cung cấp bọn hắn ở lại. Cổ Đình, ngươi trước lưu lại, ta có chuyện muốn nói. Bảo Tùng lại quay đầu nói với Cổ Đình. Nghe được Bảo Tùng muốn đem Khương Dịch Niên đoàn người an trí tại phía đông trong động vật, Thành Lương sắc mặt biến hóa, trong lòng sinh ra một tia dị dạng. Phía đông hang động là sớm nhất đào đới ra tới, nhưng một mực không có an bài đã từng có người ở. Trước kia hắn cũng hỏi qua sư phụ chỉ nói cho người trọng yếu giữ lại, nhưng lần này sư phụ thế mà đem phía đông hang động cho đám người này ở, chẳng lẽ trong nhóm người này có nhân vật trọng yếu? Bảo Tùng khí tức mỏng manh, thấy Thành Lương không núp ních, miễn cưỡng mở miệng nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, bọn hắn là ta con của cố nhân, phía đông hang động vừa vặn bỏ trống lấy, liền để bọn hắn ở bên kia đi. Mặc dù Bảo Tùng nói đến hết sức tùy ý, thế nhưng Thành Lương lại nửa tin nửa ngờ, bất quá, hắn vẫn là tạm thời thu tâm tư, mang Khương Dịch Niên đoàn người đi phía đông hang động. Bảo Tùng thấy Thành Lương lĩnh người sau khi rời đi, mới quay đầu ngang nhau về sau ở bên Cổ Đỉnh thấp giọng nói ra, có một việc, ta muốn ngươi đi làm. Nắm Khương Dịch Niên đoàn người đưa đến phía đông hang động về sau, Thành Lương cười chào hỏi, liền vội vàng rời đi. Trong quân doanh còn có rất nhiều sự tình chờ lấy hắn đi xử lý, hắn căn bản không có thời gian cho Khương Dịch Niên đám người giới thiệu cái này phía đông hang động. Phía đông hang động rất lớn, so Bảo Tùng ở lại cái kia hang động còn muốn lớn ít nhất gấp đôi, xem bộ dáng là đảo đới ra tới chủ hang động, mà lại, cái này chủ trong động quật còn có mấy cái lỗ nhỏ quật, không chỉ có phòng luyện công, liền phòng luyện ăn, thư phòng đều đầy đủ mọi thứ, này cũng khó trách Thành Lương nghe được Bảo Tùng để bọn hắn vào ở cái này hang động sau sẽ có phản ứng như vậy, cái này hang động rõ ràng càng giống nơi này lãnh tụ ở lại hang động. Mục Vân Hy ở bên trong dạo qua một vòng liền ra tới, một mặt ngạc nhiên nói, cái này trong động quật công trình cũng quá đầy đủ hết đi, liền phòng đánh đàn đều có. Hơn nữa còn rất lớn. Cái kia phòng luyện công đều đầy đủ chúng ta mấy cái đồng thời tu luyện dùng, lỗ nhỏ quật cũng rất nhiều, vừa vặn các ngươi một người ở một cái, ta cùng Bàn Nhược ở một cái. Tiêu Mạch theo một cái nhỏ trong động quật nhảy lên ra tới, cười híp mắt nói ra. Bàn Nhược tức giận liếc qua Tiêu Mạch, run tay một cái, trường tiên theo trong tay háo trở ra, xông Tiêu Mạch hất lên, dọa đến Tiêu Mạch một cái giật mình, cấp tốc tránh thoát. Ông ngoại thân thể không có trở ngại, Bàn Nhược tâm tình đã khá nhiều, cũng có tâm tư chỉnh lý Tiêu Mạch. Xem Tiêu Mạch chấn kinh, Khương Dịch Niên mấy người đều cười lên ha hả, Mục Vân Hy càng là nói, nên, cho ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi. Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai cẩn thận đã kiểm tra hang động về sau, đối mặt gật đầu, trước mắt xem ra, này hang động vẫn tương đối an toàn. Mặc dù này hang động rất lớn, nhưng chúng ta vẫn là tận lực không muốn phân tán ra tới ở, cái kia hai cái lỗ nhỏ quật nằm cạnh gần, ta cùng Tiểu Hy, Bàn Nhược ở một cái, ba người các ngươi ở một cái, đợi lát nữa Cổ Đỉnh tỷ tỷ trở về, nàng có khả năng đơn độc ở một cái hoặc là cùng chúng ta chen một cái đều được. Lâm Vũ Hàn chỉ hai cái kể cùng một chỗ lỗ nhỏ của nói. Cái gì? Để cho ta cùng bọn hắn ngủ cùng chỗ. Tiêu Mạch nghe xong muốn cùng Khương Dịch Niên cùng Đường Tu Nhai ngủ cùng chỗ, lập tức giơ chân. Lâm Vũ Hàn trừng mắt liếc Tiêu Mạch, lôi kéo Mục Vân Hy cùng Bàn Nhược tiến vào bên trong một cái nhỏ trong động cốt đi, chưa từ bỏ ý định Tiêu Mạch bước nhanh đi vào theo, sau đó chỉ nghe ngao ô một tiếng, Tiêu Mạch bị Lâm Vũ Hàn một cước đạp ra tới, nằm trên đất. Khương Dịch Niên cùng Đường Tu Nhai không hẹn mà cùng lắc đầu, bỏ qua nằm dạp trên mặt đất kêu gào Tiêu Mạch, đi vào một cái khác lỗ nhỏ quận. Chương 129, Lập Uy, 1, người đăng, cờ hở lờ sắc trời hơi sáng, cốt sơn hoàn toàn yên tĩnh, có thể Mục Vân Hy sớm đã kìm nén không được cảm giác hưng phấn, gõ Khương Dịch Niên cửa phòng của bọn hắn. Tiểu Niên, rời giường, chúng ta hôm nay đi quân doanh. Mục Vân Hy thanh âm thanh thúy lúc vang lên, Tiêu Mạch phát ra một tiếng kêu gào, hắn đang làm lấy mộng đẹp đâu, liền bị Mục Vân Hy đánh thức. Khương Dịch Niên mở môn, thấy ngoài cửa Mục Vân Hy một bộ nga hoàng y sam, đôi mắt sáng ngời, cười thành trang quyết hình, xinh đẹp đáng yêu. Chờ Tiêu Mạch thu thập xong, chúng ta cùng đi chứ? Khương Dịch Niên cười hướng Mục Vân Hy nói. Tiêu Mạch nảy lên khỏi mặt đất, hướng Mục Vân Hy sau lưng nhìn lại, Bàn Nhược một thân quần áo bó màu đen, không chỉ lộ ra hết sức già dặn, càng là xinh đẹp xúc động lòng người, thấy Tiêu Mạch trợn cả mắt lên. Mục Vân Hy thấy Tiêu Mạch thẳng tắp nhìn chằm chằm Bàn Nhược, cười đùa đá Tiêu Mạch một cước, nói, nhanh đi rửa mặt, liền chờ ngươi. Tiêu Mạch gào một tiếng, lập tức rửa mặt đi. Cổ Đình tỷ tỷ làm sao không tại, tối hôm qua không có trở về sao? Mục Vân Hy thấy Cổ Đình không có ở các nàng ở lỗ nhỏ quận bên trong, mà mặt khác lỗ nhỏ quận cũng không có người ở dấu hiệu, liền cảm thấy kỳ quái hỏi. Tối hôm qua trở về, còn chuyên môn tìm tới ta, nói là bảo gia gia có việc gấp muốn nàng đi làm, cũng không nói gì thời điểm trở về. Nàng sợ quấy rầy mọi người nghỉ ngơi, liền không có đánh thức các ngươi, để cho ta chuyển cáo các ngươi một tiếng. Khương Dịch Niên nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, vội trả lời. Mục Vân Hy suy nghĩ một chút, cười gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đường Tu Nhai trên lưng diệt lần cùng, cũng từ nhỏ trong động quật đi ra. Đường Tu Nhai ban đầu không có ý định ra cửa, nhưng thấy bên ngoài chờ Lâm Vũ Hàn, liền không nói hai lời đi theo. Khương Dịch Niên mấy người đợi một hồi lâu, Tiêu Mạch cuối cùng thu thập xong ra tới. Hắn một bộ đồ đen, quần áo cổ áo, ống tay áo cùng vạt áo đều thêu lên màu đỏ sẫm hoa văn, tóc bị gọn gàng buộc chặt lên, bích ngọc phát rơi hệ ở sau, nhìn qua đảo nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng quý công tử thần thái. Mục Vân Hy nhìn lướt qua Tiêu Mạch, lại nhìn một chút ăn mặc quần áo bó màu đen Bàn Nhược, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tiêu Mạch bích ngọc phát rơi bên trên, phúc cười ra tiếng, nói, này bích ngọc phát rơi thật sự là vẽ rồng điểm mắt chi bút à. Tiêu Mạch đắc ý với tóc, nói, đúng thế, ánh mắt của ta rất tốt. Chúng người ta chê cười lấy rơi xuống cốt sơn, cũng không có gặp Thành Lương, thương lượng một hồi, liền quyết định đi trước phiên chợ nhìn một chút. Khương Dịch Niên đám người chuẩn bị hướng phiên chợ đi thời điểm, Thành Lương theo cốt sơn bên trên xuống tới, nhìn thấy bọn hắn sửng sốt một chút, vẻ buồn cười chào hỏi, Khương huynh đệ, các ngươi đây là hướng đến nơi đâu? Thành chủ tướng chào buổi sáng a, chúng ta trong lúc rảnh rỗi, muốn đi phiên chợ xem náo nhiệt. Khương Dịch Niên cười giải thích nói, thời gian quá sớm, phiên chợ còn không có khai trường, nghĩ xem náo nhiệt hẳn là đi quân doanh mới lạ. Thành Lương ôn hòa nói, quân doanh đề phòng sông nghiêm, không ai dẫn đầu, chúng ta đi qua liền bị dùng tự tiện xông vào quân doanh tội luận tội á. Mục Vân Hy trong lời nói mang theo ám chỉ, hôm qua Thiên Đại Soái bảo Tùng có thể là nhường Thành Lương cái này trung quân chủ tướng dẫn bọn hắn đi quân doanh quen thuộc quân vụ. Thành Lương nghe xong Mục Vân Hy, ngửa đầu cười nói, ha ha, sư phụ hôm qua liền bàn giao để cho ta mang các ngươi đi quân doanh quen thuộc quân vụ, vừa vặn các ngươi theo ta một đạo đi qua đi. Ai nha, cái kia thật đúng là rất đa tạ Thành chủ tướng. Mục Vân Hy nhảy dựng lên, mặt mày cong cong, rất là vui vẻ nói ra, làm phiên Thành chủ tướng. Khương Dịch Niên trong mắt mang cười nhìn lướt qua Mục Vân Hy, hướng Thành Lương chắp tay nói, quân doanh bố trí ở ngoài thành, các binh sĩ trú đóng ở trong quân doanh, mà chủ tướng cùng thống lĩnh nhóm phần lớn tại cốt thành bên trong cũng có chỗ ở. Thành Lương mang theo Khương Dịch Niên đám người hướng cốt thành phía bắc đi đến, xuyên qua cả tòa cốt thành về sau, trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một tòa đại doanh. Đại doanh thủ vệ thấy Thành Lương, vệ bộn không mình hành lễ, nói, gặp qua Thành chủ tướng. Thành Lương mỉm cười gật đầu. Đoàn người tiến vào đại doanh về sau, Thành Lương theo trong tay áo lấy ra một đạo lệnh phù đưa cho Khương Dịch Niên, nói, Khương huynh đệ, đây là xuất nhập đại doanh lệnh phù, xin cầm lấy. Ta trước mang các ngươi đi võ đài đi. Khương Dịch Niên hai tay tiếp nhận Thành Lương đưa tới lệnh phù, nhìn kỹ về sau, đem hắn thích đáng cất kỹ, đi theo Thành Lương hướng võ đài đi đến. Thành Lương mang theo Khương Dịch Niên đoàn người một bên hướng võ đài đi, vừa bị bọn họ giới thiệu quân doanh bố cục. Trên đường đi, không ngừng có tướng sĩ hướng Thành Lương hành lễ vân an, nhưng Khương Dịch Niên đám người phát hiện cũng có chút người đối Thành Lương làm như không thấy, mà Thành Lương vẻ mặt không thay đổi, chẳng qua là nhìn về phía những người kia thời điểm, ánh mắt trở nên băng lãnh sắc bén mấy phần. Tiêu Mạch nhìn thật cẩn thận, trong mắt nhanh chóng chuyển, âm thầm nhớ kỹ những cái kia không hướng Thành Lương hành lễ hỏi người tốt tướng mạo. Còn chưa tới võ đài, luyện binh tiếng đã truyền đến, như lăn cuộn lôi thành, đinh thai nhức óc. Bên trong giáo trường, mấy chi đội ngũ đang tạo thành đội hình sắt cánh nhau thao luyện, Khương Dịch Niên đám người chỉ một cái liếc mắt, liền có thể cảm giác được này mấy chi đội ngũ mạnh mẽ. Nhìn trước mắt này mấy chi đội ngũ, Khương Dịch Niên từ đáy lòng khâm phục Bảo Tùng, Bảo Tùng đem cấm vệ quân cùng thu nạp tới nghĩa quân tổ xây xong một nhánh mạnh mẽ quân đội, bây giờ này quân đội thậm chí có cùng thân huyền đối kháng thực lực cùng cơ sở, Bảo Tùng không hổ là thủ tịch Tà Linh Soái. Ban Nhược cẩn thận nhìn xem trong giáo trường đội ngũ thao luyện trận hình. Nàng tại đại thiên thế giới chờ đợi hơn 10 năm, đối đại thiên thế giới hiểu rõ cũng không ít, lại tầm mắt cực rộng, vẫn luôn là một bên tu luyện, một bên học tập đại thiên thế giới đủ loại tri thức, có thể tại ma côn giới trướng làm đến thống lĩnh vị trí, cũng có thể thấy hắn thực lực cùng thủ đoạn. Trước mắt sơ kiến thánh linh quân thao luyện, Ban Nhược trong lòng liền đối với thánh linh quân thao luyện trận hình có đại khái hiểu rõ. Thánh linh quân chỗ thao luyện trận hình là chiến trận, dưới cái nhìn của nàng đã là hậu. Đại thiên thế giới bên trong quân đội trận hình đã theo chiến trận biến thành pháp trận, cách ra là tiểu pháp trận, có thể từng người tự chiến, dung hợp được chính là một cái cỡ lớn pháp trận, có thể quét ngang toàn bộ chiến trường. Tại trong đầu tốc độ cao hồi tưởng tại đại thiên thế giới học qua pháp trận về sau, Ban Nhược quyết định sau khi trở về, trước làm một cái đơn giản pháp trận ra tới cho ông ngoại nhìn một chút, xem phải chăng có thể cho thánh linh quân dùng tới, lại kéo tới một nhánh đội ngũ học tập pháp trận, cùng chiến trận đối chiến, liền có thể nhìn ra cụ thể hiệu quả. Ban Nhược đang đắm chìm trong đối pháp trận nhớ lại bên trong, một bên Mục Vân Hy thì là trừng to mắt, thương phấn mà cơ nằm đấm, liền liền nàng trên đầu tiểu màn cũng đi theo làm động tác giống nhau. Mục Vân Hy một mực đối Bảo Tùng một tay xây dựng thánh linh quân cảm thấy rất hứng thú, lúc này nắm lấy cơ hội, đối võ đài trái xem phải xem. Võ đài bên trong từng cái đội hình sát cánh nhau biến ảo khó lường, đột nhiên, Mục Vân Hy tầm mắt dừng lại, nàng phát hiện, biến hóa phương trận bên trong, có một nhánh đội ngũ một mực bị vô tình hay cố ý xa lánh tại chủ trận bên ngoài, này nếu là trong thực chiến, chi đội ngũ kia sớm đã hủy diệt. Mục Vân Hy trừng mắt nhìn, tiếp tục cùng tiểu man quơ nằm đấm, lại âm thầm nhớ kỹ chi đội ngũ kia vị trí, quyết định quay đầu nhường Tiêu Mạch đi dò xét một chút. Mang mọi người tại trong giáo trường nhìn qua quân đội luyện công buổi sáng về sau, Thành Lương lợi dụng trong quân sự vụ bận rộn làm lý do, vội vàng rời đi. Bị ném ở trong giáo trường mấy người trong lúc nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, quyết định trước tiên ở trong đại doanh đi dạo. Luyện công buổi sáng qua đi đại doanh an tĩnh lại, tại trong đại doanh đi dạo Khương Dịch Niên đoàn người liền lộ ra đặc biệt bục lỗ, có vài người còn hướng bọn hắn ném ánh mắt khác thường. Ta cảm thấy chúng ta dạng này đi dạo xuống, đặc biệt chọc người hận a. Tại liên tục nhận ánh mắt khác thường nhìn chăm chú về sau, Khương Dịch Niên sờ mũi một cái, cuối cùng có chút ngượng ngùng mở miệng. Mục Vân Hy nghễ xem Khương Dịch Niên, nói, ngươi rốt cuộc mới phản ứng, ta cho là ngươi còn muốn tiếp tục đi dạo xuống đâu. Khương Dịch Niên trừng to mắt, nói, không phải nói trước quen thuộc hạ sao? Dạo chơi cũng là sơ bộ quen thuộc mà. Ta xem điện hạ. Tiểu niên là tìm không ra điểm vào đi. Ban Nhược nhướng mày, xinh đẹp cặp mắt đào hoa hướng lên trao lên, quyến rũ động lòng người, tiếp tục nói, đường nội, có lẽ là thời cơ còn chưa tới. Tiểu niên, ta muốn về chỗ ở. Tìm không ra điểm vào liền chậm rãi tìm, nữ thần sự tình trọng yếu nhất. Tiêu Mạch cọ đến Ban Nhược bên người, một mặt định nọt biểu lộ, nói, nữ thần, có gì cần ta Tiêu Mạch làm, cứ mở miệng. Ban Nhược liếc qua Tiêu Mạch, mặt mày càng ngày càng xúc động lòng người, nói, ngươi xấu đến ta. Nói xong, Ban Nhược cùng Khương Dịch Niên đám người chào hỏi, liền hướng một phương hướng khác đi. Giả vờ thụ thương Tiêu Mạch che ngực, chưa từ bỏ ý định đi theo. Ban Nhược tỷ tỷ muốn trở về, còn có chuyện gì so quen thuộc quân doanh quan trọng hơn a? Mục Vân Hy nhìn xem Ban Nhược rời đi phương hướng, nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ, hẳn là cùng chiến trận có quan hệ. Lâm Vũ Hàn trầm ngâm một hồi, nói, vừa rồi tại võ đài thời điểm, Lâm Vũ Hàn liền chú ý tới Ban Nhược vẻ mặt, mà lại nàng cũng nhìn ra Thánh Linh quân sử dụng chiến trận có chút quá hạn. Nói đến chiến trận, vừa rồi tại võ đài thời điểm, ta nhìn thấy có một nhánh đội ngũ một mực bị vô tình hay cố ý xa lánh tại chủ trận bên ngoài. Mục Vân Hy nhớ tới tại trên giáo trường thấy một màn, nói, mặc dù nàng không hiểu nhiều lắm chiến trận, thế nhưng nàng quan sát cẩn thận, cảm giác nhạy cảm, đối chi kia bị xa lánh tại chủ trận bên ngoài đội ngũ vẫn tương đối chú ý. Lâm Vũ Hàn gật đầu, quét mắt một lần bốn phía, thấy chung quanh không người, mới mở miệng nói, ta cũng nhìn thấy, này Thánh Linh quân cũng không là bền chắc như thép, nhưng lục đục với nhau đều dùng đến chiến trận lên, rõ ràng người giật dây tâm tư ác độc, như thế xem ra, chúng ta phải nhanh một chút dung nhập Thánh Linh quân bên trong mới là. Khương Dịch Niên có chút đau đầu, mặc dù biết phải nhanh một chút dung nhập trong quân, nhưng tìm không ra điểm bảo a, rảnh rỗi như vậy đi dạo hạ đi cũng không được biện pháp. Ngoại trừ Ban Nhược bên ngoài, Bảo Gia Gia cũng không có cho chúng ta an bài sát thực chức vụ, nói cách khác, chúng ta có thể dùng phương pháp của mình tới. Vẫn không có mở ra miệng Đường Tu Nhai trầm giọng nói, trước đó chúng ta gặp qua Thánh Linh quân bên trong ngũ đại chủ tướng, Thành Lương chủ trưởng trung quân, Ban Nhược được an bài hiệp trợ Thành Lương trong sự quản lý quân, mà đổi thành bên ngoài bốn quân chính là chúng ta điều bảo. Bất quá, cá nhân ta cảm thấy, lúc trước quân cùng tả quân vào tay thích hợp hơn. Lâm Vũ Hàn trầm ngâm một lát, nói, ta đồng ý. Nhị sư huynh nói rất có đạo lý, có thể là chúng ta vẫn là chỉ có thể trước dạo chơi mới có thể tìm được tiền quân cùng tả quân doanh địa a. Khương Dịch Niên thở dài, một cái chưa quen thuộc quân doanh người, thật sự là rất dễ lạc đường a. Mục Vân Hy bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Vũ Hàn, xin giúp đỡ nói, Lâm tỷ tỷ, ngươi đối quân doanh hẳn là so với chúng ta hiểu rõ chút, ngươi tới chỉ cái hướng đi đi, chúng ta một con đường đi đến đen. Xem Mục Vân Hy chớp mắt to, Lâm Vũ Hàn phốc cười ra tiếng, nghệ xem một thoáng Mục Vân Hy, nói, cái gì gọi là một con đường đi đến đen, ta còn có thể cho các ngươi chỉ hắc đạo a. Bất quá, này Thánh Linh quân đại doanh hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt, muốn tìm được hai quân doanh địa cũng không dễ dàng, ta cảm thấy hẳn là hướng nhiều người địa phương đi. Ý kiến hay, nơi này nhiều người như vậy, khẳng định có tiền quân, tả quân người à, chúng ta theo đôi đi qua liền có thể tìm tới bọn hắn doanh địa. Mục Vân Hy vỗ tay cười nói, quân doanh mặc dù lớn, nhưng nhiều người địa phương còn thật là tốt tìm, không ra một lát, Khương Dịch Niên đám người đã tìm được người nhiều nhất địa phương, hơn nữa còn là cái địa phương vô cùng náo nhiệt. Một chỗ trong doanh địa, hai chi đội ngũ người đang kịch liệt cãi lộn lấy, mơ hồ có muốn đánh lên đến dấu hiệu. Chương 130, Lập Uy 2, người đăng, C. Cờ hót lở cái bác kịch liệt đưa tới Khương Dịch Niên đoàn người chú ý, bốn phía càng ngày càng nhiều tướng sĩ tụ lại tới, Khương Dịch Niên đoàn người cũng bị chen ở bên trong, thành quần chúng vây xem. Chúng ta tiền quân vừa đi săn trở về, lần này rõ ràng đến phiên các ngươi, vì cái gì lại là chúng ta tiền quân đi? Một nhánh trong đội ngũ, một tên dáng người khôi ngô hán tử lớn tiếng chất vấn. Chúng ta cũng là muốn đi, nhưng chúng ta không có các ngươi lợi hại à, lần trước chỉ săn năm đầu linh thú trở về, đều không đủ nhét cái răng. Một cái khác chi đội ngũ người dẫn đầu là cái tên nhỏ con, lại khom lưng cánh cung đứng đấy, tại dáng người khôi ngô hán tử trước mặt lộ ra càng thêm nhỏ gầy. Cái kia dáng người khôi ngô hán tử đã giận đến triệt nổi lên tay áo, lớn tiếng ồn ào, cái nào hỗn đản an bài nhiệm vụ, đi ra cho lão tử. Trong doanh địa căn bản không ai dám ứng, chỉ có cái kia tên nhỏ con người dẫn đầu nhỏ giọng nói, là thành chủ tướng an bài, hắn cân nhắc đến các ngươi đi săn kinh nghiệm phong phú, cho nên kinh nghiệm phong phú liền 3 ngày 2 đầu bị phái đi đi săn. Hắn lại không biết trong núi linh thú khó săn, hắn lại không biết lão tử dẫn đội đi săn tổn thất nhiều ít huynh đệ. Lão tử huynh đệ đều là hán tử thiết huyết, liền là chết cũng muốn kéo mấy cái thân huyền chó săn cùng chết, chết tại linh thú miệng hạ tính là gì? Đây là đối vũ nhục của chúng ta. Cái kia dáng người khôi ngô hán tử rõ ràng không phải đèn đã cạn dầu, giọng lại lớn, kêu la ra, đưa tới vây xem tướng sĩ của mình. Đúng à, lần này rõ ràng đến phiên các ngươi hậu quân đi đi săn, vì cái gì giao cho tiền quân? Không tuân quy củ. Chúng ta tả quân trước đó cũng liền lấy đi săn 3 lần, dựa vào cái gì hậu quân là có thể ít đi săn? Bọn hắn hậu quân tổng được an bài một chút nhẹ nhõm nhiệm vụ, lần này lại trốn khỏi đi săn, xui xẻo vẫn là tiền quân. Tiền quân lần trước đi săn gặp tà linh tướng cao dài cấp bậc linh thú, tổn thất gần một nửa huynh đệ mới trốn về đến. Vây xem tướng sĩ ngươi một lời ta một câu, bị chen ở bên trong Khương Dịch Niên đám người xem như nghe rõ. Tại thành lương an bài xuống, tiền quân cùng tả quân đi săn số lần rõ ràng muốn so hậu quân đi săn số lần nhiều. Tiền quân lần trước đi săn bởi vì gặp tà linh tướng cấp bậc linh thú, thương vong thảm trọng, đến nay đều không có khôi phục lại, hiện tại lại được an bài đi đi săn, liền là bùn nặng người đều có thể cho giận đến nhảy dựng lên, huống chi là tính cách cảnh trực trong quân hán tử, không có động thủ đánh lên đến đã coi như là khách khí. Thành lương đâu? Khiến cho hắn ra tới, lão tử muốn tìm hắn lý luận. Cái kia dáng người khôi ngô hán tử biết chỉ tại đây bên trong nhau nhau vô dụng, nhiệm vụ là thành lương an bài, hắn muốn tìm thành lương lý luận. Buổi sáng Hưu Tuyến báo nói trụ sở phụ cận phát hiện Mông địch tung tích, thành chủ tướng cùng Trịnh, thành hai vị chủ tướng cùng đi chặn đánh. Cái kia tên nhỏ con người dẫn đầu giải thích nói. Dáng người khôi ngô hán tử cười lạnh nói, ngươi cũng là biết được rất rõ ràng, thành lương cùng Trịnh, thành hai vị chủ tướng chân trước vừa đi, các ngươi chân sau liền cho chúng ta tiền quân an bài khổ sai a. Cái kia tên nhỏ con người dẫn đầu đội vàng lắc đầu, nói, là thành chủ tướng lúc gần đi an bài, chúng ta cũng thật bất ngờ a. Khương Dịch Niên đánh giá một chút thời gian, như đúng như tên nhỏ con người dẫn đầu nói, thành lương cùng Trịnh tiên hạ, Thạch Khải đi trụ sở phụ cận, cái kia chính là thành lương rời đi võ đài sau chuyện. Theo võ đài luyện binh đến bây giờ, trước sau bất quá nửa giờ, trong đại doanh chỉ lưu Viên Võ cùng Hà Khải Văn hai vị chủ tướng, hoàn toàn chính xác sẽ cho người hoài nghi là Viên Võ lợi dụng chức vụ chi tiện, một mình ăn bài. Lão tử mặc kệ, lão tử muốn chờ thành lương trở về, cùng hắn lý luận. Dáng người khôi ngô hán tử nhìn lướt qua doanh trướng, đại mã kim đao tại doanh trướng cổng ngồi xuống. Xem xét dáng người khôi ngô hán tử điệu bộ này, hiển nhiên là không đợi thành lương trở về tuyệt không bỏ qua. Cái kia tên nhỏ con người dẫn đầu gấp nói, ngươi đây chính là chống lại quân lệnh à? Quân lệnh? Hán thành lương nhường lão tử đi chết, lão tử liền phải đi chết. Dáng người khôi ngô hán tử mắt to chừng một cái, khí thế mười phần. Có thể trong doanh địa lập tức liền muốn đoạn lương, không có thịt, mọi người thế nào có sức lực chiến tranh? Cái kia tên nhỏ con người dẫn đầu tiếp tục nói. Dáng người khôi ngô hán tử cười lạnh liên tục nói, thật đúng là mưu kế hay, trực tiếp nhường doanh địa chặt đứt lương, làm lão tử không thể không đi đi săn. Hán tự nhiên biết, tại cạn lương thực tình huống dưới, nếu dám chống lại quân lệnh, chạm lập quyết, đó là trong quân tiết luật. Không chỉ có là hắn đang cười lạnh, liền liền vây xem tướng sĩ cũng thay đổi mặt, tất cả mọi người cảm động lây, dồn dập đem ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái kia tên nhỏ con người dẫn đầu, hận không thể trước đem làm hư quy củ người chém mất lại nói. Cái kia dáng người khôi ngô hán tử từ dưới đất đứng lên thân, hướng bốn phía tướng sĩ chắp tay một cái, nói: "Chư vị huynh đệ, như nhìn thấy Bảo đại soái, thỉnh thay tiền quân thống lĩnh Nhiếp Hưng hướng Bảo đại soái hỏi một câu tốt." Dứt lời, Nhiếp Hưng phất ống tay áo một cái, sải bước rời đi. Vây xem tướng sĩ tán đi, Khương Dịch Niên đám người xa xa đi theo Nhiếp Hưng đi phía trước quân doanh đi tới. Bốn người một thú tại một chỗ yên tĩnh đứng bước về sau, Đường Tu Nhai trước tiên mở miệng, ta muốn theo tiền quân đi săn đội ngũ lên núi, giúp hắn đi săn. Ta cũng đi, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Vũ Hàn nhàn nhạt nhìn lướt qua Đường Tu Nhai, nói theo. Đường Tu Nhai có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Lâm Vũ Hàn, không nghĩ tới Lâm Vũ Hàn vậy mà lại chủ động đưa ra muốn cùng hắn cùng một chỗ lên núi đi săn, trên mặt hắn hào không gợn sóng, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Tốt, nhị sư minh cùng Lâm tỷ tỷ đi theo tiền quân đội ngũ lên núi đi săn, bàn nhược cùng Tiêu Mạch học quản lý trung quân sự vụ, ta cùng Tiểu Hy tiếp tục tại trong doanh địa đi lại, tranh thủ cùng vài vị chủ tướng giữ gìn mối quan hệ. Dạng này, ba chúng ta tổ người đều có thể chậm rãi quen thuộc Thánh Linh quân. Khương Dịch Niên vô cùng đồng ý đề nghị của Đường Tu Nhai, sáu người vừa vặn chia làm ba tổ, đã có khả năng lẫn nhau chiếu ứng, lại có thể cùng thi triển bản lĩnh. Nhị sư minh, ngươi cần phải chiếu khán tốt Lâm tỷ tỷ a. Mục Vân Hy hướng Đường Tu Nhai liếc mắt ra hiệu, cười mỉm nói. Đường Tu Nhai nghiêm trang gật đầu, nói, yên tâm đi, đi săn là ta cường hạ. Ha ha ha, Mục Vân Hy cười ha hả, nói, nhị sư minh, ngươi này sẽ sai ý trả lời để cho ta tốt cuốn cùng a, ngươi sẽ không phải là cố ý a. Khương Dịch Niên cũng là hiểu rõ Mục Vân Hy ý tứ trong lời nói, ý vị thâm trường đối Đường Tu Nhai nói, nhị sư minh, cơ hội tốt như vậy, cũng đừng vào xem lấy đi săn a. Lâm Vũ Hàn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bọn hắn, nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, đừng hi hi ha ha, chúng ta là muốn làm chuyện đứng đắn.
Biết rồi.
Mục Vân Hi nắm lấy Lâm Vũ Hàn tay, nũng nịu lắc lắc, nói, Lâm tỷ tỷ, các ngươi có thể phải chú ý an toàn a. Lâm Vũ Hàn vỗ vỗ Mục Vân Hi tay, nhỏ giọng nói xong, yên tâm đi, chúng ta sẽ bình an trở về, cũng là các ngươi, trong đại doanh có thể chưa chắc nhiều an toàn, muốn cẩn thận ám tiễn. Rõ ràng, Lâm Vũ Hàn đối quân doanh vẫn tương đối hiểu rõ, thân phận của Khương Dịch Niên bản cũng rất dễ dàng cho hắn dẫn tới họa sát thân, trước mắt mặc dù ẩn nặc thân phận, thế nhưng bọn hắn dạng này tại trong đại doanh đi dạo, người hưu tâm không khó phát hiện vấn đề, một khi có người nổi lên ngờ vực, ám tiễn liền sẽ một nhánh tiếp một nhánh phong tới, những cái kia người đều là tha giết lầm cũng không buông tha người. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Hưng mặt tâm trầm, mang theo đội ngũ theo trong doanh địa ra tới, Nhiếp Hưng sau lưng tướng sĩ cũng đều là một mặt không cam lòng, rõ ràng đối này loại liên tục đi săn an bài vô cùng không vừa lòng, lại không thể làm gì. Đường Tu trước tiên nên đón tiếp lấy, hướng Nhiếp Hưng chắp tay nói, Nhiếp thống lĩnh, vừa rồi xung đột chúng ta cũng nhìn thấy. Nghĩ châm ngòi ly gián liền cút sang một bên. Không đợi Đường Tu Nhai nói hết lời, Nhiếp Hưng liền ngắt lời hắn, hiển nhiên là tức sôi ruột. Đường Tu Nhai không để ý chút nào cười cười, tiếp tục nói, Nhiếp thống lĩnh suy nghĩ nhiều, chúng ta muốn theo Nhiếp thống lĩnh cùng một chỗ lên núi đi săn. Nhiếp Hưng nghi ngờ nhìn lướt qua Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn, phát hiện hai người trước mắt thực lực đều đạt đến tà linh tướng cao dài cấp bậc, không khỏi khẽ giật mình, có thực lực thế này, tại Thánh Linh quân bên trong làm cái thống lĩnh dư xài, chẳng qua là hai người trước mắt là mặt lạ hoắc, chính mình chưa từng thấy qua. Nghĩ dẫm lên ta Nhiếp Hưng đầu trèo lên trên. Mặc dù biết hai người trước mắt thực lực mạnh mẽ, nhưng Nhiếp Hưng vẫn không có sắc mặt tốt. Nghĩ dẫm lên thống lĩnh đầu trèo lên trên người, tại Thánh Linh quân bên trong chỗ nào cũng có. Trong quân đội, người nào quyền đầu cứng, người đó là lão đại, mọi người đối với cái này lòng dạ biết rõ, nhưng có thể hay không thu nạp lòng người, có một nhánh đội ngũ của mình, vậy sẽ phải bằng cá nhân bản sự. Đường Tu Nhai lắc đầu, nói, Nhiếp thống lĩnh quá lo lắng. Chúng ta hôm qua đi theo Bảo đại soái đi vào trụ sở, vào thành trước liền thấy qua năm vị chủ tướng, Chính Thiên Thạc chủ tướng bởi vì dược phẩm phân phối không đồng đều sự tình, suýt chút nữa thì động thủ đánh người. Nhiếp Hưng trong lòng giận mình, lại là hôm qua đi theo Bảo đại soái trở về những người kia. Bảo Tùng trở lại trụ sở sự tình hôm qua liền đã truyền ra, rất nhiều người biết Bảo Tùng là bị trọng thương trở về, cũng biết Bảo Tùng bị Mông địch truy kích lúc là bị mấy tên người trẻ tuổi cứu. Hôm qua, Thánh Linh quân bên trong biết việc này, người đều suy đoán cái kia mấy tên người tuổi trẻ thực lực đạt đến cấp bậc gì, sẽ hay không tiến vào Thánh Linh quân bên trong nhậm chức. Nhiếp Hưng thân cư thống lĩnh chức vị, đối với chuyện này tự nhiên cũng có biết một ít, Chính Thiên Thạc sau khi trở về, còn cùng mấy người bọn hắn thống lĩnh cảm khái, nếu có thể đem cái kia mấy tên người trẻ tuổi lôi kéo tới liền tốt. Chính Thiên Thạc có thể ngồi vào chủ tướng vị trí, tự nhiên nhãn lực không yếu, nhìn ra được Khương Dịch Niên đám người thực lực không yếu, lại ai cũng có sở trường riêng. Nghe Đường Tu Nhai nói rõ lý do, Nhiếp Hưng sắc mặt cuối cùng không có khó coi như vậy. Nhiếp Hưng nói, vừa rồi có nhiều mạo phạm, hai vị chớ trách. Hôm qua ta nhà Trịnh chủ tướng sau khi trở về còn tán dương chư vị, nghĩ ngày sau cùng vài vị tiếp xúc nhiều hơn, không nghĩ tới hai vị chủ động tới tìm Niếp Mỗ. Đường Tu Nhai rất hài lòng Nhiếp Hưng phản ứng, bọn hắn thực lực bày ở nơi này, mà lại bọn hắn không có biểu hiện ra càng khuynh hướng người nào cử động, chỉ cần người có chút đầu óc đều sẽ chủ động lấy lòng, lôi kéo bọn hắn. Nhiếp Hưng phản ứng vừa vặn tại Đường Tu Nhai trong dự liệu. Vừa rồi cái lộn chúng ta cũng nghe đến, biết được các ngươi lần trước bởi vì đi săn thương vong thảm trọng, lần này lại được an bài đi săn, chúng ta liền muốn hiệp trợ Nhiếp thống lĩnh đi săn. Đường Tu Nhai cười nói do ý đồ đến. Nhiếp Hưng trầm ngâm một lát, lần trước bởi vì gặp được đầu kia tà linh tướng cao giai cấp bậc linh thú, hắn trong đội ngũ huynh đệ tổn thất hơn phân nửa, trốn về đến không ít huynh đệ đến nay đều trọng thương chưa lành. Lần này đi săn, hắn bèn bèn mang theo 20 mấy người ra tới, nhân số thiếu nghiêm trọng, thực lực lại không đủ cường đại, hắn biết lần này đi săn giữ nhiều lành ít, nếu có tà linh tướng cao giai cấp những người khác gia nhập, tự nhiên không thể tốt hơn. Hắn nhìn một chút ở bên cạnh không nói một lời, thoạt nhìn hết sức cao ngạo Lâm Vũ Hàn, khó xử nói, tiểu huynh đệ thực lực cao cường, nhưng đi săn sự tình. Nhiếp thống lĩnh yên tâm, ta hai người đã từng tại núi rừng bên trong sinh hoạt qua, thường ngày đi săn không đáng kể, lần này hiệp trợ Nhiếp thống lĩnh đi săn, tự nhiên là nghe theo Nhiếp thống lĩnh chỉ huy điều khiển. Đường Tu Nhai biết Nhiếp Hưng đang lo lắng cái gì, như hắn cùng Lâm Vũ Hàn tại đi săn thời điểm không nghe theo Nhiếp Hưng chỉ huy, một khi dẫn tới linh thú phản công, chờ đợi Nhiếp Hưng bọn hắn liền chỉ có táng thân linh thú trong miệng xuống chẳng. Lâm Vũ Hàn xoay đầu lại, gật đầu ngầm thừa nhận. Có tiểu huynh đệ câu nói này như vậy đủ rồi, tiểu huynh đệ đi vào ta Nhiếp Hưng trong đội ngũ, chúng ta liền là hảo huynh đệ. Nhiếp Hưng vỗ Đường Tu Nhai bà bay, xưng huynh đạo đệ. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn thuận lợi gia nhập Nhiếp Hưng đi săn tiểu đội, đi theo Nhiếp Hưng ra doanh địa, hướng xa xa dãy núi hướng đi mà đi. Chương 131, nghi ngờ người đăng, cờ hot lờ Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đi theo tiền quân thống lĩnh Nhiếp Hưng đi săn tiểu đội ra ngoài đi săn, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy, Tiểu Man thì tiếp tục tại trong doanh địa đi dạo lấy. Hai người một thú tổ hợp không có trước đó như vậy đục lỗ đi, hướng bọn hắn quăng tới dị dạng tầm mắt cũng ít đi rất nhiều. Quân doanh phi thường lớn, năm chi chủ quân riêng phần mình thành doanh. Đi dạo đến một chỗ do cắt vàng đắp lên mà thành, lộ ra hết sức đơn sơ doanh địa lúc, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy đều sửng sốt một chút, này lại là một cái dùng tới an trí thương binh địa phương. Thương binh cũng quá là nhiều. Mục Vân Hy hướng bên trong tờ nhìn một cái, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Thánh linh quân giấu kín tại nơi đây, nghĩ đến thường xuyên sẽ cùng thân huyền tà linh quân phát sinh tiểu quy mô chiến đấu, chẳng qua là, người thương binh này cũng thực nhiều lắm. Khương Dịch Niên thấy thương binh doanh bên trong tình huống, nhíu mày, cũng cảm thấy khó có thể tin. Hai người vừa bước vào thương binh doanh, nồng đậm mùi dược thảo liền đập vào mặt. Những cái kia nằm tại trên giường bệnh thương binh phần lớn thuộc về trọng thương, trên vết thương thoa lấy hàng loạt thảo dược. Thương nặng như vậy, dùng lại là đê giai linh dược. Mục Vân Hy đi đến một tên thoa lấy hàng loạt thảo dược thương binh trước, cẩn thận kiểm tra một hồi vết thương của hắn bên trên cái kia đen xì thảo dược, mặt lộ vẻ kinh sợ. Thương Dịch Niên liên tiếp nhìn nhiều tên thương binh, phát hiện bọn hắn trên vết thương đắp cũng đều là đê giai linh dược. Thương nặng như vậy, đê giai linh dược căn bản không được trị liệu tác dụng, có thể cầm máu cũng rất không tệ. Mục Vân Hy nắm Thương Dịch Niên kéo đến một bên, có chút tức giận nói, không phải nói có phần chế thuốc phẩm sao? Thương nặng như vậy, làm sao cho dùng đều là đê giai linh dược? Thương Dịch Niên vỗ nhẹ Mục Vân Hy tay, an ủi nói, đừng nội, chúng ta trước hiểu rõ một chút tình huống. Trụ sở bên trong tài nguyên thiếu thốn, linh dược thưa thớt, trong quân dược phẩm cũng tương ứng quyết thiếu, xem thương thế của bọn hắn cần đều là trung giai linh dược, mà dược viên bên trong gieo trồng đều là đê giai linh dược, nghĩ đến trung giai linh dược hẳn là không dễ dàng thu đến hoặc là so sánh thưa thớt đi. Thương Dịch Niên nhớ tới ở cửa thành thấy những thuốc kia phố, phòng đoán nói, đê giai linh dược chỉ có thể trị bị thương nhẹ, thương binh doanh bên trong nhiều như vậy trọng thương tướng sĩ, khẳng định cần đại lượng trung giai linh dược. Nếu trong doanh địa có đi săn tiểu đội, vậy khẳng định cũng có hái thuốc tiểu đội, làm sao sẽ còn có nhiều như vậy thương binh đâu? Ti, hô, ồ một miệng hơi thở tiếng theo trong góc truyền đến, nương theo lấy rên rỉ trầm thấp. Hai tử, lại kiên trì, Triệu thống lĩnh đã đi tìm thuốc, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Một tên tay chân bị tấm ván gỗ kẹp lấy, khỏa thành xác ướp trung niên hán tử đối bên cạnh trên giường người nói. Mục Vân Hy nghe được thanh âm, bước nhanh tới, thấy do cắt vàng xây thành trên giường, chỉ để vào một khối tấm ván gỗ, trên ván gỗ nằm một tên thiếu niên khuôn mặt thảm đạm, một đạo thật dài vết thương theo lồng ngực của hắn thẳng tới phần bụng, giờ phút này vết thương lần nữa nứt ra, máu tươi chảy ra, chỉ chốc lát sau, tấm ván gỗ liền bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi. Thiếu niên, tới phụ một tay. Mục Vân Hy cực nhanh sắn từ bản thân trái bưởi, lộ ra mục đích bản thân cánh tay, lấy ra cắt bố cùng trang bị đan dược bình sứ tới. Thương Dịch Niên cũng nghiêm túc, kéo tay áo cùng đi qua hỗ trợ. Mục Vân Hy động tác thành thạo dùng băng gạc ấn xuống vết thương, cẩn thận loại bỏ miệng vết thương máu xi. Lúc này, Thương Dịch Niên đã đem bình sứ bên trong đan dược đổ ra, đan dược chỉ có to bằng ngón tay, hiện ra hạt hào quang màu đỏ, mùi thuốc nồng đậm. Thương Dịch Niên dùng linh lực đem đan dược tan ra, lại dùng linh lực đem tan ra đan dược thoa lên thiếu niên miệng vết thương. Mùi thuốc nồng nặc bên trong, tan ra đan dược tại linh lực dẫn dắt dưới, biểu hiện ra mạnh mẽ chữa trị công năng, trên người thiếu niên người đạo trưởng kia lớn lên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh khép lại. Các ngươi, trung niên hán tử kia khiếp sợ nhìn xem trước mặt hai tên người trẻ tuổi xa lạ. Bọn hắn không bèn bèn ở thiếu niên miệng vết thương máu, còn lấy ra chân quý đan dược cho hắn chữa thương. Mặc dù đan dược này có thể sinh cơ tố xương, nhưng thương thế hắn quá nặng, tạm phủ bị hao tổn, trước mắt cũng chỉ là tạm thời bảo vệ tính mệnh. Thương Dịch Niên thu về bàn tay, trầm giọng nói, mặc dù trên người bọn họ chuẩn bị đan dược, thế nhưng thương trong binh doanh trọng thương tướng sĩ quá nhiều, bọn hắn điểm này đan dược vô phương hiệu khẩn cấp, trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm tới càng nhiều đan dược. Trung niên hán tử nỗ lực đứng dậy, thành khẩn hướng Thương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy nói lời cảm tạ, quá cảm ơn các người, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Thiện tay mà thôi á. Mục Vân Hy giòn tan nở nụ cười, dùng băng gạc cho thiếu niên băng bó kỹ vết thương về sau, cầm qua bình sứ đổ đảo, phát hiện bình sứ bên trong đã không có đan dược, liền thất vọng thở dài, nói, nếu là còn có một viên thuốc, thương thế của hắn hẳn là có thể tốt. Thương Dịch Niên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Mục Vân Hy, không có mở miệng nói chuyện nữa. Có thể giữ được tính mạng cũng rất tốt, thật vô cùng cảm tạ hai vị xuất thủ cứu ta vợ con chất. Trung niên hán tử cắn răng theo trên giường sau khi xuống tới, còn muốn cho Thương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy giật đầu, bị tay mắt lanh lẹ Thương Dịch Niên cho đỡ lên. Đại thúc, ngươi cũng đừng giật đầu, ngươi tay này chân cũng còn làm bị thương đâu, lại quỳ đi xuống, chúng ta lại phải cho ngươi nối tiếp gãy xương. Thương Dịch Niên nắm trung niên hán tử đỡ đến trên giường ngồi xuống. Trung niên hán tử nhìn một chút mình bị kẹp lấy tay chân, ngượng ngùng nở nụ cười. Đại thúc, ta lắm miệng hỏi một câu, trong quân không phải có dược phẩm phân phối sao? Vì sao nơi này trọng thương tướng sĩ còn như thế nhiều? Mục Vân Hy một vừa sửa sang lại tay áo, vừa nói. Trung niên hán tử chần chờ một chút, bên cạnh giường chiếu một tên khác hán tử mở khang, thuốc men là có, nhưng còn chưa đủ dùng, chúng ta nơi này mình đệ đều tại xếp hàng chờ lấy dùng. Không phải nói ưu tiên cho trọng thương sao? Thương Dịch Niên càng thêm nghi ngờ, coi như dược phẩm khan hiếm, nhưng nếu như ưu tiên cho trọng thương đem thổ dùng, cũng sẽ không có nhiều như vậy thương binh á. Trung niên hán tử thở dài, nói, trước kia đích thật là ưu tiên cho trọng thương tướng sĩ, nhưng sau này bảo đại soái bởi vì thân thể khó chịu, không quan tâm lý quân vụ, nắm phân phối dược phẩm sự tỉnh điểm phái đi ra sau liền. Theo trước không đồng dạng. Thương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy trong nháy mắt hiểu rõ, bảo tùng chủ quản dược phẩm phân phối thời điểm vẫn là hết sức công bằng, sau này bảo tùng thương thế quá nặng, vô phương tự mình quản lý trong quân sở hữu sự vụ, liền đem một vài sự vụ phân công ra ngoài, thế là dược phẩm phân phối xuất hiện không đồng đều hiện tượng, đến không đến phù hợp dược phẩm trọng thương tướng sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Nào chỉ là theo trước không giống nhau, quả thực là khác biệt trời vực. Từ khi thành lương trưởng quản trong quân sự vụ về sau, ngoại trừ dược phẩm phân phối không đồng đều, lên núi đi săn, ra ngoài tuần tra này chút so sánh nhiệm vụ nguy hiểm đều chỉ trích đầu đi, ước gì chúng ta này chút không phục hắn người đều chết đi, hắn tốt tiếp quản thánh linh quân. Một tên trên đầu quân lấy mang máu vải rách thanh niên mãn thị hoàn khí mở miệng. Cũng không thể nói như vậy, dược phẩm vẫn phải có, liền là thiếu chút, miễn cưỡng vẫn có thể sống sót. Một tên vẻ mặt có chút phát xanh người trung niên không núp đít nằm, lúc nói chuyện yếu ớt, nói một câu liền thở bên trên hít một ngụm khí lớn. Người trung niên bên cạnh giường chiếu hán tử gấp, nói, tề đội trưởng, ngươi cũng đừng lại mở miệng, nếu là dược lại không xuống, ngươi cũng chống đỡ không được mấy ngày. Ngược lại lao tử cũng là người phế nhân, tiện mệnh một đầu, không sợ có người thu được về tính sổ sách, lao tử cho dù chết cũng muốn nói. Lão tử ngưỡng mộ Bảo Đại Soái làm người cùng quyết đoán, tuy tùng Bảo Đại Soái là bởi vì hắn lòng mang đại nghĩa, vì ta nhóm tà linh tộc người tranh thủ sống sót cơ hội, cần phải lão tử hiệu trung thành lương tiểu nhi kia, nằm mơ. Tên kia trên đầu quấn lấy mang máu vải rách thanh niên mở miệng lần nữa, không che giấu chút nào đối Thành Lương hận ý. Nghe được cái kia thanh niên lời, thương trong binh doanh mọi người có tại than thở, còn có tại nói thầm lấy, Bảo Đại Soái trở về rồi sao? Chúng ta tìm Bảo Đại Soái nói một chút đi, tiếp tục như vậy nữa, các minh đệ coi như thật sống không nổi nữa. Khương Dịch Niên trầm mặc, hồi tưởng lại ngoài cửa thành mấy quân chủ tướng đánh võ mồm tình cảnh. Tiền quân chủ tướng Trịnh Thiên Thạc cùng Tạ quân chủ tướng Thạch Khải bởi vì ít phân ra dự phẩm, kém chút cùng Trung quân chủ tướng Thành Lương đánh lên đến. Nhìn trước mắt này trụ đầy trọng thương tướng sĩ thương binh doanh, Khương Dịch Niên đột nhiên phát hiện, cái kia nhìn như khiêm tốn ôn hòa Thành Lương tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Thấy Khương Dịch Niên vẻ mặt có chút không dễ nhìn, Mục Vân Hy giữ chặt Khương Dịch Niên tay, nhẹ nhàng lung lay, nói: "Chúng ta đi về trước đi." Khương Dịch Niên gật gật đầu, trong triều năm hán tử mấy người chào hỏi về sau, nắm Mục Vân Hy tay, nắm lấy tiểu man gia thương binh doanh. Hai người một đường không nói chuyện, tiến lặng ra đại doanh. Đứng tại bên ngoài trại lính trống trải trên đất bằng, nhìn xem cốt sơn bay lên lên lượn lờ khói bếp, Khương Dịch Niên khó mà bình tĩnh. Gió mát lướt qua, mang đến không khí mát mẻ, làm thế nào cũng quét không đi Khương Dịch Niên trong lòng khói mù. Khương Dịch Niên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Ta cảm thấy chuyện này có cần phải nhường Bảo Gia Gia biết." Mục Vân Hy gật đầu, đồng ý Khương Dịch Niên ý nghĩ, chuyện này nhất định phải nhường Bảo Gia Gia biết, Thành Lương người này chúng ta không thể không phòng. Đúng vậy à, vừa gặp hắn thời điểm, nhìn hắn khiêm cung lễ phép, lúc nói chuyện ngự khí lại như vậy ôn hòa, coi là lại là cái đáng tin cậy người, sau này bởi vì dược phẩm phân phối không đồng đều sự tình, đối với hắn nhiều ít có một ít cái nhìn, nhưng ta vẫn là nghĩ đến, có lẽ là năm quân ở giữa mâu thuẫn, dẫn đến mấy vị khác tướng lĩnh luôn từ có chút quyết đại. Khương Dịch Niên buông thong đôi mắt, tự rêu cười dưới, tiếp tục nói, cho đến hôm nay, thấy thương trong binh doanh trọng thương tướng sĩ, ta mới hiểu được, đối tài nguyên thiếu thốn thánh linh quân tới nói, dược phẩm thật rất trọng yếu, cũng mới hiểu được Trịnh Tiên Thạc tại sao lại vì cái kia ít phát dược phẩm, mà thật muốn động thủ đánh người. Mục Vân Hy nhìn xem tâm tình không tốt Khương Dịch Niên, biết thương trong binh doanh những cái kia trọng thương tướng sĩ đau nhói thần kinh của hắn, cũng biết Thành Lương trong ngoài không đồng đều làm hắn sinh ra chán ghét, liền đưa tay vô vô lưng của hắn, nhẹ giọng an ủi, mặc dù thương binh trong doanh trại những cái kia trọng thương tình huống nói đến có chút nghiêm trọng, thế nhưng chúng ta cũng không thể tin vào bọn hắn lời nói của một bên, chúng ta cũng nhìn thấy, Thánh Linh quân cũng không phải là bền chắc như thép, tăng thêm Bảo Gia Gia bị thương nặng, vô tâm quản lý, có ý người tự nhiên có thể thừa lúc vắng mà vào. Thấy Khương Dịch Niên nhìn xem phương xa không nói một lời, Mục Vân Hy tiếp tục nói, bàn nhược đi theo Thành Lương quản lý trung quân sự vụ, Tiêu Mạch khẳng định sẽ cùng lấy nàng, ngươi cũng biết Tiêu Mạch tính nết, mặc dù thích náo, thế nhưng am hiểu cùng người hòa mình, có thể khiến cho hắn nhiều thám thính, kết hợp với chúng ta dò thăm, ta cũng không tin tóm không ra người giật dây. Mục Vân Hy an ủi vẫn là có tác dụng, lại thêm nàng nói đến không tin nắm không ra người giật dây lúc thủ chỉnh trào hình dáng tức giận bộ dáng, chọc cười Khương Dịch Niên, nhường Khương Dịch Niên quét qua trong lòng gói mủ, tâm tình khá hơn. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cầu nguyện Tiêu Mạch tài giỏi điểm chuyện đứng đắn đi. Vừa nghĩ tới Tiêu Mạch cái kia đuổi theo bàn nhược chạy bộ dáng, Khương Dịch Niên liền nhịn cười không được. Coi như là vì bàn nhược, hắn cũng nhất định phải làm a. Mục Vân Hy hắc hắc nở nụ cười, vừa cười một bên sờ lấy bụng, núng nịu nói, ta đói, chúng ta đi đi dạo phiên chợ đi. Chương 132, giúp đỡ người đăng, cờ hó lờ vụn vặt cắt vàng bị gió cuốn theo lấy, theo mặt đất nâng lên, lại bay lả tả rơi xuống. Cồn cắt theo gió chậm rãi di chuyển, nhiều đám màu đỏ sẫm cắt tức tại đung đưa trong gió, làm toàn bộ do cắt vàng bao trùm lấy mặt đất tô điểm lên bắt mắt màu sắc. Mục Vân Hy giơ tay lên, có vụn vặt cắt vàng rơi vào nàng như bạch ngọc trên tay, lại theo đầu ngón tay của nàng im lặng trở xuống. Nàng nhịn không được nói, nếu như đổi thành tuyết, vậy liền quá đẹp á. Nếu là tuyết, cái kia thánh linh quân thắng ngày liền càng không tốt qua, những cái kia trọng thương tướng sĩ coi như không có bởi vì thương mà chết, cũng sẽ bị chết quóng. Khương Dịch Niên quay đầu, đưa tay đem Mục Vân Hy trên tóc cắt vàng phủ nhẹ, trong giọng nói mang theo mấy vẻ lo âu. Mục Vân Hy vô vô Khương Dịch Niên, nhẹ giọng an ủi, chúng ta đi phiên chợ nhìn một chút có bán hay không dược phẩm, nếu là không có, chúng ta có khả năng cùng hái thuốc đội ngũ cùng một chỗ lên núi ngắt linh dược à, cho nên ngươi không cần dạng này mặt mày ủ rũ. Có ta ở đây, vạn sự không khó. Khương Dịch Niên ngước mắt nhìn Mục Vân Hy, câu kia có ta ở đây lại khiến cho hắn cảm giác trong lòng ấm áp. Chít chít. Tiểu Man ngồi xổm ở Mục Vân Hy trên đầu, một bên nhắm mắt lại phòng ngừa hạt cát tiến vào, một bên cơ nắm đấm cho Khương Dịch Niên động viên, ngây thơ chân thành. Tốt, Khương Dịch Niên khỏe miệng nâng lên, chăm chú nắm lấy Mục Vân Hy tay. Xuyên qua đầy trời cát vàng, hai người một thú về tới thành trấn bên trong, trước mắt rộn rộn ràng ràng phiên chợ để bọn hắn có loại về tới đại thiên thế giới ảo giác. Mục Vân Hy lôi kéo Khương Dịch Niên tìm lên bán linh dược sạp hàng, phát hiện phiên chợ mặc dù náo nhiệt, lại cơ hồ không có chào hàng linh dược cửa hàng. Kỳ quái a, chẳng lẽ mọi người đều không lên núi hái thuốc sao? Mục Vân Hy nghi hoặc nói. Tiểu cô nương, ngươi lần đầu tiên tới đi. Nơi này linh dược đều là ưu tiên cung cấp thánh linh quân, mà lại trên núi linh thú nhiều lắm, ngoại trừ thánh linh quân, căn bản không ai dám lên núi. Phu cận quầy hàng lão nhân nghe được Mục Vân Hy, kiên nhẫn giải thích nói. Mục Vân Hy nhìn thoáng qua Khương Dịch Niên, nhìn ra đối phương có thể chúng nghi hoặc, liền xông cái kia lão nhân cười nói, lao bá kia, ngài biết kể bên này nơi nào bán linh dược sao? Lão nhân ai một tiếng, lắc đầu, nói, trước kia cũng là có như vậy một hai nhà tiệm thuốc, bị thánh linh quân thu mua về sau, nơi này liền rốt cuộc ta không đến bán thuốc. Hả, dạng này a, ta đói, chúng ta mua đồ ăn đi thôi. Mục Vân Hy trong lòng biết hỏi không ra cái gì, liền cười hướng lão nhân nói tạ, lôi kéo muốn Dịch Niên rời đi. Thánh linh quân liền phiên chợ bên trong tiệm thuốc đều thu mua, dược phẩm vì sao sẽ còn chặt như vậy thiếu? Khương Dịch Niên lông mày lần nữa nhíu lại, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, Thánh Linh Quân rõ ràng có đội ngũ lên núi ngắt lấy linh dược, toàn bộ thành trấn sản xuất linh dược cũng đều cung cấp Thánh Linh Quân, làm sao trong quân doanh còn có nhiều như vậy trọng thương tướng sĩ tại xếp hàng chờ lấy dược phẩm cấp cho, đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Mục Vân Hy trầm ngâm một lát, vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nói: "Xem ra là có người tự mình chữa hàng linh dược, cái này người toàn tính quá lớn a." Khương Dịch Niên sắc mặt có chút không dễ nhìn, sơ kiến Thánh Linh Quân lúc, thấy Thánh Linh Quân tại Bảo Tùng dẫn đầu dưới, mơ hồ có đối kháng thân huyền thực lực cùng cơ sở, trong lòng của hắn rất là vui vẻ, hắn đi sâu hiểu rõ sau mới phát hiện, nhìn như khí thế như cầu vồng Thánh Linh Quân, thực tế đã có hư thối suy bại dấu hiệu, cái này khiến hắn như thế nào không đau lòng. Chít chít, chít chít a, tiểu man ngồi xổm ở Mục Vân Hy trên đầu, đột nhiên hưng phấn mà phát ra hét dài một tiếng, dài tiếng hét còn chưa dứt, thân thể đã tựa như kia chớp lao ra ngoài. Tiểu man, Mục Vân Hy giật mình, vội vàng đuổi theo tiểu kim tốc độ cực nhanh, vừa chạy một bên phát ra tiếng kêu hưng phấn, tựa như ở phía trước dẫn đường một dạng. Mục Vân Hy cùng Khương Dịch Niên tại đằng sau đuổi đến rất là vất vả, phiên chợ bên trong rất nhiều người, rộn rộn ràng ràng, mà hai người bọn họ một bên muốn nhìn chằm chằm tiểu man, một bên còn muốn cẩn thận gạt mở đám người, sợ bởi vì động tác quá lớn, đụng vào trong đám người lão nhân, thật vất vả xuyên qua đám người. Khương Dịch Niên trông thấy ngồi xổm ở thịt bày ra, nhìn chằm chằm thịt bày ra thịt chảy nước miếng tiểu man, vừa bực mình vừa buồn cười. Thấy thịt, Mục Vân Hy cũng đi không được rồi, nàng một bên nắm lấy Khương Dịch Niên tay, một bên nuốt nước miếng nói: mua đi, bằng không thì tiểu man cái kia ăn hàng là không chịu trở về." Khương Dịch Niên bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng gậy một cái Mục Vân Hy chán, hắn há có thể không biết là nàng không chịu trở về, cầm tiểu man tới làm bia lỡ đạn. Tiểu man thấy Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy đến đây, lập tức đứng thẳng người lên, chỉ thịt bày ra thịt, trong miệng phát ra chít chít a chít chít a thanh âm, giống như tại nói với Khương Dịch Niên: "Nhanh mua thịt, ăn ngon thịt." Bán thịt hán tử thấy ngồi xổm ở chính mình quầy hàng bên trên tiểu man, mong muốn xua đuổi, nhưng lại không dám động thủ, bởi vì hắn đã nhìn ra tiểu man so với hắn còn cường đại hơn, trong lòng đang buồn bực, ở đâu ra cao giai linh thú, sẽ không phải là tới xấu việc buôn bán của mình a. Khương Dịch Niên thấy bán thịt hán tử đối tiểu man một bộ giận mà không dám nói gì vẻ mặt, cười đi qua, cầm lên tiểu man đặt vào chính mình đầu vai, mang theo ấy náy giải thích nói: "Ngượng ngùng à, đại ca, đây là đồng bọn của ta, nó chỉ là muốn ăn thịt, sẽ không cố ý đả thương người." Bán thịt hán tử nhìn thoáng qua Khương Dịch Niên, thấy người tuổi trẻ trước mắt khí thế bất phàm, thực lực càng là thâm bất khả chắc, liền mạnh mẽ nằm đến bên miệng bất mãn cho nuốt trở vào, nói: "Không có việc gì, nó cũng không có đoạt thịt của ta. Đại ca, ta là tới mua thịt." Khương Dịch Niên biết tiểu man vừa rồi náo động đến cái kia vừa ra dọa đi trước sạp không ít mua thịt người, bán thịt hán tử bất mãn trong lòng, hắn tự nhiên muốn cho đối phương một chút đền bù tổn thất, mà lại, hắn cũng xác thực muốn mua chút thịt trở về, tốt cho đang ở nuốt nước miếng Mục Vân Hy giải thẻ một chút. Một quả thiên tinh đan hoặc một gốc bách chi thảo đổi hai đầu linh thú thịt. Bán thịt hán tử tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Khương Dịch Niên, dừng một chút, lại nói: "Nếu như ngươi có trung giai linh dược, ta có khả năng săn càng nhiều linh thú tới đổi." Thiên tinh đan cùng bách chi thảo đều là đê giai linh dược, mặc dù có tục gân mạch, sinh cốt nhục công hiệu, nhưng bởi vì phẩm giai thấp, hiệu quả cũng là giảm mất đi nhiều. Hai đầu linh thú thịt đổi một khỏa thiên tinh đan hoặc một gốc bách chi thảo, rõ ràng linh dược giá cả so linh thú giá cả muốn cao hơn nhiều. Nếu như thiên tinh đan cùng bách chi thảo chúng ta đều không có, ngươi liền không bán thịt cho chúng ta sao? Nghe được mua thịt phải dùng linh dược đổi, mà trên người bọn họ lại đều không có đê giai linh dược, Mục Vân Hy tức giận hỏi: "Vậy các ngươi có trung giai linh dược sao? Đê giai đan dược cũng có thể." Bán thịt hán tử chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm. Mục Vân Hy lắc đầu, trước đó tại trong quân doanh, vì cứu thiếu niên kia, bọn hắn dùng hết một khỏa phẩm chất rất tốt trung giai đan dược, nàng cũng biết, trên người bọn họ đan dược số lượng dự trữ đã không nhiều lắm, nếu đem đan dược lộ ra ngoài gặp người, chỉ sợ sẽ dẫn tới âm thầm người ngấp nghé, đối với hắn như vậy nhóm tới nói, là cực kỳ bất lợi. Đê giai đan dược đều không có, còn ăn cái gì thịt, mau mau cút. Bán thịt hán tử không nói nhảm nữa, không kiên nhận khoát khoát tay, làm bộ muốn đuổi Khương Dịch Niên bọn hắn đi. Mục Vân Hy tức giận tới mức đặt chân, lại không thể làm gì. Khương Dịch Niên còn muốn hảo ngôn hai câu, không nghĩ tới trong đám người đột nhiên lao ra một nhánh tiểu đội 10 người, đem thịt bày vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ, nắm Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy đều chen đi sang một bên. Tiểu đội 10 người dẫn đầu là một người dáng dấp cùng bí đao giống như mập lùn, tràn đầy dữ tợn trên mặt, hai con mắt bị chen thành như hạt đậu nành. Cái kia mập lùn mở miệng: "Tưởng Lão Tam, nghe nói ngươi lên núi đi săn tìm được một gốc trung giai linh dược." Tưởng Lão Tam chính là cái kia bán thịt hán tử. Tưởng Lão Tam bản lĩnh khỏe mạnh, một đầu tóc ngắn, trên mặt có hai cái rõ ràng mắt của thầm. Giờ phút này, hắn khom lưng cười làm lành nói: "Không có chuyện, tiền đội trưởng ngài cũng đừng nghe người ta loạn nói nguyên tuyên, ta nếu là tìm được trung giai linh dược, làm sao lại không lên cung cấp thánh linh quân đâu, ngài nói đúng không?" Thoạt nhìn ngươi rất có tự mình hiểu lấy à, bất quá ngươi phải biết, tư tàng trung giai linh dược, một khi bị tìm ra, liền nên trả cho ngươi linh thạch đều không có đi. Cái kia mập lùn vừa nói vừa dùng thịt hồ hồ bàn tay đập Tưởng Lão Tam mặt, phát ra thanh thúy ba ba âm thanh, mà Tưởng Lão Tam còn bồi cười, căn bản không dám nói thêm cái gì. Tiểu nhân biết, nhỏ làm sao dám tư tàng đâu. Tưởng Lão Tam cúi đầu khom lưng bồi cười. Cái kia mập lùn hắc hắc cười, sau đó béo vung tay lên, quắc, cho ta cẩn thận lục soát. Trong tiểu đội 9 người khác, khoảng 2 người chống chọi Tưởng Lão Tam, một người bắt đầu soát người, còn lại 6 người trực tiếp lục soát nổi lên thịt bày, liền liền quầy hàng bên trên linh thú thịt đều chưa thả qua, dùng dao từng khối cắt xuống kiểm tra. Nhìn xem bị tao đạp linh thú thịt, Tưởng Lão Tam giận đến toàn thân phát run, tầm mắt đuổi theo trong đó một khối không đáng chú ý linh thú thịt, sợ xem ném như vậy, mà khi cái kia mập lùn nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lại cực nhanh đưa ánh mắt chuyển hướng cái khác thịt. Tưởng Lao Tam gương mặt tức giận chi sắc, thịt bày ra thịt bị ném đến khắp nơi đều là, khá hơn một chút, bị những cái kia kiểm tra người trực tiếp nhét vào chính mình trong tay áo, hơi kém một chút, trực tiếp bị ném xuống đất, về sau càng bị đạp thành thịt nát. Khối kia không đáng chú ý linh thú thịt cũng bị ném xuống đất, bị người đạp nát về sau, bên trong lộ ra một vẻ xanh ngắt. Cái kia mập lùn cười hì hì đi qua, dùng chân đá đá khối kia linh thú thịt, sau đó ngồi xổm xuống nhặt lên dấu ở trong thịt cái kia gốc linh dược, nói: "Ha ha ha, ngươi nói đây là cái gì?" Tưởng Lao Tam nhìn thoáng qua mập lùn trong tay cái kia gốc linh dược, cưỡng ép ngăn chặn trong thanh âm run rẩy, nói: "Ta không biết." "Ha ha ha, ta liền thích ngươi đáp án này, thu đội." Cái kia mập lùn đắc ý giơ giơ lên trong tay linh dược, lúc gần đi vẫn không quên mượn gió bẻ măng, nói: "Thì ta liền nhận, không cần cảm ơn." Tiểu đội 10 người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đại hắn nhóm sau khi đi, toàn bộ phiên chợ cũng yên tĩnh trở lại, đám người tán đi, Tưởng Lao Tam tê liệt ngồi dưới đất, nhìn xem đầy đất bừa bộn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Khối kia không đáng chú ý linh thú trong thịt cất giấu hắn nhọc nhằn khổ sở mới tìm đến một gốc trung giai linh dược, đó là chữa trị hắn huynh trưởng hy vọng cuối cùng. Chỉ vì linh dược công hiệu khác biệt, hắn nghĩ đến tìm người đổi một gốc có thể nối tiếp gân mạch trung giai linh dược, lại sợ làm cho một ít người chú ý, liền đem tàn phế huynh trưởng giấu trong núi, chính mình mang theo linh dược vào thành tới đổi, thậm chí nghĩ ra nắm linh dược giấu ở trong thịt phương pháp, nhưng vẫn là tiết lộ phong thanh. Hắn trơ mắt nhìn linh dược bị cướp đi, loại kia tuyệt vọng, đơn giản so trông thấy huynh trưởng tay chân gân mạch đều đoạn, trở thành phế nhân lúc càng sâu. Nhìn trước mắt này cao lớn thu kịch hán tử bởi vì cái kia gốc bị cướp đi linh dược khóc đến giống đứa bé, Mục Vân Hy đều có chút không đành lòng lại giận hắn. Nghĩ đến cái kia đoạt linh dược mập lùn phách lối bộ dáng, Mục Vân Hy giận đến răng cắn đến khanh khách vang. Này loại phách lối tiểu nhân, thực sự quá ghê tởm. Cái kia dáng dấp cùng mập mạp giống như bí đao về người nào quản. Để cho ta bắt đến không đánh chết hắn không thể. Mục Vân Hy khuôn mặt đỏ bừng lên, thở phì phò nói: "Cái kia dáng dấp cùng mập mạp giống như bí đao." Khương Dịch Niên yên lặng: "Đại ca, đừng khóc, cái kia quả bí lùn đi, ta trước dâng lên, linh thú có khả năng lại săn, linh dược có khả năng lại tìm." Mục Vân Hy hảo luôn quên đủ: "Có thể đó là ta hy vọng cuối cùng a." Tưởng Lao Tam khàn cả giọng, hắn giờ phút này phẫn nộ đến cực điểm, bọn hắn hại huynh trưởng ta, hiện tại ngay cả ta linh dược đều cướp đi, bọn hắn đây là tại đuổi tận giết tuyệt ta. Khương Dịch Niên đi đến đem Lão Tam trước mặt, ngồi xổm người xuống, trầm giọng nói: "Đại ca, chúng ta có thể giúp ngươi tìm linh dược TS, ngày 4C nhé." Chương 133, trao đổi người đăng, cờ hót lờ Tưởng Lão Tam ngửa mặt lên, nước mắt nước mũi đã đầy một mặt, nghe được Khương Dịch Niên, con mắt đều sáng lên mấy phần, một mặt mong đợi nhìn xem Khương Dịch Niên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi dò: "Các ngươi thật sẽ giúp ta tìm?" Khương Dịch Niên biết, nếu như đi theo Thánh Linh Quân hái thuốc đội ngũ lên núi, mặc dù có thể hái tới linh dược, nhưng này cái âm thầm cưỡng ép thu mua linh dược người không biết là có hay không đã đem tay vươn vào Thánh Linh Quân, hoặc là ngay tại Thánh Linh Quân bên trong, nhưng nếu như chỉ dựa vào hắn cùng Mục Vân Hy, mong muốn tại lớn như vậy trong núi tìm đến đại lượng linh dược, độ khó nghĩ đến cực lớn, nếu là có cái đối dây núi người quen dẫn đường, bọn hắn tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Mà trước mắt cái này Tưởng Lão Tam, hiển nhiên là một cái vô cùng nhân tuyển thích hợp. "Chúng ta cũng sẽ không vì cái kia mấy khối linh thú thịt lừa ngươi, bất quá, ngươi cũng không thể đối với chúng ta ra vẻ." Mục Vân Hy sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm mặt nói. Tưởng Lao Tam trên mặt vẻ mừng rỡ mới vừa xuất hiện lại biến mất, hắn hạ giọng nói: "Các ngươi cần ta làm cái gì?" "Tìm địa phương an toàn nói chuyện." Khương Dịch Niên ngắm bốn phía một cái, nghĩ đến Tưởng Lao Tam giấu như vậy bí ẩn linh dược đều bị lục soát ra tới, liền đoán được khẳng định là đem Lão Tam người bên cạnh bá mật, thế là cảnh giác lên. Tưởng Lao Tam trầm mặc một chút, thật sâu nhìn thoáng qua Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy, trong lòng âm thầm suy nghĩ một phen về sau, cắn răng nói: "Ngày mai giờ mão, thành tây bên trái thứ 13 gốc hổ dương tụ hạ chạm mặt." Khương Dịch Niên cảm giác có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tựa nở dê Lao Tam, nghĩ không ra cái này người so hắn tưởng tượng bên trong phải cẩn thận được nhiều, càng thấy tìm đúng người, nhân tiện nói: "Được." Hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Mục Vân Hy dùng thân thể cản trở bọn hắn, tăng thêm chung quanh cũng không có nhiều người, tự nhiên không có người biết rõ bọn hắn đã âm thầm ước định gặp mặt địa điểm. Đợi Mục Vân Hy tránh ra về sau, Khương Dịch Niên đã đỡ dậy Tưởng Lao Tam, hảo ngôn an ủi vài câu, thậm chí còn muốn xuất ra linh thạch cho hắn, nhưng bị Tưởng Lao Tam khéo léo từ chối. Không có mua được thịt, hai người có chút tiếc nuối rời đi thì bảy, tiếp tục đi dạo nổi lên phiên chợ. Bởi vì lúc trước náo động đến cái kia vừa ra, phiên chợ bên trong người rõ ràng ít đi rất nhiều, có thể Mục Vân Hy không thèm để ý chút nào, nàng đối trên chợ bất kỳ vật gì đều cảm thấy hứng thú vô cùng, trái xem phải xem, cùng ở bên cạnh Khương Dịch Niên trong tay mang theo đồ vật càng ngày càng nhiều, hai người tựa như thật chỉ là đi dạo phiên chợ mua đồ một dạng, mãi đến thực sự xách không được nữa, mới thỏa mãn trở về. Màn đêm buông xuống, cốt sơn bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Phía đông trong động quật, ngay từ đầu liền thiết trí tốt phòng ngừa người ngoài tìm kiếm trận pháp bị kích hoạt về sau, bốn người ngồi vây chung một chỗ, đem một ngày này chứng kiến hết thảy đều nói một lần. Ban Nhược tại hang động nhỏ bên trong nghiên cứu một ngày pháp trận, Tiêu Mạch tự nhiên là cùng ở bên cạnh, hai người bọn họ đối Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy nói tới sự tình đều thấy thật bất ngờ. Cái kia Thành Lương thoạt nhìn đích thật là người khiêm tốn bộ dáng. Tiêu Mạch bất cảm thán nói: "Ông ngoại như thế có nhãn lực, có quyết đoán một người, chọn đồ đệ ánh mắt không tốt lắm à?" Nghe được Tiêu Mạch oán trách bảo tùng, Ban Nhược trừng mắt, lạnh lùng thốt: "Nói thật giống như ngươi ánh mắt rất tốt một dạng." Muôn vàn người bên trong, ta liếc thấy chúng ngươi nói ánh mắt của ta có được hay không?" Tiêu Mạch lộ ra vô ý răng, đắc ý nở nụ cười. Ban Nhược bị chẹn họng thật lâu, không nhìn nữa Tiêu Mạch cái kia tờ đắc ý mặt, đưa mắt nhìn sang Khương Dịch Niên, đi thẳng vào vấn đề: "Điện hạ là đang hoài nghi Thành Lương?" Khương Dịch Niên lắc đầu, nói: "Trước mắt cũng không có đầy đủ chứng cứ chứng minh Thành Lương có vấn đề, ta chẳng qua là cảm thấy toàn bộ Thánh Linh Quân đằng sau có một đầu vô hình hắc thủ đang thao túng tất cả những thứ này, âm thầm thu mua linh dược, bài trừ đối lập, đủ loại dấu hiệu, để cho ta đối thánh linh quân sự phát triển của tương lai rất là lo lắng. Hoàn toàn chính xác, một khi có nhân sinh tư tâm, lại nắm quyền lớn, liền sẽ bắt đầu đem đối với mình có lợi đồ vật đều thu nạp tới, làm chính mình ở vào vị trí có lợi nhất. Ban Nhược gật đầu, trầm ngâm một lát, nói, ta sẽ cùng lấy Thành Lương học tập quản lý trung quân sự vụ, đồng thời ta cũng sẽ cẩn thận giám thị nhất cử nhất động của hắn. Còn Tiêu Mạch, dứt khoát khiến cho hắn đi trong quân doanh làm tên lính quân đi, dạng này càng có lợi hơn tại tìm hiểu tin tức. Cái gì? Để cho ta đi làm tiểu binh? Nữ thần, ngươi cũng quá nhẫn tâm đi, tốt xấu cho ta một cái thống lĩnh làm à, để cho ta thể hội một chút dẫn đội phong quang. Tiêu Mạch nghe xong chính mình muốn đi làm tiểu binh, lập tức nhảy dựng lên, la hét muốn làm thống lĩnh. Mục Vân Hy cười lên ha hả, nói, làm thống lĩnh có thể tìm hiểu ra tin tức gì a? Đi đi đi, coi như làm tiểu binh có thể thâm nhập kẻ địch phía sau ta cũng không cần. Tiêu Mạch lớn tiếng kháng nghị, đồng thời không quên bày cái tạo hình biểu hiện chính mình xuất khí, ta anh tuấn tiêu sái, tuổi trẻ tài cao, các ngươi cả đám đều muốn cho ta làm tiểu binh, đây là ghen ghét. Đúng đúng, chúng ta liền là ghen ghét. Ngươi đẹp trai nhất, ngươi đẹp trai như vậy một người, coi như làm tiểu binh cũng sẽ không bị mai một. Mục Vân Hy theo Tiêu Mạch lời đập lên mông ngựa, thống liên tục mang lửa gạt muốn nhường Tiêu Mạch cam tâm tình nguyện đi làm tiểu binh tìm hiểu tin tức. Tiêu Mạch nghe xong, đắc ý cực kỳ, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm mới phát hiện, chính mình hoàn toàn là bị Mục Mây chiếu cho lừa dối đến váng đầu a. Ban Nhược tỷ tỷ, ngày mai ta muốn cùng Tiểu Niên lên núi đi tìm linh dược, ngươi cùng Tiêu Mạch tại trong quân doanh cũng phải chú ý an toàn. Lâm tỷ tỷ nói, muốn cẩn thận ám tiễn. Mục Vân Hy lôi kéo bàn được tay, căn dặn nói. Ban Nhược vỗ nhẹ Mục Vân Hy mu bàn tay, ôn nhu nở đủ cười, nói, ta biết, ngươi cùng điện hạ lên núi càng thêm muốn cẩn thận. Mục Vân Hy cười hì hì ứng với, yên tâm đi, Ban Nhược tỷ tỷ, tương đối mà nói, linh thú lại hung tàn cũng xa không sánh bằng lòng người hiểm ác. Ban Nhược tâm tư thông thấu, tự nhiên hiểu rõ Mục Vân Hy ý tứ trong lời nói, nàng nhất định sẽ cẩn thận đề phòng, nghĩ đến Tiêu Mạch hẳn là không đến mức ngốc đến hướng trong hố nhảy đi. Suy nghĩ một chút tại linh lộ thời điểm giả heo ăn thịt hổ Tiêu Mạch, Ban Nhược cũng là yên tâm một chút, Viêm Đế cháu trai rõ ràng không có nhìn bề ngoài ngu như vậy. Bốn người thương nghị qua đi, Thương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy đơn giản sửa sang lại một chút đồ vật. Nếu phải vào núi tìm linh dược, tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị mấy cái túi chứa vật tốt chứa linh dược, mặt khác, bọn hắn cũng phải mang theo chữa thương đan dược, thuốc giải độc loại hình đồ vật, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đợi Khương Dịch Niên thu thập xong hết thể về sau, Mục Vân Hy còn tại đối một đống bình bình lọ lọ chọn chọn lựa lựa. Khương Dịch Niên nhìn thoáng qua, tò mò hỏi, đang chọn cái gì đâu? Gia vị à, lên núi hái thuốc khẳng định sẽ thuận tiện đi săn một chút, ta muốn dẫn tốt đồ gia vị, ân, tiểu man thích ăn thịt nướng. Mục Vân Hy nghiêm trang đáp. Chít chít a. Đang ở Tiêu Mạch trên đầu nhảy tới nhảy lui tiểu man nghe được tên của mình, lập tức một cước nắm Tiêu Mạch đạp té xuống đất, nhảy đến Mục Vân Hy trước mặt, móng vuốt nhỏ chỉ trỏ, cuối cùng bung lên, giống như tại đặc biệt hào khí mà tỏ vẻ, này chút đều mang lên đi, tiểu man đại nhân đều muốn. Mục Vân Hy liếc qua tiểu man, mãnh lực gật đầu, nắm tất cả gia vị đều mang. Ngươi liền nổi đều muốn mang nhiều như vậy. Khương Dịch Niên một mặt khiếp sợ nhìn xem Mục Vân Hy đang chuẩn bị hướng trong túi chữ vật chứa thứ năm khẩu nồi lớn, này nồi cũng mang nhiều lắm à. Một nồi hầm không dưới, liền lại đến một nồi. Mục Vân Hy nháy mắt mấy cái, hài nhi mập trên mặt mang theo sáng sáng lên nụ cười, giòn tan chân chính. Tiêu Mạch cũng bu lại, sau đó theo chính mình trong túi chữ vật lôi ra hai cái tràn đầy rau quả cái túi, hết sức hào khí mà nói, đem cái này cũng mang lên, tiểu man thích ăn. Lần này đổi thành tiểu man phụ, thấy Tiêu Mạch cái kia hai túi lớn rau quả, tiểu man lo lắng hô lớn, chít chít, chít chít a, không ăn. Tiểu bằng hưu muốn nhiều ăn rau quả mới lớn nhanh, nghe lời. Tiêu Mạch một mặt hiền lành nhấn nhấn tiểu man đầu, hiển nhiên là tại báo vừa rồi tiểu man một cước đem hắn đạp té xuống đất thủ. Tiểu man giận đến kêu to, Mục Vân Hy thì vui vẻ nắm cái kia hai túi lớn rau quả cũng nhét vào trong túi chữ vật. Cũng như thấy Mục Vân Hy nắm ăn dùng đều cất vào trong túi chữ vật, cũng theo chính mình trong túi chữ vật móc ra mười mấy bình nhỏ, nói, đây là ta hôm nay tại ông ngoại nơi đó muốn tới đồ gia vị, có điểm đặc sắc, muốn thử một chút sao. Nghe xong là mới sự vật, Mục Vân Hy con mắt đều sáng lên. Hôm nay tại trên chợ bọn hắn mua không ít ăn nhẹ ăn, trong đó có mấy loại ăn nhẹ đặc biệt hợp Mục Vân Hy khẩu vị, nàng một hơi ăn xong chút còn cảm thấy chưa đủ nghiền, đối ăn nhẹ bên trên đồ gia vị nhớ mãi không quên, kết quả, Bàn Nhược liền cho nàng một kinh hỉ. Muốn thử, không thể ăn liền cho tiểu man ăn. Mục Vân Hy vui vẻ tiếp nhận bình nhỏ, lần lượt mở ra ngửi ngửi, ngửi được mấy loại mình thích mùi vị lúc, nhếch môi cười, đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Chít chít a. Tiểu man lần nữa phủ, dựa vào cái gì không thể ăn liền cho ta ăn a? Thấy Bàn Nhược cùng Mục Vân Hy trò chuyện vui vẻ, Thương Dịch Niên cùng Tiêu Mạch lên tiếng chào, theo phía đông hang động ra tới, đi Bảo Tùng ở lại hang động. Giờ này Bảo Tùng còn chưa nghỉ ngơi, Thương Dịch Niên đi vào thời điểm, Bảo Tùng đang nghiêng dựa vào trên giường xem trong quân đưa tới tuyên báo. Bảo gia gia. Thương Dịch Niên ngồi vào Bảo Tùng trước giường, mở miệng nói, hôm nay chúng ta tại quân doanh chuyển động, nhị sư huynh cùng Lâm tỷ tỷ đi theo đi săn đội ngũ lên núi đi săn rồi, ngày mai ta muốn cùng Tiểu Hy đi ngoài thành đi dạo. Thương Dịch Niên lo lắng cho mình cùng Mục Vân Hy ra ngoài nhường Bảo Tùng lo lắng, liền chủ động nhắc tới việc này, thế nhưng đem cụ thể sự tình giấu đi. Bảo Tùng đem trong tay quyển gia thú lên cất kỹ, nhìn thẳng Thương Dịch Niên con mắt, hòa ái mà hỏi thăm, quân doanh nhìn xem được chứ? Rất tốt, cũng nhiên có thứ tự, khí thế như cầu vồng. Thương Dịch Niên cười cười, tán dương nói, ta xem bản Nhược tỷ tỷ hôm nay tại nghiên cứu pháp trận, nghĩ đến không được bao lâu, quân đội chiến lược liền sẽ nâng cao một bước. Nghe được Khương Dịch Niên tán dương, Bảo Tùng nở nụ cười, tự hào nói, đúng vậy à, trong quân sĩ khí tràn đầy, nếu có tân pháp trận, sẽ như hổ thêm cánh, đối đầu thân huyền liền lại nhiều hơn một phần phần thắng. Các ngươi đi ngoài thành thời điểm, phải chú ý an toàn, Hắc Cốt Sơn mạch bên trong linh thú rất nhiều, thỉnh thoảng có linh thú theo trong núi ra tới, ở ngoài thành đi dạo. Nghĩ đến Khương Dịch Niên muốn đi ngoài thành đi dạo, Bảo Tùng lại dặn dò vài câu. "Biết, Bảo gia gia ngài cũng muốn nhiều chú ý thân thể, không nên quá vất vả, Bàn Nhược tỷ tỷ rất lợi hại, ngài cứ yên tâm đi." Khương Dịch Niên lo lắng Bảo Tùng thân thể, an ủi nói. Bởi vì Bàn Nhược mang đến tân pháp trận, Bảo Tùng tâm tình vô cùng tốt, nghe được Khương Dịch Niên lời càng là cười lên ha ha, "Tốt tốt, ngươi cũng cùng Bàn Nhược mở rộng, ưa thích tại bên thai ta thì thầm, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn muốn ra khỏi thành đây." Bảo Tùng cười lớn nắm Khương Dịch Niên đuổi ra ngoài về sau, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Ra thanh tinh." Cứ việc Khương Dịch Niên ẩn giấu đến vô cùng tốt, nhưng Bảo Tùng vẫn là theo Khương Dịch Niên trong thần thái nhìn ra mánh khỏe. Thánh linh quân bên trong xảy ra vấn đề. Chương 134, manh mối từ tưởng lão tam. Người đăng, cờ hot lờ đầy sao điểm suýt lấy đen kịt bầu trời đêm, xa xa nhìn lại, đen kịt bốn phía tựa như một đầu mở cái miệng rộng cự thú, muốn thôn phệ tất cả ánh sáng. Gió đêm thổi qua cốt sơn, phát ra tiếng ô ô, nghe vào hết sức dọa người. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy theo hắc kim dây leo theo cốt sơn bên trên phi thân mà xuống, thẳng đến thành tây mà đi. Cốt thành rất lớn, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy bỏ ra một khắc đồng hồ công phu mới chạy tới thành tây. Thành tây chỗ xương thú đắp lên đến so thành đông muốn cao một chút, mà lại không có tướng sĩ trông coi, rõ ràng cốt thành bốn phía dùng xương thú đắp lên mà thành tường thành, là vì phòng ngự theo hắc cốt sơn mạch bên trong ra tới linh thú. Xương thú nhưng đối với đê giai linh thú đưa đến chấn nhiếp tác dụng, như tới là cao giai linh thú, chỉ cần hắn không biết bay, xương thú tường thành cũng có thể ngăn cản nhất thời nửa khác, đợi thánh linh quân kịp phản ứng thời điểm, liền có thể đem hắn bao vây lại cũng diệt trừ. Bất quá, cao giai linh thú đều mở linh trí, trên cơ bản đều sẽ không phản đốc, biết cốt thành bên trong tà linh tộc không dễ trọng, chúng nó cũng sẽ không đi ngạch bính, lưỡng bại câu thương đối với người nào cũng không tốt. Bay lượn qua xương thú tường thành về sau, hai người thẳng đến tưởng lão tam nói tới địa điểm. Tay trái đếm được thứ 13 khỏa hồ dương thụ. Khương Dịch Niên nhỏ giọng nhắc nhở lấy, rất nhanh liền đếm tới thứ 13 khỏa hồ dương thụ. Hai người cũng không có tùy tiện đi qua, mà là đi trước thứ 10 khỏa hồ dương thụ lên. Hàng này hồ dương thụ dáng dấp đều không khác mấy, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy tại thứ 10 khỏa hồ dương thụ thượng đẳng trong chốc lát về sau, mới mượn lực bay đến thứ 13 khỏa hồ dương thụ lên. Mục Vân Hy theo sát tại Khương Dịch Niên đằng sau rơi xuống thứ 13 khỏa hồ dương thụ bên trên về sau, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Khương Dịch Niên chính cùng đem lão tam mắt lớn trừng mắt nhỏ, xem tưởng lão tam tư thế kia, hắn giống như là tại trên ngọn cây này qua đêm. Tưởng lão tam theo trên cành cây ngồi dậy, đưa ra chỗ trống tới về sau, mới mở miệng nói, nơi này hết sức an toàn. Ngươi cũng trên tảng cây đợi cả đêm, có thể không an toàn sao? Khương Dịch Niên lôi kéo Mục Vân Hy ngồi vào trên cành cây về sau, không nhận được nói. Tưởng lão tam thở dài, thanh âm âm u, không có cách, ngay cả ta giấu ở trong thịt linh dược đều tiết lộ phong thanh. Ta lại không cẩn thận chút, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều khó giữ được. Khương Dịch Niên cũng là rất hài lòng tưởng lão tam biểu hiện, cô này cẩn thận chặt chẽ, rõ ràng không phải một ngày hai ngày liền có thể dưỡng thành. Đại ca, bọn hắn vì cái gì đoạt linh dược của ngươi? Mục Vân Hy trước tiên mở miệng, hỏi chính mình vấn đề nghi hoặc. Các ngươi mong muốn từ trên người ta được cái gì? Tưởng lão tam không đáp Mục Vân Hy, phản đồng đạo. Khương Dịch Niên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, mong muốn ngươi dẫn chúng ta lên núi tìm linh dược. Tưởng lão tam kinh ngạc nhìn xem Khương Dịch Niên, có chút xem không rõ người tuổi trẻ trước mắt, đem lão tam nói, Hắc Cốt Sơn mạch quá nguy hiểm. Linh dược phân bố lại rất bí mật, phân tán, rất khó tìm kiếm, lại nói, các ngươi tìm linh dược làm cái gì? Khương Dịch Niên chần chờ một chút, mới hồi đáp, chúng ta muốn giúp Thánh Linh quân bên trong trọng thương tướng sĩ luyện chế đan dược chữa thương. Khương Dịch Niên không có giấu giếm tưởng lão tam, dù sao bọn hắn cần nhờ tưởng lão tam dẫn đường tìm kiếm linh dược, tìm tới nhiều ít, tất cả mọi người sẽ lòng dạ biết rõ, mà lại, hắn cũng là chân tâm muốn cứu những cái kia trọng thương tướng sĩ. Nghe được Khương Dịch Niên, tưởng lão tam động đậy thân thể, một mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm vào Khương Dịch Niên, hỏi, các ngươi tìm dược là bị người nào sai sử? Sai sử? Chúng ta tự nguyện a, hôm qua trông thấy thương binh doanh bên trong nhiều như vậy trọng thương tướng sĩ còn thoa lấy đê giai linh dược, chúng ta liền nghĩ tận chút sức mọn. Mục Vân Hy bị tưởng lão tam cho hỏi hồ đồ rồi, ai còn có thể chỉ khiến cho bọn hắn a. Thấy Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy vẻ mặt không giống lắm giả, tưởng lão tam mới yên lòng, nói, các ngươi cũng đừng trách ta quá cẩn thận, thật sự là bây giờ thánh linh quân bên trong tiểu nhân đương đạo, không thể không phòng. Khương Dịch Niên trầm mặc một chút, vì tiêu trừ tưởng lão tam lo lắng, chậm rãi nói, nếu quả thật muốn nói người nào chỉ điểm lời, ta chỉ có thể nói cho ngươi bảo đại soái trở lại trụ sở, hắn đang ở tra dược phẩm sự tình. Đồng thời mệnh hai người chúng ta lặng lẽ đi tìm dược. Quả nhiên, nghe được Khương Dịch Niên, tưởng lão tam buông xuống lòng đề phòng, thật dài thở ra một hơi, hiểu bên trên dần dần hiện ra vẻ mừng rỡ, nói, bảo đại soái muốn tra việc này. Đáng tiếc ta ra huynh đã. Nhà ngươi huynh trưởng là ai? Hắn làm sao vậy? Khương Dịch Niên thấy tưởng lão tam lần nữa nâng lên huynh trưởng của mình, nhịn không được truy vấn. Nâng lên huynh trưởng, tưởng lão tam sắc mặt lại dần dần trở nên ông trầm, hắn hồi đáp, ta ra huynh sinh trưởng ở Thánh Linh quân trung quân đảm nhiệm thống lĩnh trước, một tháng trước, huynh trưởng cùng một vị khác thống lĩnh mang theo bách nhân đội ngũ lên núi tìm linh dược. Vốn cho rằng chẳng qua là một lần bình thường tìm dược nhiệm vụ, không nghĩ tới nửa tháng sau, lên núi đội ngũ trở về, cùng huynh trưởng cùng nhau lên núi cái vị kia thống lĩnh nói cho ta biết, huynh trưởng cùng hắn ma dưới huynh đệ đều đã chết. Nghe được tưởng lão tam, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hai tên thống lĩnh mang theo bách nhân đội ngũ lên núi, vậy mà chết một vị thống lĩnh cùng một nửa tướng sĩ, cái này thương vong cũng quá lớn à. Tưởng lão tam thở mạnh thở ra một hơi, bình phục một hạ cảm xúc về sau, tiếp tục nói, ta không tin huynh trưởng liền chết như vậy, liền một thân một mình lên núi đi tìm. Ta thường xuyên tại Hắc Cốt Sơn mạch đi săn, đối bên trong địa hình đều cũng coi là quen biết, huynh trưởng lên núi trước đã từng đề cập với ta bọn hắn sẽ đi thế nào mấy cái điểm tìm dược, ta liền hướng huynh trưởng đề cập qua mấy cái kia điểm tới tìm. Cứ như vậy, ta một người tại Hắc Cốt Sơn mạch bên trong tìm 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tại một mảnh sườn đồi cản gió chỗ tìm được tay chân đều đoạn, chỉ còn lại có một hơi huynh trưởng. Nói đến đây, Tưởng Lao Tam rốt cuộc khống chế không nổi phẫn nộ trong lòng, hung hăng bẻ gãy trước mặt một cây to bằng cánh tay chặt cây, hai tay run rẩy đem cái kia chặt cây bóp cái nát bấy. Nghe đến đó, Khương Dịch Niên trong lòng đột nhiên toát ra một cái suy đoán, Mục Vân Hy phản ứng càng nhanh, trước tiên hỏi ra miệng, nhà ngươi huynh trưởng là bị đánh lén. Tưởng Lao Tam lắc đầu, tiếp tục nói, ta nắm huynh trưởng kéo tới ẩn nấp trong sân động, lại dùng trên thân mang linh dược cho hắn đơn giản xử lý vết thương, nhưng bởi vì thương thế hắn quá nặng, một mực hôn mê bất tỉnh, ta cũng không rõ ràng hắn đến cùng gặp cái gì, mãi đến theo Hắc Cốt Sơn mạch sau khi trở về, ta mới nghe nói, trở về tên kia thống lĩnh nói huynh trưởng ta tư tàng linh dược, gặp được thủ hộ linh dược linh thú lúc, còn mang theo dưới trướng huynh đệ muốn đối phó chúng nó, kết quả làm tất cả mọi người lọt vào linh thú truy kích, thương vong vô số. Vậy ngươi có không tại ngươi huynh trưởng trên thân tìm tới tư tàng linh dược? Mục Vân Hy truy vấn. Tưởng Lao Tam lần nữa lắc đầu, nói, không có, mà lại ta phát hiện huynh trưởng tay chân gân là bị người cố ý đánh gãy, miệng vết thương trên người hắn căn bản không phải linh thú lưu lại xé rách thương, mà là đao kiếm thương. Mục Vân Hy khó được nghiêm mặt, nàng nhớ tới sơ kiến năm vị chủ tướng lúc tình cảnh, ngày hôm trước chúng ta vừa đến nơi đây lúc, Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải hai vị chủ tướng bởi vì dược phẩm vấn đề phân phối cùng thành lương cãi vã, Viên Võ chủ tướng đã từng nâng lên trung quân có thông xoáy chết, nguyên lai Viên Võ chủ tướng nói tới liền là ngươi huynh trưởng nha. Tưởng Lao Tam sắc mặt rất là khó coi. Như thế xem ra, ngươi huynh trưởng là biết được quá nhiều mà gặp độc thủ a. Khương Dịch Niên hơi xúc động chân chính. Những cái kia người coi là trừ đi tất cả mọi người liền có thể không có chứng cứ, có thể hết lần này tới lần khác Tưởng Lao Tam huynh trưởng không chỉ không chết, còn bị Tưởng Lao Tam tìm được. Khương Dịch Niên nói, ta đã hiểu rõ bọn hắn tại sao phải đoạt ngươi tìm tới trung giai linh dược, bọn hắn là lo lắng ngươi tìm được còn chưa chết huynh trưởng, dùng linh dược cứu hắn. Không sai, ta cũng có qua này loại suy đoán, cho nên ta không thể chết. Ta không chỉ muốn tìm tới trung giai linh dược cứu huynh trưởng, còn muốn là huynh trưởng rửa bán quất. Tưởng Lao Tam lúc nói chuyện thanh âm mà bù, ngựa khí lại không ngừng tăng thêm, hắn tại kiên định nội tâm của mình, mặc dù lại khó, chỉ cần có thể cứu sống huynh trưởng, hắn đều không sợ hãi. Mục Vân Hy dùng tuổi trò đụng đụng Khương Dịch Niên, nói, ngươi nói những sự tình này có phải hay không là Thành Lương chỉ điểm? Khương Dịch Niên suy nghĩ một chút, lắc đầu. Hai ngày này, có quan hệ Thành Lương mặt trái tin tức một cái tiếp một cái, nắm Thành Lương ngay từ đầu trong lòng bọn họ lưu lại khiêm cung lễ phép hình ảnh phá hư hầu như không còn, có thể Khương Dịch Niên vẫn như cũ có chút không rõ ràng cho lắm, Thành Lương rõ ràng đã là trung quân chủ tướng, vì cái gì còn muốn làm này chút đối với mình danh vọng chuyện bất lợi. Thật chẳng lẽ giống thương binh doanh bên trong cái kia thanh niên nói, hắn muốn đem không nghe lời với hắn vài đầu gai nhọn hết thể diệt trừ, sau đó tiếp quản Thánh Linh quân. Tiếp qua một khắc đồng hồ, chúng ta là có thể lên núi. Thấy Khương Dịch Niên yên lặng không nói, Tưởng Lao Tam ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời, thấy trong bầu trời đêm phương bắc ba sao đã bắt đầu bị lệch, tính một cái đại khái thời gian, mới chậm rãi mở miệng nói, lên núi còn có thời gian chú trọng. Mục Vân Hy tò mò hỏi. Tưởng Lao Tam gật gật đầu, nói, đúng thế. Hắc Cốt Sơn mạch bên ngoài cương phong bừa bãi tàn phá, tạo thành một mảnh gió vô hình tầng, bao phủ toàn bộ dãy núi, chỉ có tại cố định trong vòng nửa canh giờ, gió tầng mới có thể suy yếu, chúng ta mới có thể tiến nhập. Cố định trong vòng nửa canh giờ. Vậy tại sao không tại hừng đông về sau lại đi vào? Không phải nói tại sao khi trời sáng tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch sẽ an toàn hơn sao? Mục Vân Hy thấy bầu trời nổi lên màu trắng bạc, lúc này chính là linh thú chuyển động nhất tấp nập thời điểm, ở thời điểm này tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch cũng không phải một cái lựa chọn tốt. A Tưởng Lao Tam có chút ngượng ngùng đáp, mọi người đều biết lúc này đi vào nguy hiểm, cho nên lúc này lên núi mạch ít người, chúng ta đi vào cũng sẽ không bị người hữu tâm trông thấy. Người hữu tâm mong muốn giám thị ngươi, ngươi coi như nửa đêm đi vào cũng giống vậy sẽ bị trông thấy à? Mục Vân Hy có chút bất đắc dĩ nói, không quá lý giải Tưởng Lao Tam mạch suy nghĩ. Ngươi nói, hết sức có đạo lý a. Tưởng Lao Tam càng thêm ngượng ngùng, nói, ta vẫn luôn là lúc này lên núi, sau khi vào núi tìm hốc cây tránh một chút, đợi sắc trời sáng choang sau liền bắt đầu đi săn. Khương Dịch Niên khoát tay, nói, chúng ta chờ sắc trời sáng choang sau lại lên núi đi, ngụy trang một chút, ba người cùng nhau lên núi so một mình ngươi lên núi muốn tốt, không có như vậy làm người khác chú ý. Tưởng Lao Tam tán đồng gật đầu, ba người cùng nhau lên núi hoàn toàn chính xác không có một mình hắn lên núi như vậy gây cho người chú ý, dù sao một người lên núi lộ ra quá đặc biệt. Mục Vân Hy theo trong tay hào rút ra quả lông, bày ra sau phẩy phẩy, đáp ý nói, ta có thể là đã ngụy trang tốt, tiểu niên, nếu không ngươi đóng vai thành nữ hài tử đi, dạng này liền càng thêm không ai có thể nhận ra ngươi. Nghe được đề nghị của Mục Vân Hy, Khương Dịch Niên mặt đều đen. Sắp trời sáng choang về sau, ba người đều đổi xong trang phục, trộn lẫn ra khỏi thành trong đội ngũ, nên ngang hướng Hắc Cốt Sơn mạch đi đến. DS, 2C à có vẻ TXT ra hơi bị chậm. Chương 135, Hùng An trở mặt. Người đăng, cờ OL Hắc Cốt Sơn mạch. Ô, cương phong bừa bãi tàn phá, tạo thành một mảnh tầng tầng gió vô hình, đem Hắc Cốt Sơn mạch cùng cốt thành chia cắt thành hai cái thế giới khác nhau. Tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch có một cái đặc biệt lối vào, chỉ có một cái kia cửa vào, tại cố định trong vòng nửa canh giờ, bên trong gió sẽ suy yếu đến có thể cung cấp người thông qua trình độ. Cho nên, Hắc Cốt Sơn mạch ngoài có hơn 100 người đang chờ đợi cương phong suy yếu. Các ngươi là lên núi đi săn a? Một nhánh chỉ có 10 người đi săn tiểu đội thấy Khương Dịch Niên ba người bọn họ về sau, liền hữu ý tới tìm hiểu tình huống. Đi săn phương diện, Tưởng Lao Tam là lão luyện, nhưng giờ phút này vì che giấu tung tích, hắn tự nhiên không thể đứng ra đến nói chuyện, chỉ có thể do Khương Dịch Niên cái người mới này tới đối phó. Ừm, săn điểm linh thú, phụ cấp gia dụng. Khương Dịch Niên ngụy trang thành một cái cao gầy hán tử, tóc hoa râm râu ria, lộ ra tiểu tam rất mắt, có vẻ hơi khôn khéo, mà lại thanh âm tận lực để thấp, trở nên có chút khàn khàn. Hắc Cốt Sơn mạch bên trong linh thú hình hành, ba người các ngươi hẳn là tìm một nhánh đi săn đội ngũ một đường lên núi mới là. Vậy đến tìm hiểu tình huống người một mặt nhiệt tình chỉ cách đó không xa hán tử cao lớn, nói, đó là chúng ta tiểu đội trưởng, là nhất ngay thẳng nhiệt tâm, ta mang các ngươi đi qua nói một câu, có thể đội trưởng của chúng ta liền mang các ngươi một đạo lên núi. Khương Dịch Niên trầm ngâm một lát, muốn cự tuyệt, dù sao ba người bọn họ lên núi chủ yếu là vì tìm linh dược, như đi theo đi săn tiểu đội lên núi, liền không tốt một mình hành động. Vậy đến tìm hiểu tình huống mắt người xem cương phong suy yếu, mọi người chuẩn bị động thân, có thể Khương Dịch Niên ba người còn đang chần chờ, cũng không có lập tức biểu thị muốn theo đội lên núi, hắn liền nội, đẩy Khương Dịch Niên một thanh, thúc giục nói, chớ do dự, chờ mọi người tiến vào núi, nhưng là không còn người nguyện ý mang các ngươi này chút lạc đàn người. Lạc đàn. Mục Vân Hy liếc mắt nhìn một chút vậy đến tìm hiểu tình huống người, nghĩ thầm, ba người chúng ta tổ đội lên núi căn bản cũng không phải là lạc đàn. Ba người không hề động, cái kia tiểu đội trưởng ngược lại chủ động hướng bọn họ đi tới, nói, nghe nói các ngươi muốn cùng theo đội ngũ của chúng ta lên núi, cũng nguyện ý phân ra năm thành con mồi cho chúng ta, ai kêu bổn đội trưởng là cái lòng nhiệt tình đâu, liền cố mà làm mang các ngươi lên núi đi. Khương Dịch Niên ba người có chút im lặng, chúng ta lúc nào nói muốn cùng đội ngũ của các ngươi lên núi rồi? Mục Vân Hy nghe được muốn chia năm thành con mồi cho đối phương, càng là giơ chân, nàng mặt đen lên, tay đã chuẩn bị đem tiểu tu di thánh trụ rút ra để người. Lúc này, cương phong tầng gió phát ra một tiếng thanh thúy giống như đứt gãy thanh âm, thủ tại lối vào mấy chi đội ngũ không hẹn mà cùng chuyển động, chi kia muốn cưỡng ép kéo Khương Dịch Niên bọn hắn về chỗ tiểu đội cũng không cam chịu yếu thế hướng lối vào chen tới. Còn không mau đi, tiến vào đến muộn sẽ phải hướng chỗ càng sâu đi tìm linh thú. Vậy đến tìm hiểu tình huống người thấy Khương Dịch Niên ba người không hề động, vừa hung ác kéo một thoáng Khương Dịch Niên, vừa thúc giục bọn hắn một bên đi theo tiểu đội hướng lối vào chạy đi. Mục Vân Hy bị chọc tức, tiểu man tại Khương Dịch Niên trong ngực chít chít đều, còn kém lao ra cào cái kia tiểu đội trưởng. Cái kia dẫn đội người ta nhận ra, tên là Hoàng An, là linh tướng trung giai thực lực, tại vùng này so khá nổi danh, nghe nói rất là lòng nhiệt tình, thích nhất mang lạc đàn người đi săn. Tưởng Lao Tam hạ giọng, hướng Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy giới thiệu cái kia tiểu đội trưởng. Lòng nhiệt tình, cưỡng ép kéo chúng ta tiến vào đội, vừa lên tới liền muốn phân đi một nửa con mồi, như vậy thủ đoạn, cũng không giống như là một cái lòng nhiệt tình người. Mục Vân Hy hừ lạnh một tiếng, còn tại nổi nóng đây. Tưởng Lao Tam cũng hơi nghi hoặc một chút mà nói, trước kia nghe nói hắn chỉ phân hai thành con mồi, mà lại, lần này phản ứng của hắn có chút kỳ quái, hắn đang không ngừng lôi kéo đơn độc lên núi đi săn người. Khương Dịch Niên trầm ngâm một lát, nói, vậy hãy theo lên núi nhìn một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Tại Hung An lớn tiếng thúc giục dưới, Khương Dịch Niên ba người bất đắc dĩ bắt kịp đã mở rộng đến hơn 20 người tiểu đội. Hơn 20 người tại Hung An dẫn đầu xuyên qua cương phong tầng gió, tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch, đứng tại một vùng bình địa lên. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều vào lúc này trở nên trong suốt. Tại bọn hắn phía trước, một tòa tòa nguy nga phải xem không đến đỉnh sơn nhạc đứng sừng sững lấy, thảm nhập tầng mây ở giữa, lộ ra thập phần thần bí. Nay mảnh đất bằng là Hung An tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch sau đầu tiên điểm dừng chân, kiểm kê hơn người số về sau, Hung An liền dẫn đội ngũ hướng một cái phương hướng đi tìm linh thú, chuẩn bị đi săn. Khương Dịch Niên ba người đi theo đội ngũ cuối cùng, đằng trước còn có hai cái đồng dạng một mặt không tình nguyện đi theo đội ngũ người. Hai người kia thấy Khương Dịch Niên ba người sắc mặt, tự nhiên là hiểu rõ Khương Dịch Niên ba người giống như bọn hắn, là bị cưỡng ép thu nạp tiến vào đội ngũ. Ha ha, bọn hắn quản các ngươi muốn mấy thành. Hai người kia bên trong một người hướng Khương Dịch Niên bọn hắn tìm hiểu tin tức. Nam thành. Khương Dịch Niên rầu rĩ không vui hồi đáp, nhìn đối phương có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, liền không hiểu hỏi nói, các ngươi mấy thành? Nói chuyện người kia rỗi ra ba ngón tay lung lay, hơi lộ ra đắc ý nói, ba thành. Khương Dịch Niên ba người đổi qua trang phục về sau, cũng ẩn giấu đi bộ phận thực lực, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy ở vào Tà Linh tướng đề giai, Tưởng Lão Tam ở vào Tà Linh ý cao giai. Theo Tưởng Lão Tam nói, Tà Linh tướng cấp bậc người phần lớn bị thu vào Thánh Linh quân, lên núi đi săn phần lớn người ở vào Tà Linh ý cao giai hoặc Tà Linh tướng đề giai, mà dẫn đội trưởng thường thường ở vào Tà Linh tướng trung giai hoặc là cao giai. Mục Vân Hy tức giận, rất muốn ném ra tiểu tu gì thánh trụ, nắm đám người này nện té xuống đất, xem ai còn dám chế giễu thực lực bọn hắn yếu. Khương Dịch Niên vỗ vỗ Mục Vân Hy tỏ vẻ an ủi, lại tiếp tục hướng nói chuyện người kia tìm hiểu tin tức. Chúng ta kỳ thật chỉ là muốn ở ngoại vi săn vài đầu đê giai linh thú mà thôi, kết quả bị bọn hắn cưỡng ép kéo vào đội ngũ, trong đội ngũ đều có nhiều người như vậy, thực lực chúng ta cũng yếu, không tốt cản trở à. Nói chuyện người kia phủi hạ miệng, con mắt hướng bốn phía lướt qua, mới cùng Khương Dịch Niên bọn hắn nhỏ giọng nói, nghe nói Hùng An tìm được một cái tử dực lang hang sói, bên trong còn có tiểu tử dực lang cùng phối hợp tinh thủy. Khương Dịch Niên nháy mắt mấy cái, trong nháy mắt hiểu được, Hùng An kéo lớn như vậy một nhánh đội ngũ, không chỉ nghĩ săn tử dực lang, còn muốn đạt được cái kia phối hợp tinh thủy. Tử Dực Lang có thể là có Tà Linh tướng cấp bậc thực lực, mà có phối hợp tinh thủy Tử Dực Lang thực lực trên cơ bản đạt đến Tà Linh tướng trung giai. Cái kia phối hợp tiểu Tử Dực Lang ăn phối hợp tinh thủy, làm có thể có Tà Linh tướng đê giai thực lực, rõ ràng cái kia phối hợp tinh thủy chân quý. Đội ngũ này bên trong phần lớn người thực lực đều tại Tà Linh ý cao giai, chỉ có ngần ấy thực lực muốn cùng Tử Dực Lang liều mạng, chỉ sợ chỉ có làm khẩu phần lương thực phân đi. Mục Vân Hy cũng nhịn không được nữa, nói ra, coi như là một nhánh người da trắng đội ngũ. Nếu như trong đội ngũ người đều chỉ có Tà Linh ý cao giai thực lực, nhiều người cùng người thiếu, đối Tử Dực Lang tới nói liền là khẩu phần lương thực nhiều cũng ít khác nhau. Nói chuyện người kia bị Mục Vân Hy lời cho hế trụ, gãi đầu một cái, đối người bên cạnh nói, nàng nói rất có đạo lý, chúng ta sẽ không phải là Hùng An kéo tới cho Tử Dực Lang làm khẩu phần lương thực à. Bên cạnh người kia lật ra một cái liếc mắt, cả tiếng nói, ngươi có phải hay không đốc? Chỉ có ngần ấy người cùng Tử Dực Lang liệu, là đầu góc ngươi có vấn đề, vẫn là Hùng An đầu góc có vấn đề. Đều nói rồi muốn dùng trí, biết hay không? Bị đồng bạn quát lớn về sau, người kia liền không nói gì nữa, không nói tiếng nào đi theo đồng bạn sau lưng. Hùng An mang theo hơn 20 người tiểu đội, đích thật là một bộ đi săn bộ dáng, trên đường đi tìm được nhiều đầu linh thú, mọi người cũng là đồng tâm hiệp lực săn bắn linh thú, sau đó điểm thị. Chỉ bất quá, này hơn 20 người trong đội ngũ, Khương Dịch Niên 3 người cùng mặt khác 5 người đều bị Hùng An tận lực xa lánh tại bên ngoài. Khương Dịch Niên phát hiện bị xa lánh mặt khác 5 người thực lực đều ở vào tà linh ý cao giai, rõ ràng Hùng An đem bọn hắn 8 người xa lánh tại bên ngoài là có mục đích tính. 5 người kia ngay từ đầu cũng đi theo mọi người săn bắn linh thú, sau này phát hiện Hùng An liên tiếp 2 ngày đều không có đem săn tới linh thú thịt điểm cho bọn hắn, liền nổi lên rời đi đội ngũ tâm tư. 5 người kia tụ cùng một chỗ hợp kế một phen, liền do dẫn đầu người tìm Hùng An đàm phán. Hùng đội trưởng, đã các ngươi không chịu đem linh thú thịt chia đều, chúng ta cũng không có đợi tại trong đội ngũ cần thiết, chúng ta nghĩ thoát ly đội ngũ, chính mình đi đi săn. Dẫn đầu người cũng không dây dưa dài dòng, ngay thẳng mở miệng. Mọi người vốn cho rằng Hùng An sẽ cùng bọn hắn có một phen tranh chấp, lại không nghĩ rằng Hùng An rất dứt khoát đáp ứng thả người đi. Hùng An xuất ra một cái trang bị thuốc bột cái túi đưa cho dẫn đầu người, một mặt hiền lành chi sắc, nói: "Hai ngày này vất vả chư vị, đây là khu trùng phấn, trong núi độc trùng rất nhiều, chư vị mang lên, cũng tốt có chỗ đề phòng." Hùng An nói tới khu trùng phấn, Khương Dịch Niên 3 người 2 ngày này cũng gặp hắn thường xuyên dùng, nhất là mỗi lần nghỉ đêm thời điểm, hắn cũng sẽ ở bốn phía giải lên khu trùng phấn, hiệu quả cũng là tốt cực kỳ. Thế là, 5 người kêu mang theo Hùng An đưa tặng khu trùng phấn, rời đi đại bộ đội, một mình đi săn đi. Luôn cảm giác có chút không đúng, Hùng An liền thịt cũng không chịu phân cho bọn hắn, lại chịu xuất ra chân quý khu trùng phấn cho bọn hắn. Màn đêm buông xuống về sau, Mục Vân Hy sát bên Khương Dịch Niên ngồi, nhỏ giọng nói ra. Khương Dịch Niên cũng cảm thấy rất quái lạ, nhưng lại nói không nên lời quái ở nơi nào. Một bên Tưởng lão tam đột nhiên mở miệng nói, thuốc bột có gì đó quái lạ, cái kia thuốc bột mùi nghe dâng lên căn bản cũng không giống như là khu trục độc trùng dùng. Khương Dịch Niên khẽ giật mình, chợt nghe cách đó không xa có người hô to, linh thú đánh lén ban đêm. Từng con bên trên sinh ra 2 cái sừng đen, phía sau lưng ủi thành một cái kỳ quái hình cung linh thú từ trong bóng tối ra tới, bay thẳng hướng Khương Dịch Niên bọn hắn. Khương Dịch Niên kéo Mục Vân Hy, một cái nắm đấm nện ở chạy tới đầu kia linh thú trên đầu, đem linh thú nện đến hướng một bên bay ngang ra ngoài. Linh thú đâm vào một cái cây ra hiện ra kim loại sáng bóng trên đại thụ kịch liệt lung lay, nhưng không có bẻ gãy. Linh thú sau khi hạ xuống lần nữa dãy rủa đứng dậy, lần này lao thẳng về phía trong tiểu đội những người khác. Vây quanh nó, có người hô to, nó muốn phá vây, không thể để cho nó chạy trốn. Lại là một hồi hốt hoảng thanh âm vang lên. Khương Dịch Niên 3 người chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy đầu kia linh thú dùng trên đầu sừng đen đụng bay phía sau một người, xông phá phòng tuyến chạy trốn. Đều nói rồi giữ vững phía sau, các ngươi làm sao thủ? Đến miệng thịt đều chạy. Hung An nổi giận đùng đùng trách cứ Khương Dịch Niên bọn hắn không có giữ vững phía sau, nhường linh thú chạy trốn. Ta nhẫn các ngươi đã mấy ngày, ăn hết không làm, đội ngũ chúng ta bên trong không cần các ngươi dạng này người, các ngươi đi thôi. Khương Dịch Niên còn chưa mở miệng, Hung An đã kẹp thương đeo gậy mà đem bọn hắn đuổi ra đội ngũ. Khương Dịch Niên 3 người đưa mắt nhìn nhau, này Hung An thật sẽ tự biên tự diễn. Chương 136, cứu giúp thành công. Người đăng, cờ hoa lờ Khương Dịch Niên đám người rời đi đội ngũ thời điểm, Hung An cũng không có cho bọn hắn bất kỳ vật gì. Tựa hồ còn đang vì bọn hắn không có giữ vững phía sau nhường linh thú chạy mất sự tỉnh tức giận. Hơn 20 người tiểu đội lập tức liền thiếu đi 8 người. Hung An mặt tâm trầm, mang theo còn lại hơn 10 người tiếp tục hướng dãy núi chỗ sâu bước đi. Lần thứ nhất thấy như thế sẽ tự biên tự diễn người. Mục Vân Hy khẽ hừ một tiếng, rõ ràng đối Hung An rất bất mãn. Hung An ngay từ đầu lôi kéo bọn hắn tiến vào đội, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giống như bọn hắn xin hắn giống như, hiện tại bọn hắn ra đội ngũ, hắn còn trách cứ hắn nhóm không có giữ vững phía sau nhường linh thú chạy mất, có thể linh thú rõ ràng là theo cái kia một bên chạy mất. Khương Dịch Niên nhẹ nhàng nuốt nuốt Mục Vân Hy đầu, cười nói, thoát ly đội ngũ của bọn hắn cũng tốt, chúng ta tốt đơn độc hành động. Tiểu Man đột nhiên theo Khương Dịch Niên trong ngực chui ra ngoài, vung móng nuốt nhỏ hô lớn một tiếng, chít chít à. Mục Vân Hy hít sâu một hơi, năm năm đấm, nói, Tiểu Man nói đúng, ai mà thèm bọn hắn điểm này thì, chính chúng ta săn linh thú đi. Có thể là, ta vẫn là nói với bọn họ phối hợp tinh tụy hết sức động tâm, cái kia phối hợp tinh tụy dược hiệu ôn hòa, tiếp nối gân mạch, tái tạo cốt nhục hiệu quả trị liệu vô cùng tốt. Nói đến phối hợp tinh tụy, Khương Dịch Niên tầm mắt đều trở nên nóng rực lên. Nếu có được đến phối hợp tinh tụy, đem hắn luyện chế thành đan dược, cái kia chính là cao giai đan dược. Vừa nghĩ tới phối hợp tinh thủy công hiệu, Mục Vân Hy cũng xoạch một thoáng miệng, nói: "Nếu không chúng ta đi theo phía sau bọn họ, thời khắc mấu chốt đoạt liền chạy." Tử Dực Lang cũng không sợ, ta hiện tại lo lắng chính là người, cái kia Hùng An dễ dàng như vậy để cho chúng ta mấy người thoát ly đội ngũ, rõ ràng sẽ có bước kế tiếp dự định, luôn cảm thấy hắn sẽ lợi dụng chúng ta làm cái gì. Khương Dịch Niên bất cảm, nói: "Hùng An cố ý để cho người ta đem Tử Dực Lang cùng phối hợp tinh thủy sự tình tiết lộ cho bọn hắn, lại tìm một cái lý do đem bọn hắn đuổi ra khỏi đội ngũ." Khẳng định tính tới bọn hắn sẽ không để vứt bỏ cái kia phối hợp tinh thủy, mà Hùng An lại cảm thấy Tử Dực Lang quật chỉ có chính mình có thể tìm tới, như vậy Hùng An muốn lợi dụng bọn hắn làm cái gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn hấp dẫn Tử Dực Lang lực chú ý sao? Thường Tam ca, cái kia Tử Dực Lang ngươi nghe nói qua sao? Khương Dịch Niên quay đầu hướng Tưởng Lao Tam dò hỏi. Tưởng Lao Tam lắc đầu nói, không từng nghe nói qua. Tử Dực Lang sinh ra 2 cánh, hang động rất khó tìm, lại Tử Dực Lang sinh xảo quyệt đa nghi, cái kia Hùng An coi như thật biết Tử Dực Lang quật vị trí, mong muốn mang theo đội ngũ đi vào Tử Dực Lang địa bàn, cũng là phi thường không dễ dàng. Hùng An chỉ có Tà Linh tướng trung giai thực lực, liền dám đánh Tà Linh tướng trung giai Tử Dực Lang bảy chủ ý, cái kia Hùng An khả năng che giấu thực lực. Khương Dịch Niên cảm thấy Hùng An khả năng che giấu thực lực, bằng không thì hắn sẽ không chỉ dẫn theo hơn 10 người liền dám vào núi tìm Tử Dực Lang quật. Yên tâm đi, ta đã tại Hùng An trên thân gắn chút truy tung dùng thuốc bột, chỉ cần có tiểu ma tại, Hùng An liền không mất được. Mục Vân Hy thấy Khương Dịch Niên có chút bận tâm, lung lay trong tay tiểu man, đáp ý dương dương chân chính. Nghe được Mục Vân Hy phòng ngừa chủ đáo, đã sớm làm xong truy tung Hùng An chuẩn bị, Khương Dịch Niên nhịn không được cho nàng giơ ngón tay cái. Dãy núi này ta cũng coi là quen biết, chúng ta trước tìm linh dược đi. Tưởng Lao Tam biết phối hợp tinh thủy tốt, nhưng hắn cũng biết không có thể chỉ hy vọng phối hợp tinh thủy, vẫn là phải tìm đến các linh dược khác tới cứu huynh trưởng. Rừng cây rậm rạp, cao lớn trên cành cây, như dù che tán cây hướng bốn phía tản ra, theo dưới đáy nhìn lên trên, có loại che khuất bầu trời ảo giác. Tưởng Lao Tam cúi người, nhìn kỹ một chút dưới lòng bàn chân bùn đất. Màu đen bùn đất lỏng lẻo ướt át, phía trên lưu có mấy cái xốc xếp to to nhỏ nhỏ dấu chân, rõ ràng dãy núi này có không ít linh thú chuyển động. Thoáng phân biệt hướng đi về sau, Tưởng Lao Tam bắt đầu ở đằng trước tìm tìm, đồng thời nói ra, phiến khu vực này thổ chất so sánh suốt, hẳn là có thể tìm tới một chút giải rác đê giai linh dược. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy theo ở phía sau, cũng cẩn thận tìm lấy linh dược. Dưới chân cỏ dại rậm rạp, có chút đê giai linh dược sẽ sát mặt đất sinh trưởng, nếu như không cẩn thận tìm, rất dễ dàng liền sẽ xem nhẹ đi qua. Ba người đối diện phiến khu vực này bày ra tiểu trải thảm tìm tòi thời điểm, Mục Vân Hy bên kia chuyển đến giật mình hô, xem, huyền bụ thảo. Mục Vân Hy tìm được một đám huyền bụ thảo, thương phấn mà kinh hô một tiếng về sau, liền bắt đầu ngắt lấy dâng lên. Huyền bụ thảo lớn lên tương đối thấp bé, mỗi một cây điểm trên cành chỉ lớn hai cái lá cây, mà lại lá cây màu đen bên trên bao trùm lấy một tầng như xương trắng màng mỏng, chợt nhìn giống một gốc dài hỏng cỏ dại. Mục Vân Hy tìm tới này đám huyền bụ thảo mọc vô cùng tốt, đã trưởng thành một mảnh nhỏ, nhờ Mục Vân Hy vui vẻ không thôi. Bên này Mục Vân Hy mới ngắt lấy tốt huyền bụ thảo, một bên khác Khương Dịch Niên cũng có phát hiện, tìm được một loại tên là bất nhị quả linh dược. Loại linh dược này rất kỳ quái, không có một chiếc lá, trên cành cây cũng không có bất kỳ cái gì chặt cây, chuỗi lùi trên cành cây chỉ lớn một quả đỏ vàng giao nhau trái cây. Mặc dù bất nhị quả cái tên này rất kỳ quái, nhưng này trái cây mẹ lại là thực sự trung giai linh dược, có thể là bởi vì toàn bộ cây nắm tất cả linh khí cùng năng lượng đều cho trái cây, cho nên trái cây dược hiệu phi thường tốt. Tìm được một loại trung giai linh dược, Khương Dịch Niên ba người đều rất vui vẻ. Tưởng Lao Tam thấy chỉ có chính mình còn không có thu hoạch, liền càng thêm cố gắng bùi lầu tìm. Ta cái này cũng có huyền bụ thảo. Chỉ chốc lát sau, Tưởng Lao Tam thanh âm hưng phấn liền băng lên. Sau nửa canh giờ, ba người đem phiến khu vực này đều tìm vòi xong, nắm tìm tới linh dược dùng một cái túi đựng đồ trang. Chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục tìm đi. Bởi vì tìm được không ít linh dược, Mục Vân Hy quét qua trước đó trong lòng gói mủ, cười đề nghị. Tưởng Lao Tam nhìn sắc trời một chút, chần chờ một chút, nói, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta trước săn đầu linh thú làm cơm tối đi, mà lại, ta còn muốn đi huynh trưởng ẩn náu hang núi nhìn một chút huynh trưởng. Khương Dịch Niên biết Tưởng Lao Tam trong lòng ghi nhớ lấy hôn mê bất tỉnh huynh trưởng, hắn đi theo Hùng An lên núi 2-3 ngày, thật vất vả thoát ly đội ngũ, tự nhiên là muốn mau sớm đi nhìn một chút huynh trưởng, dù sao giấu cho dù tốt, cũng là tại Hắc Cốt Sơn mạch bên trong, nơi này hung hiểm ai có thể ngờ tới. Vậy chúng ta trước hết săn linh thú đi, săn linh thú liền đi nhìn ngươi huynh trưởng, nếu như tìm tới linh dược có thể dùng tới, trước hết cho ngươi huynh trưởng dùng đến. Mục Vân Hy nghe được muốn săn linh thú, tự nhiên là mọi loại tán thành, cũng biết Tưởng Lao Tam huynh trưởng thương thế quá nặng, hôn mê bất tỉnh, liền trực tiếp nắm trang bị linh dược túi chứa vật nhét vào Tưởng Lao Tam trên tay, hào phóng mà tỏ vẻ nhường Tưởng Lao Tam trước cho hắn huynh trưởng dùng. Nhìn xem trong tay chứa linh dược túi chứa vật, Tưởng Lao Tam cảm động đến suýt chút nữa thì cho Mục Vân Hy quỳ xuống, tiếp xuống săn linh thú hành động. Tưởng Lao Tam không để cho Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy tham dự, cùng Tiểu Man cùng một chỗ, chọn vẹn săn 8 đầu tà linh ý cao dài cấp bậc linh thú trở về. Về sau thừa dịp trời còn chưa tối xuống tới, hắn liền dẫn Khương Dịch Niên bọn hắn vội vàng hướng huynh trưởng ẩn náu hang núi tiến đến. Ba người một thú vòng qua ba ngọn núi, tại sát trời ngầm hạ tới trước, cuối cùng chạy tới một mảnh sườn đồi trước. Huynh trưởng ẩn náu hang núi ngay tại này sườn đồi dưới, sườn đồi phía dưới có cái bình tầng có thể đặt chân, ta đi xuống trước, các ngươi sau đó xuống tới. Tưởng Lao Tam hướng Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy cẩn thận nói đoạn nhai cùng hang núi ở giữa khoảng cách, lại nói cho bọn hắn như thế nào nhảy đến bình tầng bên trên về sau, liền dẫn đầu nhảy xuống. Một lát sau, dưới vách núi vang lên Tưởng Lao Tam thanh âm, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy cũng liên tục nhảy xuống. Sườn đồi hạ gió thật to, theo bên thai thổi qua, phát ra vụ vụ thanh âm. Khương Dịch Niên chiếu vào Tưởng Lao Tam chỉ bảo, đoán chắc khoảng cách về sau, mượn sườn đồi bên trên mấy cái kia nhỏ hố cạn điểm dừng chân, bay về phía con vẹo nổi bật tới cái kia bình tầng. Tại bình tầng bên trên đứng bước về sau, Khương Dịch Niên thở hổn hển hít một ngụm khí lớn, này độ cao, này độ khó, Tưởng Lao Tam mỗi lần trên dưới đều hết sức gian nan a. Nghe được Khương Dịch Niên gọi mình về sau, Mục Vân Hy nắm tiểu man nhét vào trong ngực, vô vô tiểu man tỏ vẻ an ủi, thân thể nhảy lên, như hồ điệp theo sườn đồi bên trên bay xuống. Thấy Mục Vân Hy vững vàng rơi vào bình tầng bên trên về sau, Khương Dịch Niên mới vừa thở dài một hơi. Tưởng Lao Tam tìm hang núi rất bí mật, không chỉ có một khối đá lớn phong bế hơn phân nửa cửa hang, còn có tầng tầng cây mây buông xuống, đem còn lại bộ phận cửa hang đóng cái cực kỳ chặt chẽ. Tưởng Lao Tam đẩy ra dày nặng cây mây, lại đem tảng đá lớn đẩy ra, bên trong cửa hang mới lộ ra. Hang núi bốn phía không nhìn thấy linh thú chuyển động qua dấu vết, nhưng Tưởng Lao Tam vẫn còn có chút lo lắng, thế là bước nhanh đi vào sơn động. Hang núi chỗ sâu một khối phiến đá bên trên bày khắp thật dày cỏ khô bên trên nằm một người kia tay chân đều đoạn, hơi thở mong manh, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Huynh trưởng, Tưởng Lao Tam nhẹ kêu một tiếng, ba bước cũng làm hai bước chạy về phía nằm đang cỏ khô bên trên người. Cỏ khô bên trên người không nhúc nhích nằm, Tưởng Lao Tam hai tay run rẩy xuất ra túi chữ vật, nắm trong túi chữ vật vừa ngắt lấy tới linh dược đều đổ ra, luôn cuống tay chân chọn nhặt lên. Mục Vân Hy tiến lên mang tới một gốc huyết linh thảo cùng một gốc quy nguyên thảo, dùng linh lực đem này hai gốc linh thảo đều luyện hóa ra tới, hỗn hợp lại cùng nhau, lại lấy ra một khóa bích quả, một bên đem bích quả chất lỏng luyện hóa ra tới, vừa hướng Tưởng Lao Tam nói, đem ngươi huynh trưởng trên tay chân vết thương lộ ra. Tưởng Lao Tam luôn cuống tay chân đi giải quấn ở huynh trưởng trên tay chân dùng tới cầm máu vải rách, nhưng bởi vì quá gấp bối rối, mà hiểu đến càng chậm hơn. Đợi Tưởng Lao Tam nắm vải rách đều cởi xuống về sau, Thương Dịch Niên theo chính mình không gian chữa vật bên trong lấy ra tan đan dược ở bên trong linh thủy, cẩn thận giúp Tưởng Lao Tam huynh trưởng thành tẩy vết thương. Vết thương thanh tẩy tốt về sau, Mục Vân Hy liền đem huyết linh thảo cùng quy nguyên thảo chất lỏng bôi tại miệng vết thương, mà bích quả chất lỏng hỗn hợp huyết linh thảo chất lỏng về sau, Mục Vân Hy lại tăng thêm hai loại khác trị liệu nội thương đê giai linh dược đi vào, lại từ Tưởng Lao Tam cho hắn huynh trưởng cho ăn xuống. Làm xong tất cả những thứ này, Mục Vân Hy phun ra một hơi thở dài, mệt mỏi tê liệt ngồi ở một bên, nói: "Luyện dược dịch loại sự tình này về sau vẫn là giao cho Tiêu Mạch đi, hắn có tổ truyền tay nghề." Tưởng Lao Tam nhìn xem từ huynh trưởng mình vết thương trên người chậm rãi khép lại, khí tức cũng dần dần bình ổn, nhắc đến cổ họng tâm cuối cùng buông xuống. Đa tạ hai vị xuất thủ cứu giúp. Tưởng Lao Tam hướng Mục Vân Hy nặng nề mà dập đầu một cái, nói: "Hắn biết, như lần này không có mang Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy lên núi, huynh trưởng của hắn thật liền không cứu nổi." Mục Vân Hy khoát khoát tay, nói: "Ngươi huynh trưởng chẳng qua là tạm thời bảo vệ tính mệnh, còn muốn tìm tới mấy loại trung giai linh dược mới có thể triệt để chữa cho tốt thương thế của hắn." Chương 137, lời kể người đăng, cờ hở lở vào ăn thời điểm luôn là hết sức vui sướng. Khương Dịch Niên xuống bếp, Mục Vân Hy cùng Tiểu Man ngươi tranh ta đập đất ăn, Tưởng Lao Tam thì một tấc cũng không rời trông coi huynh trưởng của hắn. Đến ngày thứ hai, Mục Vân Hy cùng Tiểu Man liền đem ngày hôm qua săn tới linh thú toàn giải quyết hết, một người một thú đang suy nghĩ lấy muốn hay không xuống núi lại đi săn vài đầu thời điểm, một mực tại chính mình huynh trưởng bên người trông coi Tưởng Lao Tam phát ra một tiếng thét kinh hãi, huynh trưởng đã tỉnh lại. Tưởng Lao Tam nhận biết không ít linh dược, nhưng hắn sẽ không dùng, nói xác thực, toàn bộ lao tù bị diện, biết luyện dược dịch, luyện đan dược người vô cùng thưa thớt, cái này cũng liền khiến cho lao tù bị diện người sử dụng linh dược phương pháp hết sức nguyên thủy, bọn họ đều là trực tiếp đem linh dược đập nát thoa lên miệng vết thương, như thế dược hiệu chậm, chữa thương hiệu quả cũng không tốt lắm. Mục Vân Hy cái kia một tay dùng linh lực luyện ra dược dịch bản lĩnh kinh đến Tưởng Lao Tam, mà cái kia mấy loại linh dược phối hợp sau hiệu quả càng làm Tưởng Lao Tam khiếp sợ và phần, hắn không nghĩ tới, cái kia chỉ còn thở ra một hơi minh trưởng không chỉ thương thế có chuyển biến tốt đẹp, mà lại tại ngày thứ hai vậy mà tỉnh lại. Tưởng Lao Tam nắm lấy hắn huynh trưởng tay, kém chút muốn khóc lên, "Huynh trưởng, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại." Hôm qua, Tưởng Lao Tam nói cho Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy, hắn huynh trưởng tên là Tưởng An, mà hắn cứ gọi Tưởng Bình. Tưởng An nhúc nhích một chút tay, chỗ cổ tay lập tức chuyển đến đau đớn một hồi, cổ chân chỗ cũng thế, nhưng tịch sau cơn đau, một hồi lạnh buốt cảm giác lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. "Lao Tam, đây là nơi nào?" Tưởng An cảm giác cuống họng làm được nhanh bốc khói, hỏi một câu lời về sau, cũng không đợi Tưởng Lao Tam trả lời, liền lần nữa mở miệng nói, "Nước, cho ta nước." Tưởng Lao Tam luống cuống tay chân nắm trên người túi nước cởi xuống, đưa tới Tưởng An bên miệng, chỉ thấy Tưởng An ngực từ ngực một hơi liền đem túi nước bên trong nước uống cái không còn một mảnh. Uống qua nước về sau, Tưởng An mới cảm giác dễ chịu một chút, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, đánh giá bốn phía, hỏi Tưởng Lao Tam, "Lao Tam, chúng ta đây là ở đâu đây?" Tưởng Lao Tam thu hồi túi nước, lại nghẹn ngào, "Chúng ta tại Hắc Cốt Sơn Mạch, huynh trưởng, ngươi đã hôn mê nhanh có một tháng thời gian." Tưởng An túi đầu nhìn thoáng qua tay chân của mình, hồi tưởng lại từng phát sinh sự tình, tự rêu nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới chính mình cảnh có thể trốn qua nhất kiếp, cũng không nghĩ tới Cao Dương cái kia hôn đản vậy mà lại sau lưng đối với hắn ra tay độc ác. Hai cái vị này là? Tưởng An không có nói chính mình sự tình, cũng là thấy Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy lúc giật mình không nhỏ. Hai người tuổi còn trẻ, thực lực vậy mà đã đạt đến tà linh tướng cấp bậc, tà linh tộc bên trong lúc nào ra bực này tử đệ. Nghe được huynh trưởng hỏi thăm, Tưởng Lao Tam mới nhớ tới quên giới thiệu, đội nói, đây là Khương Dịch Niên Khương huynh đệ, Mục Vân Hy Mục cô nương, đúng là bọn họ xuất thủ cứu huynh trưởng. Tưởng An rất là ngoài ý muốn, nguyên lai lần này không phải mình mạng lớn, mà là có quý nhân cứu giúp. Tưởng An nhớ tới thân gửi tới lời cảm ơn, lại phát hiện tay chân ý nguyên vô phương tự nhiên hành động, liền muốn nhường Tưởng Lao Tam dịu hắn dâng lên dập đầu nói lời cảm tạ, kết quả Tưởng Lao Tam bỏ qua huynh trưởng yêu cầu, Tưởng An bất đắc dĩ đành phải nằm, trên mặt mang theo ấy náy cười, nói, đa tạ Khương huynh đệ cùng Mục cô nương xuất thủ cứu giúp, thân thể ta có nhiều bất tiện, xin hãy tha lỗi. Khương Dịch Niên thấy huynh đệ hai người chuyển động cùng nhau rất là thú vị, cười khoát tay một cái nói, không có việc gì, chúng ta cũng là muốn cầu cạnh đem Tam ca nhà, theo như nhu cầu mỗi bên. Ngươi vừa tỉnh, nghĩ đến có nhiều chuyện muốn cùng Tưởng Tam ca nói, chúng ta liền đi ra ngoài trước. Khương Dịch Niên lôi kéo Mục Vân Hy ra khỏi sân động, trông thấy Tiểu Man đang ở trên bình đài bắt đàn diệp, chơi đến quên cả trời đất. Ngồi tại trên bình đài, nhìn phía xa đen nghị sơn nhạc đứng sừng sững tại trong thiên địa, Mục Vân Hy chậm rãi đem thân thể tới gần, đem đầu gối lên Khương Dịch Niên đầu vai, cong lên khóe miệng, xinh đẹp nở nụ cười. Trong sân động, Tưởng Lao Tam nằm chính mình bán thịt gặp phải Khương Dịch Niên bọn hắn, cùng với sau này quyết định dẫn bọn hắn lên núi này một loạt sự tình toàn bộ nói cho huynh trưởng Tưởng An. Biết Tưởng Lao Tam tìm trung giai linh dược muốn cầm đi hối đoái thích hợp linh dược cứu mình, lại bị người đoạt đi, mà Mục Vân Hy đem bọn hắn tìm được linh dược ưu tiên cho mình dùng về sau, Tưởng An vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã nổi sóng chập trùng. Hắn đã sớm biết Thánh Linh Quân bên trong một ít người mong muốn hắn chết, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình một cái sơ sẩy, lại làm cho dưới trướng huynh đệ đều vì chính mình táng nộp mạng. Nghe Tưởng lão tam giảng giải xong, Tưởng An cũng làm rõ mạch suy nghĩ, ngươi nói là bọn hắn là cùng Bảo đại soái cùng một chỗ trở lại trụ sở, mà lại là Bảo đại soái để cho bọn họ tới tìm linh dược. Bọn hắn là nói như vậy. Tưởng lão tam đàng hoàng trả lời, dừng một chút, tiếp lấy nói, ta điều tra, bọn hắn cứu được trọng thương Bảo đại soái, cho nên Bảo đại soái dẫn bọn hắn trở về, mà lại bọn hắn liền ở tại Cốt Sơn bên trên, nghe nói là phía đông hang động. Cốt Sơn trên cùng phía đông hang động. Tưởng An vốn là trung quân bên trong thống lĩnh, tự nhiên biết thánh linh quân tướng lãnh cao cấp phần lớn ở tại Cốt Sơn bên trên. Cốt Sơn một tầng chồng một tầng, tầng cao nhất ngoại trừ Bảo Tùng ở một cái hố quật, còn lại ba cái động phủ đều là bỏ trống lấy, mà Bảo Tùng vậy mà khiến cho hắn mang về người trẻ tuổi ở tại phía đông hang động. Hết sức rõ ràng, Thương Dịch Niên cùng thân phận của Mục Vân Hy không tầm thường. Tưởng An mặc dù mới từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn là xoay chuyển rất nhanh, hắn lập tức làm một cái quyết định, hướng Thương Dịch Niên bọn hắn lấy lòng. Tưởng lão tam ngượng ngùng cắt ngang Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy hai người một chỗ thời gian, làm càn làm bậy lường Tưởng An lại ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần về sau, mới lề mà lề mề đi qua hôm người. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy trở lại hang núi thời điểm, khi thấy Tưởng An tại sông Tưởng lão tam trừng mắt, mà Tưởng lão tam thì ngẩng đầu nhìn đỉnh động, một mặt muốn hay không nắm đỉnh động mài giũa một chút thần thái. Làm sao vậy? Khương Dịch Niên cảm thấy này hai huynh đệ chuyển động cùng nhau đặc biệt thú vị, nín cười hỏi. Tưởng lão tam rất là ân cần chuyển đến hai khối mài đến so sánh bằng phẳng tảng đá, nhường Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy ngồi xuống, từ thì né qua một bên đi. Tưởng An mở miệng nói, "Khương huynh đệ, Mục cô đường, ta cũng không giấu giếm các ngươi. Ta vốn tại Thánh Linh quân trung quân đảm nhiệm thống lĩnh, một tháng trước, cùng khác một thống lĩnh Vu Cao Dương một đạo lên núi tìm linh dược, đang tìm linh dược trên đường, ta phát hiện Vu Cao Dương tư tàng linh dược. Trong quân thiết luật, lên núi tìm linh dược tướng sĩ là không thể tư tàng linh dược, phía trên phái hai vị thống lĩnh một đạo lên núi, cũng là vì lẫn nhau giám sát. Ta cùng Vu Cao Dương mặc dù cùng tại trung quân nhậm chức, nhưng chỉ là sơ giao, cũng không quen biết. Ta phát hiện Vu Cao Dương tư tàng linh dược về sau, cảnh cáo hắn đem tư tàng linh dược trả về. Như thế ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vu Cao Dương mặc dù không phục, nhưng vẫn là làm theo. Cứ như vậy qua năm ngày, chúng ta tại dãy núi chỗ sâu tìm được một tòa mọc ra linh dược cao cấp mỏng núi. Cái kia linh dược cao cấp bên cạnh có linh thú trông coi. Vu Cao Dương để cho ta đi đem linh thú dẫn dắt rời đi. Hắn tốt ngắt lấy linh dược. Nói đến đây, Tưởng An thanh âm càng thêm trầm thấp. Ta dẫn dắt rời đi linh thú về sau, Vu Cao Dương nhưng không có đi ngắt lấy linh dược, phản mà đối với ta hạ độc thủ. Ta này một thân thương đều là hắn hạ thủ. Nếu như vẹn vẹn bởi vì ngươi phát hiện hắn tư tàng linh dược, hắn liền đối ngươi hạ độc thủ, này có chút không thể nào nói nổi đi. Không đợi Khương Dịch Niên mở miệng, Mục Vân Hy liền dẫn đầu nói, nàng luôn cảm thấy tư tàng linh dược bị phát hiện không phải Vu Cao Dương hạ độc thủ nguyên nhân, khẳng định còn có nguyên nhân khác. Tưởng An chần chờ một chút, mới mở miệng nói, ta không biết Vu Cao Dương đối ta hạ độc thủ có phải hay không Thành Lương thủ ý, nhưng ta biết một sự kiện, Thành Lương dùng Thánh Linh quân danh nghĩa, cưỡng chiếm thành bên trong trên chợ tiệm thuốc, sau đó lợi dụng tiệm thuốc chứa hàng loạt thuốc trị thương. Cưỡng chiếm? Không phải nói trên chợ tiệm thuốc là bị thu mua sao? Mục Vân Hy kinh ngạc nói, chờ một chút, quan tâm điểm sai. Thành Lương chữ hàng loạt thuốc trị thương làm cái gì? Tưởng An lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết là trong tay hắn có ba gian cửa hàng, mà lại cửa hàng bên trong không chỉ có dược phẩm, còn có hàng loạt binh khí cùng khôi giáp. Ngươi làm sao lại biết những sự tình này? Khương Dịch Niên cảm giác sâu sắc việc này không đơn giản, Thành Lương nếu như tư tàng dược phẩm, làm sao lại nhường Tưởng An biết đâu? Có một lần, hắn để cho ta áp tặng đồ đi cửa hàng, ngay từ đầu ta cũng không biết bên trong là cái gì, không khéo tại vận chuyển thời điểm, dương đã nứt ra, ta liền thấy dấu ở trong dương binh khí. Tưởng An nói rõ lý do nói, lần kia về sau, Thành Lương lại để cho ta áp tặng đồ đi cửa hàng, ta đều sẽ cẩn thận xem xét một thoáng bên trong là cái gì. Nghe Tưởng An câu nói kế tiếp, Mục Vân Hy kinh ngạc tán thán lên tiếng, ngươi này hoàn toàn là đang tìm cái chết à. Nhìn như vậy đến, là ngươi biết quá nhiều, Thành Lương muốn diệt khẩu a. Khương Dịch Niên vẫn còn có chút không có nghĩ rõ ràng, nói, Thành Lương tư tàng dược phẩm, chữ hàng loạt binh khí cùng khôi giáp, hắn muốn làm gì, ủng binh tự trọng. Nhưng hắn đã là Thánh Linh quân trung quân chủ tướng a. Thành Lương hai năm này một mực tại bồi dưỡng Tân Phúc, thu mua lòng người. Trung quân vốn là cấm vệ quân, một mực đi theo Bảo đại soái chinh chiến. Từ khi Bảo đại soái bị thương nặng do Thành Lương tiếp quản về sau, trung quân thống lĩnh mấy năm này hầu như đều đổi, liền liền phía dưới đội trưởng cũng bị lớn đổi qua một lần. Tưởng An suy nghĩ một chút, đột nhiên sắc mặt biến hóa, chủ trừ một chút, nói: Ta không biết có chuyện có tính không diệt khẩu một trong những nguyên nhân. Có một lần ta đi hồi báo quân tỉnh, thấy Thành Lương hướng Bảo đại soái uống trong dược thả đồ vật gì. Đồ vật gì? Mục Vân Hy cực nhanh hỏi. Ta cũng không biết ta. Tưởng An cũng phủ, hắn chẳng qua là trùng hợp thấy Thành Lương hướng Bảo Tùng trong dược bỏ đồ vật, nhưng không biết là cái gì. Tưởng An tiếp tục nói, Bảo đại soái dược vẫn luôn do Thành Lương trông coi, ta căn bản không có khả năng biết hắn hướng bên trong thả cái gì, lại nói, Bảo đại sư vẫn luôn hảo hảo mà sống sót. Khương Dịch Niên nhìn thoáng qua Mục Vân Hy, chậm rãi mở miệng nói, còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy Bảo gia ra thời điểm, thương thế của hắn sao? Mục Vân Hy gật đầu, nói, nhớ kỹ, nhiều năm vết thương cũ. Nghe nói lao tù bị diện tài nguyên thiếu thốn, ngay từ đầu chúng ta nghĩ đều là bởi vì tìm không được linh dược chữa thương, cho nên thương thế càng kéo càng nặng, bệnh lâu khó lành thành bệnh cũ. Hắc Cốt Sơn mạch bên trong rõ ràng có linh dược cao cấp, mặc dù lại thế nào thiếu linh dược chữa thương, linh dược cao cấp vẫn có thể tìm được bài quặng, Bảo gia gia nguyên bản cũng không là rất nghiêm trọng, thương lại càng ngày càng nghiêm trọng. Khương Dịch Niên ngữ tốc thông thả, vẻ mặt tâm trầm, trong lòng sinh ra hết sức dự cảm không tốt. Thành Lương trong tay có nhiều như vậy linh dược, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng dược vật tương khắc nguyên lý, tăng thêm Bảo gia gia thương thế. Mục Vân Hy tay nắm thành quả đấm, dẫn đến toàn thân phát run, Thành Lương lại muốn mưu hại sư phụ. Tưởng An cùng Tưởng Lão Tam nghe được Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy phân tích, đều trợn tròn mắt. Can hệ trọng đại, chúng ta cũng chỉ là suy đoán, còn cần điều tra rõ ràng. Nam quân chủ tướng có thể là liên quan đến Thánh Linh quân hưng suy tổn vong a. Khương Dịch Niên trong lòng biết, bọn hắn không thể bởi vì Tưởng An lời nói của một bên liền hoài nghi Thành Lương, cũng không thể bởi vì gần nhất có quan hệ Thành Lương đủ loại chưa trải qua thẩm tra tin tức mà chất vấn Thành Lương. Thánh Linh quân bên trong, đại soái Bảo Tùng phía dưới chính là Nam quân chủ tướng nhóm trưởng khống năm chi đội ngũ, há lại có thể tùy tiện hoài nghi cùng chất vấn. Mục Vân Hy nghe nói cũng gật đầu đồng ý, mà Tưởng An cùng Tưởng Lão Tam thì liếc nhau, hạ quyết tâm, tại không có tra rõ ràng trước đó, chuyện này bọn hắn nhất định phải nát tại trong bụng.